Đinh Ngọc Lạc thấy hắn ngẩn người một hồi rồi cười ngây ngô, không khỏi vừa tức giận lại vừa buồn cười. Lúc này bởi vì nhân thủ bên trong đội vận lương không biết có ác ý không, một người cũng không dám dùng. Đoàn xe lương này do một đám ô hợp hợp thành, ban đầu ta còn rất lo lắng, sau thấy biểu hiện đặc biệt của ngươi, ta mới có thể bình tâm được một chút, ngươi không nên khi thì khôn khéo, khi thì lại vờ ngớ ngẩn. Hiện giờ ta nhờ cậy toàn bộ vào ngươi. Đinh Hạo vỗ cái cười ha ha nói, không có gì, ta chỉ cảm thấy được đêm nay thời tiết. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, tiếng cười ha hả chưa dứt, đột nhiên nhắm mắt túi đầu. Làm sao vậy? Đừng! Không biết tại sao, một đông tuyết vừa rơi vào mắt ta. Ta vừa bảo đêm nay ấm áp, thì lại gặp phải tuyết rơi. Nói xong câu đó, Đinh Hạo đột nhiên dừng lại, yên lặng một chút, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Ngọc Lạc, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên gương mặt nàng. Hai người đối diện lúc lâu sau, trong mắt chậm rãi lộ ra sợ hãi khó hiểu, đồng thời ngẩng đầu lên. Bầu trời tối đen như mực, ngẩng đầu nhìn lại, cái gì cũng không rõ. Nhưng tới phạm vi ánh sáng bao phủ trên chuỗi đèn lồng trên cao, mới có thể nhìn thấy tuyết bay lả tả xuống dưới. Cảnh tượng phô thiên cái địa, tuyết lớn cô tịch, tâm trí hai người lập tức trầm sâu xuống tận đáy. 8.1. Bài Bồ Tát Man kỳ 1 của Lý Dục, Nguyên Văn. Bồ Tát Man. Hoa minh nguyệt âm phi khinh vụ. Kim tiêu hảo hướng lang biên thứ. Sái miệt bộ hương giai. Thủ đề kim lũ hải. Họa đường nam bạn kiến. Nhất hướng ôi nhân chiến. Nô vị xuất lai nan. Giáo lang tứ ý lân. Trăng lưu hoa thám bay mù nhẹ. Đêm nay đến với chàng duyên thế. Tất sẻ dâm thềm thơm. Tay sách dép chỉ vàng. Mẹ nhà nam gặp mặt. Khắp chàng run bần bật. Ra đây khó vô vàn. Yêu em mấy tùy chàng. 2. Đây là một đoạn mà Triệu Cát, Tống Huy Tông, thêm vào trong bài đồng ca của Trung Quốc tên là Trương Hành Dâm Diễm Thi Ca. Nguyên văn tiếng Trung. Hán Việt. Giải cấu thừa tế hội, đắc xung quân hậu phòng, tình hảo tân giao tiếp. Khủng lật nhược tham thang. Bất tài miễn tự kiệt, tiện tiếp trước sở đương. Chú mâu chủ trung quỹ, phục lễ trợ trưng thường. Thư vi hoàn nhược tịch, tại hạ tế không sàng. Nguyễn vi la khâm chủ, tại thượng vệ phong xương. Sái tảo thanh trầm tịch, đề phân dĩ địch hương. Trọng hộ kết kim quỳnh, cao hạ hoa đăng quang. Ý thì giải cân phấn ngự, liệt đổ trần trầm trương. Tố nữ vi ngã sư, nghi thái doanh vạn phương. Chúng phu sở hy kiến, thiên láo giáo hiên hoàng. Nhạc mạc tư dạ nhạc. Một sỉ yên khả vong. Triệu Cát tức Tống Huy Tông đã thêm vào một đoạn sau. Tiếng Trung. 33. Hán Việt. Thiện tiểu nhân tiền cộng, Nguyễn Ngọc Đăng biên ủng. Hồi mâu nhập báo tổng hợp tỉnh, thông thông thống. Khinh bả lang thôi. Thiệm văn thanh chiến, vi kinh hồng dũng. Thí giữ canh phiến túng, toàn một ta nhi phủng, giá hồi phong vị thành điên cuồng. Động động động, tí nhi tương đầu, thần nhi tương thấu, thiệt nhi tương lộng. Quyền 1, Phách Châu Đinh Gia chương 23, tuyệt cảnh. Mùa đông năm nay liên tục không có tuyết, giờ đây tuyết lớn rốt cục vẫn tới, miền Bắc Trung Quốc đông tuyết rất lớn, chỉ một lát sắc trắng đã bao trùm cả mặt đất. Sau khi phát hiện tuyết lớn rơi, Đinh Ngọc Lạc cùng Đinh Hạo lập tức đứng lên, kêu gọi mọi người vừa mới nghỉ tạm, mặc kệ bọn họ không tình nguyện, vừa đấm vừa xoa bắt mọi người phải đứng lên tiếp tục lên đường. Tuyết lớn dày đặc, đất trời một mảnh mênh mông, hừng đông, gió to lại nổi lên. Mới đầu còn lo lắng tuyết rơi đọng lại trên người, trên bánh xe, hiện giờ lo lắng không còn. Gió thổi mạnh làm đông tuyết chui thẳng vào cổ áo, càng làm hàn khí lạnh thấu cốt, từ xa nhìn lại, cả đoàn người ngựa đều trở thành những người tuyết sống động. Trên mặt đất tuyết rơi dày vài thước, bánh xe khó có thể tiến lên, đầu lĩnh, sa phu cùng hộ xe dân tráng cùng đẩy xe, liều mạng đỡ la ngựa, tới giữa trưa mọi người đều kiệt sức, bước từng bước cũng khó khăn, toàn bộ đoàn xe tạm nghỉ bên trong cánh đồng bát ngát trước không thôn sau không điếm. Không hề lo lắng mặt trời trên đầu, ánh sáng chiếu xuống tuyết trên mặt đất, phản quang làm hoa mắt. Tránh ở bên cạnh xe ngựa bọn tiểu nhị mỏi mệt vội vàng ăn lương khô, mặc cho Đinh Ngọc Lạc cùng Liêu Thập Nhất, Lý Thủ Ngân cổ động, thậm chí lấy phần thưởng lớn ra dụ dỗ, cũng không chịu tiếp tục đi về phía trước. Đinh Hạo cổ họng đều đau nhức, hắn khàn khàn lặp đi lặp lại, còn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ mọi người, các huynh đệ, không còn đường nào nữa, mọi người từ ngàn sơn vạn lĩnh đến được đây, còn có thể thua ở đoan đường cuối cùng này sao? Mọi người hay dốc sức, quả nguyên ngay ở phía trước chúng ta. Một dân tráng kiệt sức dựa vào xe ngựa, hữu khí vô lực nói, Đinh quản sự, Đinh ra một ngày cấp 3 ngày tiền công, dọc đường đi đãi chúng ta không bạc, ta trong lòng đều có phân lượng, ngài nói không trượng nghĩa ta không tính đến. Nếu còn có thể đi, không cần ngài nói, ta liền theo ngài, chính là, chúng ta thật là không đi nổi nữa. Phùng đầu lĩnh đạp tuyết dày từ phía trước đã trở lại, lông mi hắn, râu đều đọng tuyết thành màu trắng, một thân mập mạp nếu áo da dê nhuộm thành màu đỏ, quả thực chính là ông già Noel. Hắn thấy Đinh Hạo, thở dài nặng nề, nói, Tiểu Đinh à, đừng làm khó mọi người, cho dù đại gia hỏa này đánh bạc với số mệnh mà đi, cũng là không được, đoạn đường này không dễ đi, tuyết rơi ngay cả đường đều không nhìn thấy, chúng ta hiện tại đã lạc đường ở giữa cánh đồng băng ác, lại tiếp tục đi nữa, không được bao lâu chủ xe đều sẽ gãy. Chúng ta có thể sai người dò đường A, tuy nói chậm một chút còn hơn ngồi chờ chết. Dò đường. Cho dù chúng ta tìm được đường, xe chở lương thực nặng như vậy, trên tuyết động dày như vậy cũng không thể chuyển động A. Đinh Hạo mắt nhìn bánh xe ngựa, gỗ làm bánh xe, độ rộng không bằng một nửa lốp xe ô tô, trên xe chở thật nặng lương thực, hoàn toàn hãm sâu trong tuyết, la ngựa sức lực có hạn, dưới tình trạng chở nhiều lương thực chỉ sợ dù số lượng gấp bội cũng khó đem xe kéo qua tuyết động dày như thế này. Đinh Hạo nhìn đoàn xe khó khăn, dân tráng kiệt sức, vẻ mặt không khỏi mờ mịt, có lẽ hắn không để ý tiền đồ Đinh gia, chỉ là chuyện này hắn đã bỏ ra ít nhiều tâm huyết, hiện giờ liền như vậy xong rồi. Qua hồi lâu, tiết hầu hắn mới nhẹ nhàng cử động, khàn khàn tiếng nói hỏi, đại tiểu thư đâu? Người chung quanh nhìn phải nhìn trái, cũng không phát hiện thân ảnh Đinh Ngọc Lạc. Mới vừa rồi nàng còn ở nơi này cùng các quản sự đau khổ khuyên mọi người, trong lúc này, không ai chú ý đến nàng đi đâu. Qua hơn nửa ngày, Thiết Lương mới nói, A Ngốc, mới vừa rồi. Ta xem đại tiểu thư hướng bên kia đi. Đinh Hạo nhìn theo phương hướng Tao Chư Nhi chỉ, trước mặt một mảnh trời cao, cùng đại địa tuyết trắng rất xa hòa cùng một chỗ. Tuyết lớn trắng xóa đem cỏ lau đè xuống, cỏ lau cong lại, đông lau chôn dưới tuyết, ở trên mặt tuyết động dày có một hàng chân thật sâu để lại. Đinh Hạo từ trên càng xe rút trường tiên làm gậy trống, đuổi theo vết chân. Đó là một cái sườn núi, nếu không nhìn thấy một gốc cây lau, xem phong cảnh kia tựa như bờ biển, càng giống sa mạc dạng sóng, thê lương mà hoang vu. Đinh Ngọc Lạc một mình đứng lặng im ở phía trước, Đinh Hạo đi đến sau nàng, tĩnh lặng, nhìn mặt nàng thật trắng, tựa như bông tuyết trên vai. Mặt tái nhợt không có sinh khí, khiến nàng thoạt nhìn như một khối điêu khắc. Đại tiểu thư, ta hỏi qua Phùng đầu lĩnh. Cái gì? Hắn nói, thời tiết quái dị như vậy không hề có dấu hiệu báo trước. Trận tuyết này sớm không sớm, muộn không muộn, cố tình lúc này. Ngăn chặn đường chúng ta đi, ngăn chặn sinh lộ của chúng ta a. Đại tiểu thư. Đinh Ngọc Lạc đột nhiên khanh khách cười, tuyết động trên đầu vai tuôn rơi, trận tuyết này. Quả thực giống như là vì Đinh gia chúng ta mà rơi. Đại tiểu thư. Đinh Ngọc Lạc chậm rãi xoay người lại, một bông tuyết cô độc rơi xuống, bị gió nhẹ thổi đến trên mặt nàng, lông mi nàng thật dài chớp cũng không chớp, ánh mắt trống rỗng nhìn Đinh Hạo, giống như thấy được xa xa chồng chất núi sông. A Ngốc, ngươi vốn nên là nhị ca ta, sao ngươi lại phải gọi ta là đại tiểu thư? Đinh gia 30 năm vinh hoa phú quý, ngươi chưa từng hưởng thụ một hào nào. Hạnh phúc hay là bất hạnh? Trước kia là bất hạnh, hiện tại cũng là may, ít nhất Đinh gia tới ngày đại họa cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Đại tiểu thư, tuyết lớn một ngày không hết, lương thảo một ngày không chuyển đến Quảng Nguyên. Đây là ngày kết thúc Đinh gia ta, vận số Đinh gia. Kết thúc. Đinh Ngọc Lạc ánh mắt chợt giật mình, chăm chú nhìn Đinh Hạo, khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Nếu là thời Thái Bình, lương xe bị cướp cũng không sao. Đây lại là biên quân lương thảo, thát tử phương Bắc đang quấy rối biên quan. Như thế là trời giáng đại họa xuống Đinh gia, ai cũng không cứu được chúng ta. Ta nghĩ. Phụ thân vẫn còn may mắn hắn vẫn coi ngươi như người qua đường, bởi vì người nhẫn tâm, không ngờ để lại cho Đinh gia một đường hương khói. Cố nhân nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc, hiện giờ nghĩ đến thật sự không sai. Nàng thần trí hoảng hốt, trên mặt ngược lại nổi lên một mảnh đỏ bừng, loại thần khí cổ quái này, Đinh Hạo nhìn thấy thầm phát lạnh cả người. Chỉ thấy Đinh Ngọc Lạc nói xong, từ sau lưng rút ra lợi kiếm, Ngọc Lạc cứu không được Đinh gia, hiện giờ chỉ mong cái chết sạch sẽ, miễn cho còn sống chịu đủ. Đinh Ngọc Lạc một lời chưa hết, trở cổ tay, kiếm đã hướng chính mình đâm tới. Lúc này hai người còn cách xa hai trượng, trên mặt đất là tuyết, dù thay đổi ở Thanh Hà trấn gặp gỡ tên ăn trộm có thân pháp nhanh như khỉ cũng tuyệt đối không kịp phóng qua ngăn nàng lại. Đinh Hạo nhất thời toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Quyền 1, Phách Châu Đinh gia chương 24, sinh cơ. May mắn vừa rồi thấy Đinh Ngọc Lạc có vẻ mặt khác thường, Đinh Hạo đã đề phòng, lúc này dưới tình thế cấp bách, Đinh Hạo không kịp nghĩ nhiều, lập tức vung roi. Ba một tiếng nổ vang, roi như linh xà bay lên uốn cong tràn đầy khí thế, lập tức đánh vào cổ tay Đinh Ngọc Lạc. Đinh Ngọc Lạc đau đớn kêu lên một tiếng, năm ngón tay nàng theo bản năng buông lỏng, kiếm rời tay rơi xuống, phốc cắm vào trong tuyết, nàng ôm cánh tay ngạc nhiên nhìn về phía Đinh Hạo, máu tươi đỏ sấm theo cổ tay nàng chảy xuống, rơi tung tóe xuống tuyết trắng. Đinh Hạo bỏ qua roi, chạy trên tuyết tới, nắm lấy cổ tay nàng quát, nàng làm cái gì vậy, vì sao tự sát? Đinh Ngọc Lạc buồn bã nói, Quảng Nguyên chiến sự một khi bất lợi, cho dù không phải vì vấn đề lương thảo, chỉ sợ cũng sẽ đổ lên đầu người Đinh gia chịu tội. Vô luận như thế nào, một kiếp này của Đinh gia là trốn không thoát, đại họa giáng xuống Đinh gia, luận tội nam thì xử trảm, nữ bán vào kỹ viện. ta hiện tại nếu chết, còn có thể giữ được thân mình trong sạch. Thời Tống có thể nói là các đời triều đại có pháp trị tốt nhất, hơn nữa làm người ta khen chính là, thời Tống không giết sĩ phu, trừ phi tạo phản thì tội lớn bình thường đều lưu này là xong việc. Chẳng qua tội lớn vẫn phải tịch thu gia sản, tỉ như tể tướng, đã bị bãi chức cùng lưu đày Hải Nam làm ti hộ trong quân, gia sản bị xung công sạch sẽ, bốn đứa con tất cả đều bị bãi chức. Chính là loại chế độ rộng rãi này là đối với sĩ phu, không phải là đúng với tiểu dân nếu phạm phải tội nặng, hoặc là làm cướp, như vậy nữ quyến xung làm nô tỳ của quan, đưa vào kỹ viện loại sự tình này vẫn thường có. Có vùng địa phương xa hoàng đế, thậm chí đem người chờ xử lý trong tù, cũng chính là chờ đợi thẩm lý và phán quyết chưa định tội, nữ phạm đều xung quan kỹ. Đinh Ngọc Lạc là tiểu thư nhà giàu, chết nàng không sợ, chính là nàng không chịu nổi nhục, mắt thấy tuyết rơi cả thước, thời tiết lại rét lạnh. Lương thực như thế nào cũng không có khả năng đưa đến đúng lúc, Đinh gia đại kiếp nạn khó thoát khỏi, liền bắt đầu sinh ra ý muốn chết. Nàng nói xong túi người tìm kiếm trong tuyết, Đinh Hạo quỳnh lên, đưa tay bắt nàng. Đinh Ngọc Lạc luyện qua công phu, bình thường đi đường như cây liếu trước gió, nhìn không ra lợi hại, lúc này hai người chênh lệch lộ rõ. Đinh Ngọc Lạc dùng lực tránh, cũng không biết dùng thủ pháp gì liền bay lên trời, bá đắp trên tuyết xa ngoài ba trượng, rồi quay đầu chuyển hướng. Đinh Ngọc Lạc túi người nhặt kiếm từ trong tuyết, lộ vẻ sầu thảm nói: chết cũng không phải là chuyện nghiêm trọng, để cho ta chết mới thật là tốt với ta. An đốc, Ngọc Lạc sắp chết, gọi ngươi một tiếng nhị ca, chỉ cầu nhị ca sau khi ta chết, đem thi thể tiểu muội về Phách Châu, miễn cho lưu lạc tha hương làm cô hồn dã quỷ. Đinh Hạo cổ họng khàn khàn vội la lên, ai nói lương thực nhất định không đưa đến, nhưng có hy vọng chúng ta không thể buông tha. Đinh Ngọc Lạc cười thảm nói, hy vọng? Làm sao còn có hy vọng, tuyết lớn như vậy, lương thực vô luận thế nào cũng không thể đưa đến. Vị tất. Ta có biện pháp. Hắn nhảy dựng lên, la, ta nghĩ tới một biện pháp có lẽ được. Ngươi không phải an ủi ta. Thực có biện pháp sao? Đinh Ngọc Lạc nghĩ muốn tin hắn lại sợ hắn thuyết phục mình không tự sát, cảm thấy lo được lo mất, trông đến đáng yêu. Đến đây, trước tiên ta băng bó vết thương cho nàng. Đinh Ngọc Lạc vội la lên, trước mắt còn chưa chết được, băng vết thương làm gì? Ngươi có biện pháp. Thật sự có biện pháp. Mau nói cho ta biết. Đinh Hạo liền đem ý nghĩ của mình nói cho nàng một lần. Đinh Ngọc Lạc kinh ngạc nói, như vậy? Thật sự được sao? Như vậy? Có thể trên tuyết chạy tới thành. Đinh Hạo trong lòng thấy kỳ lạ, thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc này mọi người còn không biết xe trượt tuyết là cái gì? Hắn bội đáp, biện pháp này, ách, là có một lao khất cái, khi đi qua thôn chúng ta hảo tâm cho hắn cái ăn, cùng hắn chuyện phiếm, nghe hắn nói người phía bắc mùa đông liền dùng biện pháp này để vận chuyển, chẳng qua. Ta cũng không biết có dùng được hay không. Đinh Ngọc Lạc lẩm bẩm nói, nghe cũng đúng, nhưng thật ra to mới có thể. Nàng suy tư, cắn răng, quả quyết nói, thành. Chữa ngựa chết thành ngựa sống, dùng biện pháp này đi. Đại tiểu thư đây là muốn làm gì nha? Lý Thủ Ngân nhìn mọi người nghe Đinh Ngọc Lạc phân phó dỡ xuống lương thực, la ngựa, cuối cùng đem tất cả xe đều hoàn toàn phá hủy, trục xe, bánh xe bị dỡ xuống, toàn bộ thùng xe ghép với nhau, càng xe cùng một ít tiết bản bị dựng thẳng cố định ở phái dưới xe trống, không khỏi vẻ mặt mờ mịt. Đinh gia quản sự Liễu Thập Nhất ủ rũ đứng ở một bên, hai mắt đăm đăm, lẩm bẩm, Đinh gia xong rồi, Đinh gia xong rồi, đại tiểu thư điên rồi. Trần Phong cùng Dương Dạ, hai tá điển, đầy tớ ngồi xổm ven đường, u buồn nhìn dân tráng bận rộn, Trần Phong thở dài một tiếng nói, Đinh gia xem như là hết rồi, chúng ta những ngày tốt đẹp cũng hết theo. Dương Dạ không cho là đúng nói, vị tất, mặc kệ ai làm chủ, đều không ly khai khỏi ruộng hoa màu của mình, nếu không chúng ta chính là bọn côn đồ. Trần Phong không đồng ý nói, chỉ mong sao, nhưng chính là tìm một ông chủ mới vị tất có thể giống Đinh Lão gia đối với chúng ta phúc hậu như vậy à. Dương Dạ này một tiếng nói, được rồi, nhìn xem Đinh gia có kết cục gì, chúng ta à. Vừa lòng không? Đinh Ngọc Lạc đem mũ ra xuống, vội tiến về sau chỉ huy, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, đầu nàng ẩn ẩn bốc lên sương mù, Đinh Hạo lại bởi vì cổ họng khàn khàn, hăn hô lên thanh âm đều có chút lạc giọng, nghe có chút buồn cười. Chính là ngự khi đó lại lộ ra một ý nghiêm khắc, làm cho người ta không dám cười. Mọi người bận rộn nửa ngày, làm tất cả xe đều hủy đi trang bị xong, lại lần nữa chỉnh lại, đem lương thực chất lên, buộc dây thừng làm thành cái dây kéo thuyền, đa số mọi người cũng nhìn ra chút môn đạo. Xe trượt tuyết, là dân tộc phương Bắc phát minh là một loại phương tiện chuyên trở vào mùa đông. Lúc ban đầu, nơi phương Bắc lạnh khủng khiếp ván trượt tuyết hiện đại chính là phương tiện giao thông. Việc này có từ thời ký tùy đường có người đi xa phát hiện ghi lại chẳng qua vẫn chưa khiến cho người Trung Nguyên chú ý sau lại do ván trượt tuyết dẫn dắt, dân tộc phương Bắc lại phát minh ra xe trượt tuyết làm phương tiện chuyên trở, mà người Hán còn chưa gặp qua loại công cụ này. Nhưng mấy thứ này bọn họ có lẽ không thể tưởng tượng được, gặp được cũng không thể nhận biết. Vừa thấy mấy thứ này được đặt trên tuyết, trên đặt lương thực, người sáng suốt vừa thấy liền hiểu được làm như vậy có mục đích. Trần Phong cùng Dương Dạ vừa sợ vừa lạ đứng lên nhìn một đám xe trượt tuyết, hơn nửa ngày, Trần Phong mới giật mình thở dài, đại tiểu thư đây có phải là, hắc, thật sự là lợi hại, nàng còn nghĩ ra biện pháp như vậy, chính là, này, có thể thành công sao? Dương Dạ liếc mắt thấy Đinh Hạo đang vung tay múa chân bận rộn không ngớt, hừ một tiếng nói, xem ánh mắt ngươi kìa, đây là chủ ý của đại tiểu thư sao? Đây là A Ngốc nghĩ ra. Được A Ngốc. Thời điểm này lưu lại, hắn có định lực này, khí phách này, tâm tư này thật sự là khó tin a. Gió thổi, đông tuyết lẻ loi bắt đầu bay lên, hắn hai tay cho vào trong áo, liếm liếm ra môi bị nẻ, lui cổ cười lạnh, Đinh lão đại bại, có thể đứng lên hay không khó mà nói, Đinh lão nhị đúng là không có tiền đồ, hắn cũng không để ý gia nghiệp của Đinh gia, nếu có Đinh Hạo đứng ra, chậc chậc sách, đáng tiếc, ông chủ vì thanh danh đã đánh mất một cái bảo bối. Quyền 1, Phách Châu Đinh gia chương 25, hiểu được sẽ đứng lên. Đợi cho hết thể chuẩn bị sẵn sàng, sắc trời đã trở nên ảm đạm, gió lớn hơn nữa, đông tuyết cũng bay liên miên, Đinh Ngọc Lạc đứng ở trước ngọn gió, hướng tới dân tráng và gia đình nói, hiện tại, tuyết lớn một hồi cản trở chúng ta tại chỗ này. Chúng ta cách Quảng Nguyên còn có 2 ngày lộ trình, nếu buông tha như vậy ta không cam lòng. Xe vô luận thế nào cũng bất động, chính là có cái này. Cái đó. Đinh Hạo nhỏ giọng nhắc nhở nói, trượt tuyết. Ân ngươi nói là xe trượt tuyết đi. Ân, chính là có cái này xe trượt tuyết. Tuyết sẽ không cản trở được hành trình của chúng ta. Xe chở tuyết chở lương thực sẽ không xa vào tuyết, dựa vào nó, chỉ cần chúng ta hiệp lực, liền có thể đem lương thực đúng lúc đến Quảng Nguyên. Cái gì? Chưa thấy qua loại phương tiện chuyên chở này, nhóm dân tráng đều nghị luận không tin nói, này đồ vật này có thể được không? Đại tiểu thư, xe ngựa đều hủy đi phụ kiện, này cái gì? Xe chở tuyết xem xét cũng không đủ rắn chắc a, vừa đi còn không bị hủy. Đinh Ngọc Lạc nói, trong lúc gấp gáp này, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ được biện pháp như vậy, không tồi, xe trượt tuyết rơi không có đinh, chỉ dùng dây thừng cố định, bên trên lương thực cũng không có dây thừng trói buộc, chuyển lên xác thực hao chút sức lực, chính là chỉ cần mọi người một đường chiều ứng, một lần nữa buộc chặt hàng lại, tổng cộng 2 ngày lộ trình không được hoang phí. Có la ngựa kéo, chúng ta sẽ giúp một tay, mấu chốt này nhất định không có trở ngại. Đại tiểu thư, tuyết lớn như vậy, tay không đi đường đều có thể làm người mệt chết, còn phải một đường giúp đỡ lương thực, lôi kéo dây thuyền. Người con sống được sao? Đinh đại tiểu thư, tiền kiếm được cũng phải còn mệnh mới dùng được, đối với Đinh gia chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, việc này, chúng ta thật sự làm không nổi nữa. Làm không được, đi thôi, Đinh gia lần này xem như xong rồi, chúng ta quay về đi. Một ít người đã bắt đầu cổ động mọi người tan vỡ. Các ngươi Đinh Ngọc Lạc môi trắng bệnh, tê giọng nói, các ngươi không thể đi, Đinh gia đối đãi các ngươi không tệ, chỉ cần có thể đem lương thực đưa đến. Lỗi lầm năm nay xuất hiện, chúng ta không phải cực nhọc sao, nhưng sống như vậy. Không phải thân thích không gắn bó, chúng ta không thể vì người Đinh gia mà đem mạng vứt đi, đi thôi, đi thôi. Âm thanh xôn xao càng lúc càng lớn, Đinh Ngọc Lạc thanh âm cũng càng nhỏ, mắt thấy rất nhiều người bỏ xe lương đi đến, Đinh Ngọc Lạc hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ quỳ rạp xuống mặt tuyết. Đinh Hạo tay mắt lênh lẹ, nhảy xa một bước đến đỡ nàng, sau đó hít sâu một hơi, dùng giọng lớn nhất quát, đều đứng lại cho ta. Một tiếng giống phát ra thật xa. Lập tức đem mọi người dừng lại, mọi người đều dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Đinh Hạo, lúc đầu là yếu đuối, sau đó thông minh, hiện tại vẻ mặt hung hãn, nhất thời không thể thích ứng chuyển biến của hắn. Các ngươi biết lương thực này là dùng làm gì không? Thát tử đang ở biên giới đại tống chúng ta cướp bóc, có Quảng Nguyên quân coi giữ, chính là chỗ dựa vững chắc của chúng ta, nếu Quảng Nguyên quân không thủ được thành, chiến mã thát tử có thể tiến quân thần tốc, đốt nhà của ngươi, hiếp đáp nữ nhân của ngươi, lấy tính mạng của ngươi. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Đinh Hạo sắc mặt xanh mét đứng ở trên, tiếng quát càng lớn, ngay cả hắn còn có chút thấy không rõ, thanh âm theo gió đến lại nghe rành mạch. Gió tuyết quất vào mặt, Đinh Hạo giống lớn nói, tới bước này rồi, các ngươi còn vô ngông muốn chạy. Thật sự thoải mái nhỉ. Các ngươi biết Đinh gia vì cái gì trả gấp 3 tiền công sao? Bởi vì đây là lương, là quan quân hạ lệnh, lương phải đưa đến. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Đinh Hạo kích động chỉ, bị hắn điểm đến dân phu đều khiếp đảm lùi lại mấy bước. Đinh Hạo chất vấn nói, các ngươi một đám hiểu hay không hiểu pháp luật đại tống. Ngươi làm việc cho ông chủ, thu tiền công không làm thì làm sao? Bồi thường tiền công là xong. Nhưng ngươi hiện tại chính là do biên quân phái đi, nếu vô ngông chạy lấy người, làm hại biên quân nếm mùi thất bại, làm hại vô số dân chúng đi theo, ngươi có biết kết cục ra sao không? Mất nhà. Mất đầu. Đinh Hạo sắc mặt nặng nề, hù dọa dân phu, dân trong thôn sửng sốt, bọn họ không biết chữ, không hiểu cái gì gọi là tống luật à. bọn họ chỉ biết là Đinh Hạo cùng Lâm Thanh huyện úy còn có đô đầu của Thiện Khấu ngục tù đều là bạn tốt, hắn nói quốc pháp là cái này, nói vậy, thì là cái đó. Tham gia quân ngũ bỏ chạy thì làm sao? Mất đầu. Vì sao lại làm vậy? Bởi vì sợ tất cả mọi người học theo dẫn đến thất bại. Vận chuyển quân lương lâm trận bỏ chạy thì làm sao? Không có quân lương đó là xác định bị đánh bại, các ngươi ngẫm lại đây là lỗi thế nào? Cho dù các ngươi nghĩ không được, dùng ngông nghĩ cũng nên nghĩ thông đi. Đem lương thực vứt đây để ngươi đi. Tốt, ngươi đi a, đi gặp được hòa thượng mà không tới được miếu, tránh được một lần không tránh khỏi 10 năm. Đến lúc đó, ngươi bị bỏ tù, bị chém, cả đời vậy là xong rồi. Sẽ có nam nhân khác đến đất của ngươi, sống ở phòng của ngươi, ngủ với nữ nhân của ngươi, đánh con ngươi. Nhóm dân phu đều bị chấn động, dám cũng không dám đánh. Nam nhân hai cây thương, chính mình một cây, đứa con một cây. Nam nhân hai khối đất, ngoài phòng một khối, trong phòng một khối. Hiện tại ngươi cả hai thương hai khối đất đều phải xung công tịch thu, ngay cả đầu cũng mất. Này! Này! Sớm biết có đánh chết cũng không đi a. Trong tiếng gió tuyết đều, chỉ nghe thấy tiếng Đinh Hạo khàn khàn gầm gừ, hiện tại đánh bạc một ván, đem lương thực đưa đến Quảng Nguyên, trở về không thể thiếu tiền thưởng của ngươi, về sau ngươi còn có thể vô ngực khoe với con ngươi, lúc trước nếu không có lao tử ta, Quảng Nguyên hơn 10 vạn quân đã có thể giảm nhiều. Nơi này là một cánh đồng băng ác, thanh âm không quanh quẩn, thanh âm Đinh Hạo khàn khàn giống ra, vừa mới truyền vào lỗ tai mọi người, liền hoàn toàn tiêu tán trong không khí, nguyên do như thế lại càng tăng thêm một loại cảm giác tàn nhẫn. Hơn 1.000 người trong đội ngũ rốt cục nổi lên một tia xôn xao, nghe xong lời nói của Đinh Hạo, bọn họ bắt đầu ý thức được, tuyệt cảnh này đã không phải chỉ là tuyệt cảnh của Đinh gia, bọn họ cũng liên quan vào đó. Đinh! Đinh quản sự một tráng dân khiếp đảm nói, chúng ta chịu khổ xuất lực không quan hệ đến, cả đời chúng ta bán sức lực, có thể trải qua cực khổ, mùa đông khắc nghiệt tới cũng đặt ở đầu giường lò sưởi, chưa trải qua việc này nha. Tuyết lớn như vậy, vừa nhấc chân là thụt xuống, bốn chân gia súc còn có thể chống đỡ được. Chúng ta chính là hai chân con người. Người. Sống tiếp được mới có thể là người. Đinh Hạo đứng trên một tảng đá lớn la hét, lui là chết, tiến là sống, để lương thực đến được Quảng Nguyên, ai cũng đừng nghĩ bản thân là người. Hiện tại, chúng ta là con la, là ngựa, chúng ta chính là hai cái đuổi gia súc lớn. Đinh Hạo nói xong, nhảy xuống tảng đá, chạy vội tới một cái xe trượt tuyết phía trước, đem dây kéo thuyền khoác lên vai, dùng sức kéo một chút như kéo thuyền vậy, quắc, đi à. Đinh Ngọc Lạc đôi mắt hồng hồng, không nói hai lời bước nhanh chạy đi, kéo một cái dây thuyền khác, cùng hắn sóng vai đứng, đem dây kéo thuyền đặt tại đầu vai mình. Đinh Hạo giúp đỡ la ngựa lôi kéo xe trượt tuyết, la lớn, đừng nhàn hạ, dùng sức đi, chỉ cần tốc độ mau vậy càng ngày càng tỉnh. Liêu Thập Nhất đỏ mặt tía hai đứng dậy, tựa như uống một vò rượu, vung tay hô to nói, các bạn, theo ta tiến lên, lương thực vận đến ta hãnh diện làm người, vận không đến liền làm chó nhà có tang. Đi a, chúng ta liều mạng. Dân tráng bị kích thích rốt cục phát ra toàn bộ tâm huyết, bọn họ suy nghĩ đỏ con mắt, đều nắm lấy dây kéo thuyền từng bước một hướng Quảng Nguyên xuất phát. Hết thảy, vì sinh tồn. Áng ốc. Đinh Ngọc Lạc cùng Đinh Hạo kiên cường, nghiêng thân mình, lôi kéo lương thực trên chiếc xe trượt tuyết rằng dị, đè nặng cổ họng tê ơ. Ấn Đinh Hạo há miệng, dưới chân đạp về phía sau chấm đất, mắt nhìn phía trước. Đinh Ngọc Lạc nhỏ giọng nói, áng ốc ca, kỳ thật. Ngươi mới chính là không đúng, lương thực nếu vẫn không đến, chỉ biết trách Đinh gia ta. Tội sẽ không liên quan đến dân phu xa phu. Đinh Hạo ánh mắt chợt lóe, đệ thấp thanh âm nói, ta biết, nhưng là bọn họ không biết. Quyền 1, Phách Châu Đinh gia các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, trăng sáng. Đêm khuya, gió ngừng thổi tuyết ngừng rơi, đoàn xe cũng dừng lại. Hành lý vứt bừa bãi khắp nơi, mọi người nằm nổn ngang dựa vào trướng đồng, bao đồ mang theo, có người nằm ngủ luôn trên tuyết. Ai cũng khoác kín áo ra chỉ chừa lỗ mũi rồi cùng chìm vào giấc ngủ say. Đinh Hạo thấy toàn thân xương cốt như rời ra từng mảnh, rõ ràng mệt tới cực điểm nhưng vẫn một mực bảo trì tỉnh táo. Trong lòng hắn đấu tranh dữ dội mà tinh thần vẫn duy trì trạng thái phấn khích, không biết là do uống rượu hay là do chỉ huy nhiều người như thế này đã làm nảy sinh một cảm xúc mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Tao Chư Nhi đã ngủ say, cả người cuộn vào trong chăn phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Đinh Hạo nhẹ nhàng đứng lên rón rén ra khỏi trướng đồng. Trăng sáng sao thưa gió mát thổi đến làm tinh thần hắn trở nên tỉnh táo lạ, hưng phấn trong lòng dường như cũng bị đè nén xuống. Bên cạnh có mấy người dùng bao đồ để chắn gió thay cho trướng đồng làm chỗ ngủ, Đinh Hạo ôm chặt áo khoác đi qua những người này đầu ngửa lên nhìn bầu trời đêm. Đinh Ngọc Lạc vẫn chưa ngủ, sau khi sắp xếp ổn thỏa đội ngũ giao cho người dưới làm tiếp nàng mệt mỏi ra rời, mãi đến khi doanh địa đã hoàn toàn an tĩnh mới trở về, nhưng chưa được bao lâu do không yên lòng nàng lại rời trướng đồng đi vòng quanh nơi trú quân. nàng không biết trong khoảng thời gian này đã đi được bao lâu, còn cách Quảng Nguyên bao xa, khắp nơi đều bị tuyết trắng che phủ. Bọn họ đã lạc vào giữa vùng hoang vu, bọn họ chỉ có khả năng xác định đại khái phương hướng tiến đến mục tiêu, ngay cả Phùng đầu lĩnh cũng không thể xác định rõ ràng đã tới địa phương nào thì nàng làm sao mà yên lòng được. Sau khi thăm dò quanh quẩn một hồi lâu nàng lại nghĩ đến sự an nguy của Đinh gia, bởi vậy nàng nghĩ đến phụ thân mình, nàng vẹn vẹn mới một lần vận lương đã gặp phải nhiều khó khăn như vậy, nếu như không có Đinh Hạo đột nhiên ra mặt thì chỉ bằng bọn họ những người vốn chưa từng đi xa này, chỉ sợ đội ngũ bây giờ vẫn còn ở trong trấn. Phụ thân năm đó chỉ bằng vào bàn tay trắng đã gây dựng được sự nghiệp, mỗi phần tài sản là một phần khổ cực. Nàng cả người ướt sũng đi không mục đích, tư tưởng chịu nặng trong lòng rất lâu sau mới quay trở lại doanh địa hướng trướng bằng mình, đồng nhiên nàng nghe loáng thoáng thấy tiếng hát. Đinh Ngọc Lạc nhất thời giật mình, đêm hôm khuya khoắt mọi người đều mệt mỏi gần chết làm sao có thể còn có người hát. Chẳng lẽ là quỷ? Đinh Ngọc Lạc mạnh mẽ ức chế nỗi sợ hãi, nghiêng hai lắng nghe cả nửa ngày mới nắm chặt bảo kiếm nhẹ nhàng tiến đến. Ngã thị nhất thất lai tự Bắc Phương Đích Lang. Tẩu tại vô ngân đích khoáng gia trung. Thê lệ đích Bắc Phong suy quá. Mạn mạn đích Hoàng Ba lực quá. Ngã trích hữu giảo trừ lanh lanh đích nhà. Báo dĩ lương thanh trường khiếu. Bất vi biệt đích. Trích vi na chuyện thuyết trung Mỹ lệ đích thảo nguyên. Ta là một con sói cô độc tới từ phương Bắc xa xôi. Chạy khắp cánh đồng bát ngát vô tận. Gió bác thê lương thổi qua. Cắt vàng chầm chầm lướt qua. Ta chỉ lạnh lùng cắn chặt hàm răng. Gầm lấy hai tiếng thét dài. Không bởi gì hết. Chỉ bởi vì thảo nguyên Mỹ lệ như trong truyền thuyết. Bài, lang tề tần. Ai đó? Một tiếng quát nhẹ, giọng hát im bặt, Đinh Hạo thoát cái ngồi dậy yên lặng trong chốc lát, khẽ nói, đại tiểu thư. Áng ốc. Đinh Hạo. Đinh Ngọc Lạc theo tiếng đi đến, ngươi chưa nghỉ ngơi sao? Ta không ngủ được. Ta cũng vậy. Đinh Ngọc Lạc than nhẹ một tiếng tới bên cạnh ngồi xuống. Ngươi hát bài gì giai điệu thật kỳ lạ có điều rất dễ nghe. Nga, đây là bài ca trên thảo nguyên phương Bắc. Chính là do lão ăn mày đã nói cho ta biết về xe trượt tuyết hát qua, giai điệu rất đặc biệt nên ta nhớ kỹ. Đinh Ngọc Lạc nói, vậy tên ăn mày này biết được xe trượt tuyết của người phương Bắc, lại có một khúc hát thê lương như thế kiến thức thật không giống người bình thường, hắn cứ gọi là gì? Ách! Hắn gọi là Hồng Thất Công. Đinh Hạo thuận miệng nói ra một cái tên. Đinh Ngọc Lạc cũng không nghi ngờ, nàng đong đưa hai bàn chân mỏi như khẽ thở dài. Các ngươi là nam nhân hoài báo so với đàn bà con gái chúng ta rộng lớn hơn nhiều. Với tình trạng hiện nay mà ngươi còn có tâm tình ca hát, đối với ngươi, ta chẳng những không ngủ được mà ngay cả cơm ăn đều không vô. Đinh Hạo cười khổ nói, đại tiểu thư quá khen, ta đây cũng đang rất buồn phiền a. Đinh Ngọc Lạc nói bữa, ngươi phát sầu mà vẫn còn ca hát. Đúng vậy, ngươi không nghe nói qua nam sầu sướng nữ sầu. Ách, a, ân, nữ sầu đi dạo quanh đi. Nga, cũng có chút đạo lý, ta đây đi dạo cả buổi giờ tâm tình cũng tốt lên rất nhiều rồi. Đinh Hạo đổ mồ hôi lạnh thầm tự mắng một phen nói tránh đi, đại tiểu thư, mặc kệ tất cả chúng ta cứ đi từng bước một tiểu thư không cần lo lắng nội bộ mất đoàn kết. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là dù cố hết sức cũng phải đến được Quảng Nguyên Thành nghỉ ngơi. Tiểu thư là chủ nhân Đinh gia thời điểm này người nhất định phải bình tĩnh nếu như người luống cuống thì coi như xong rồi. Còn nữa lương thực dù đưa đến được cũng phải mất vài ngày, người còn phải xốc lại tinh thần mọi người, phải chuẩn bị khơi thông quan hệ với họ, nếu người ngã bệnh thì làm sao bây giờ. Đinh Ngọc Lạc khẽ thở dài nói, ta hiểu, nhưng ta không tĩnh tâm được. Nàng nhìn phương xa mù mịt bỗng căm hận vỗ đùi nói, những man di này làm sao không chết, từ trước đến nay đều làm cường đạo, dù chính mình tự lập quốc vẫn hay hơn là làm cướp, hàng năm đều đến bắt người Hán, cướp lương thực. Đinh Hạo cười khổ nói đi phải nói lại nếu thát tử không đến cướp, Đinh gia cũng không có phú quý giàu sang như ngày nay. Ta nghe Phùng đầu lĩnh nói quân đội chúng ta rất thiếu kỵ binh. Xây công sự kháng địch dễ dàng nhưng muốn đuổi theo tiêu diệt địch nhân hai chân sao nhanh bằng bốn chân. Vậy phải chủ động chuẩn bị kế hoạch đối phó ở từng nhà, người ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi tiểu thư bực cái gì. Người cũng không cảm thấy được chúng ta cũng không chịu thua kém mà hăng hái tranh giành sao. Trên đời này rất nhiều đô thị phồn hoa, đất đai giàu có đông đúc từ đầu đến cuối đều do người Hán chúng ta chiếm. Phong cảnh đẹp nhất, khí hậu tốt nhất thủy trùng từ trước đến sau đều do người Hán hưởng dụng, ai đã từng bị chiếm đoạt. Đinh Ngọc Lạc tới hôm nay đã quen nghe Đinh Hạo giải thích cũng chẳng hề ngạc nhiên chỉ ở bên cạnh lắng nghe. Đinh Hạo nhìn về phương Bắc mênh mông núi non nhẹ giọng nói: "Ta hiện tại đã biết rõ một đạo lý, có được tất có mất, lão thiên gia rất công bằng hắn cho ngươi vùng đất giàu có và đông đúc, ruộng nương để trồng trọt lương thực, cho ngươi cuộc sống nhàn hạ tự nhiên liền không thể cho ngươi sức mạnh cường đại nhất, thiên hạ chỉ cần nơi có mặt trời chiếu đến chính là địa phương của chúng ta, còn tất cả đều trở thành Hán tộc. Những người du mục dựa vào nước mà ở, dựa vào khí trời, đồng cỏ, gia súc mà sống, cuộc sống so với chúng ta khổ hơn trăm lần, một người thường xuyên đói bụng đương nhiên so với người cơm áo không lo tất phải tàn nhẫn hung ác hơn. Một người không cơm ăn không áo mặc khẳng định liều mạng hơn, dũng mãnh hơn so với người không lo cơm áo gạo tiền. Một người từ nhỏ ngồi trên lưng ngựa chưa từng ở cố định, dựa vào cưỡi ngựa bắn cung săn bắn để duy trì cuộc sống dĩ nhiên so với binh lính huấn luyện thì kỹ năng phải hơn. Trừ phi, có một ngày, đánh trận không còn dựa vào quyền cước, đao thương và khí giới nữa, nếu không tại phương diện này chúng ta đích thực là kém hẳn một bậc. Đó là nguyên do mỗi khi chúng ta tranh đấu đều bị tổn thất nhiều, chẳng qua người Hán chúng ta có vốn nhiều nên cuối cùng vẫn có thể một lần nữa làm lại từ đầu, nhưng bọn Thát Tử thì sao? Mặc kệ là họ mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần bị chúng ta đánh ngã sẽ không đứng lên được. Đinh Ngọc Lạc có chút suy nghĩ gật gật đầu nhẹ giọng nói, đúng vậy, sẽ có lỗi với tổ tiên khi con cháu gặp phải khó khăn không gượng dậy được. Một quốc gia như vậy, bộ tộc như vậy mà một gia đình cũng là như vậy. Nói đến nơi này, lòng của nàng đỗng nhiên áy náy khẽ động. Đại ca, nếu như không có khả năng khôi phục như trước kia, chỉ cần là không đốc, mặc dù vẫn còn con trưởng nhưng chung quy vẫn không thuận tiện đối xử với mọi người, ra mặt giải quyết nhiều sự việc, khi đó át phải thừa nhận người khác làm, với tính cách hắn như vậy Đinh gia chẳng phải. A Ngốc vốn là nhị ca của ta, phụ thân nếu có thể không hề câu nệ mâu thân hắn có thân phận tiểu tỳ thấp hèn cho hắn nhận tổ tông thì, nhưng phụ thân sẽ thừa nhận hắn sao? Quyền 1, Phách Châu Đinh gia chương 27, Phổ Tề Thiền Tự. Đi bộ trong tuyết lớn, còn kéo theo xe lương giống như châu bò chắc chắn là rất gian khổ. Mà Đinh Hạo Tiểu Trung lại là người vất vả nhất, bởi vì xe trượt tuyết quá nặng, la ngựa lực không đủ, hắn chẳng những phải buộc dây thừng kéo xe còn thỉnh thoảng chạy trước chạy sau chiếu cố toàn bộ đoàn xe di chuyển, chỉ điểm tráng dân buộc chặt xe trượt tuyết. Vất vả như thế đến ngày thứ ba cuối cùng Đinh Hạo kiệt lực ngã bệnh, hắn chỉ có thế nằm trên xe trượt tuyết bị người kéo đi. Hắn sốt cao không dứt, đoàn xe kiếm dược vật thích hợp trước tiên cho hắn ăn cũng không thấy hiệu quả, chán hắn nóng có chút dọa người. Nơi này không người, lại không có chỗ chạy chữa, Đinh Ngọc Lạc vừa kinh vừa sợ, chỉ phải lấy khăn lụa của chính mình bọc tuyết đặt ở trán hắn làm hạ nhiệt độ. Đinh Hạo trên đường mê man, tỉnh lại rất ít, chỉ biết là đoàn xe từ cánh đồng tuyết không ngừng đi tới, nếu lại không thấy được Quảng Nguyên Thành, mỏi mệt không chịu nổi chỉ sợ đội ngũ sẽ hỏng mất, huyết nhục gắn liền, dù sao sức lực có hạn không có khả năng đi liền một mạch. Sáng sớm ngày thứ năm, cơn sốt của Đinh Hạo giảm một chút, thậm chí cũng có chút tỉnh táo, Đinh Ngọc Lạc vui mừng quá đỗi. Nàng một bên lôi kéo, một bên quay đầu cùng Đinh Hạo nói chuyện, nói với hắn tình hình hai ngày nay, đột nhiên có tiếng dã thú kỳ quái vang lên. Đinh Ngọc Lạc kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy đội ngũ đã đi qua một triền núi thấp, trên cánh đồng tuyết mênh mông xuất hiện một mảnh kiến trúc, từ xa nhìn lại, liền biết là một ngôi chùa. Phía trước phùng đầu lĩnh bổ nhào vào đống tuyết, sau khi đứng lên liền hoa chân múa tay vui sướng, là to như điên. Nguyên lai chùa này tên là Phổ Tề Tự, là chùa lớn nhất bên ngoài Quảng Nguyên Thành. Phương Trượng Không Không đại sư Phật pháp cao thâm, uy vọng rất lớn, nhiều nhà giàu trong Quảng Nguyên Thánh thường đến chùa dâng hương, nghe Không Không đại sư giảng kinh. Tất nhiên phùng đầu lĩnh nhận ra ngôi chùa nổi tiếng này. Dọc theo đường đi, bởi vì bọn họ xông vào cánh đồng băng ác, đi đều không phải là đường, hơn nữa tuyết lớn bao trùm, không có dấu vết rõ ràng, cho nên phùng đầu lĩnh chỉ có thể xác định đại khái hướng đi, cũng không biết chính mình rốt cuộc tới chỗ nào rồi. Tới nơi này rồi hắn mới biết được, chính mình đã tới ngoại thành Quảng Nguyên. Nơi này cách Quảng Nguyên Thành chỉ gần nửa ngày lộ trình, đương nhiên đó là tốc độ khinh xa bình thường, dựa theo tốc độ bọn họ hiện tại muốn tới ước chừng mất một ngày. Biết được đã đến Quảng Nguyên Thành, toàn bộ đoàn xe vui mừng như điên, bọn họ cố sức kéo xe lương, điên cuồng hô loạn tiến về phía Phổ Tề Tự. Trước cửa chùa có bốn chú tiểu đang hăng say cầm chổi lớn quét tuyết, chợt thấy một đám người chậm rãi mà đến, mang vô số la ngựa, kéo chiếc xe không có bánh cổ quái, trên người ăn mặc nhếch nhác, trong miệng ô ô quái khiếu. Tưởng là cường đạo thổ phỉ đến đánh cướp chùa, nhất thời hồn phi phách tán, bốn chú tiểu đem chổi vứt đi, vội vàng xông tới đóng cửa, sau đó liền khó sức mướt đi gặp Phương Trượng Không Không. Tiếng chung và khánh kêu vang trong đại hùng bảo điện hương khói lượn lờ, Phương Trượng Không Không cùng nhất ban đại hòa thượng đang tụng kinh, nghe thấy chú tiểu trình báo Không Không đại sư dưới tay căng thẳng liền gõ hỏng mõ, lập tức tập hợp võ tăng, Phương Trượng, thủ tọa nhanh chóng chạy đến tiền viện. Ngoài sơn môn hô quát không thôi, có giọng khàn khàn điên khủng, có tạ ơn thiên, có tiếng bang bang phá cửa, có tiếng vui quá mà khóc nghe như quần ma loạn vũ, đem cao tăng đắc đạo Không Không đại sư hù dọa mặt không còn chút máu, mắt thấy chúng tăng vây quanh loạn chuyển, thân là người đứng đầu, không thể đổ trách nhiệm lên người khác, lập tức gọi người nâng dậy một cái thang, tay lần chẳng hạn, trong lòng niệm A-di-đà-phật, nơm nớp lo sợ trèo lên tường viện, nhìn trộm ra bên ngoài quan. Sắt! Lão hòa thượng rốt cuộc so với chú tiểu hơn vài phần kiến thức, trộm nhìn một lúc lâu, cảm thấy những người bên ngoài không giống như thổ phỉ sơn tặc. Lập tức lớn gan hỏi, mới hiểu được đúng là Đinh gia vận lương thảo đến Quảng Nguyên Thành. Không Không hòa thượng lúc này mới sai người mở cửa sơn môn đón bọn họ vào. Trước mặt phương trượng không thể bỏ lễ, Đinh Ngọc Lạc thật vất vả mới gặp được người ở gần Quảng Nguyên, vốn có bụng muốn hỏi lúc này cũng không dám thất lễ, nàng nhẫn mại theo phương trượng vào Đại Hùng Bảo Điện, lễ Phật kính hương xong, lúc này mới vội vàng nói, Không Không đại sư, không biết quý tự có người tinh thông y y thuật không? Đoàn xe ta có Đinh quản sự bị phong hàn, sốt cao không lùi, hiện giờ thập phần nguy cấp, nếu không nhanh chóng chữa trị sợ tính mạng có điều đáng lo. Trong chùa có nhiều y y tăng, Không Không nghe vậy vội hỏi, sư đệ lao nạp không kiến am hiểu y y thuật, nữ thí chủ đem bệnh nhân đến khách phòng để hắn khám và chữa bệnh. Dứt lời xoay người nói với tiếp khách tăng, nhanh đi gọi Không Kiến tới gặp sư huynh, đến khách phòng khám chữa bệnh. Không Kiến nghe thấy lên tiếng trả lời đi, Đinh Ngọc Lạc cảm kích nói, đa tạ đại sư từ bi, đoàn xe Đinh gia ta trên đường đi gặp tuyết lớn, thập phần chật vật, hôm nay có thể tới phổ tề tự, thật sự là Phật tổ hiền linh. Ở đây có ngân phiếu 2.000 lượng. Là tín nữ hiến tiền dầu vừng thỉnh đại sư vui lòng nhận cho. Không Không đại sư hiển nhiên là đại đức cao tăng, bình thường nhà giàu hiến tiền dầu vừng cũng không ít, dĩ nhiên không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt. Nghe Đinh Ngọc Lạc nói hiến 2.000 lượng, vẫn là thần sắc thông dong, tâm lặng như nước, hai tay hợp thành chữ thập, nhàn nhạt cảm tạ một tiếng, có câu cao tăng phong phạm không giống người thường, một bên liền có đệ tử lên thay lão nhận. Mắt thấy ngân phiếu lọt vào túi, Không Không đại sư thần sắc càng thêm hiền lành, hơi lộ ra tươi cười nói, nữ thí chủ mời tới thiện phòng dùng trà nói chuyện, Không Chí sư đệ, ngươi đi dàn xếp đoàn xe Đinh ra một chút. Vì Đinh Ngọc Lạc ra tay hảo phóng nên phương trượng tự mình tiếp đãi, lại vì nàng là nữ khách, vì tị hiểm nghi, phương trượng mời nàng đến thiện phòng nói chuyện, yêu cầu thủ tọa phổ tề tự không tính dẫn theo hai chú tiểu cùng đi thiền đường ngồi. Ly trà nóng hổi của nàng vừa đưa đến trên bàn, Đinh Ngọc Lạc liền khẩn cấp hỏi han, đại sư, tín nữ lần này theo Phách Châu vận lương đến Quảng Nguyên, trên đường đi gặp kiếp phỉ, lại gặp tuyết lớn. Đến nỗi trễ vài ngày mới tới được đây, nghe nói người ở biên cảnh Đông Bắc bị hại rất nhiều, không biết. Quảng Nguyên Thành hiện giờ tình hình thế nào? Đinh Ngọc Lạc hỏi đến đây, trong lòng thấp thỏm, sợ nghe được tin tức gì không tốt. Phổ tề tự cách Quảng Nguyên rất gần, nếu Quảng Nguyên thất thủ, phổ tề tự sẽ không có bộ dáng an tường như hiện tại. Dưới phòng đoán này, Đinh Ngọc Lạc lường trước Quảng Nguyên trước mắt thế cục sẽ yên ổn, kể cả Quảng Nguyên không đánh mất thành trì, nếu là bị vài thất bại, để trốn tránh trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Đinh gia, người ta là quan. Bọn họ là dân, đến lúc đó nghĩ muốn biện bạch sẽ không có cơ hội, trong lòng có thể nào không sợ. Không ngờ Không Không đại sư nghe xong cười rộ lên. Đinh Ngọc Lạc kinh ngạc nói, đại sư, chu. Một bên thủ tọa phổ tề tự Không Chí ha hả cười, hai tay hợp thành hình chữ thập nói, nữ thí chủ nghe được tin tức khi nào. Hiện nay là mùa đông khô hàn, bác nhân thiếu thốn áo cơm lương thực, sắc thực đã xâm lược quy mô cấp tiến tài con dân ta. May mà bác nhân có nội loạn, từ 7 ngày trước bọn chúng tất cả đều lui bước. Đinh Ngọc Lạc nghe đến đó mừng như điên, lập tức toàn thân khí lực hư thoát, ngồi một chỗ nửa ngày không lên tiếng được, chỉ cảm thấy thân mình mỏi mệt ngay cả một ngón tay cũng có muốn núp đích. Không Chí thấy bộ dáng nàng, còn tưởng rằng nàng kinh ngạc không hiểu, liền giải thích, Bắc Đế ra luật thuật đi thị sát, hoang dâm vô đạo, khi đông thú, thăm thú phía đông, bị bỉ quốc đại thần Tiêu Tư Ôn, Di Ly Tất, Nha Lý Tư sai người giấu lưỡi dao sắc bén ám sát. Hiện giờ vì tranh đấu đế vương, bỉ quốc các tộc tù lĩnh đều tập kết binh mã, ai còn có tâm nam hạ. Đa tạ đại sư cho biết. Đinh Ngọc Lạc một lời chưa hết, nước mắt đã rào rào chảy xuống, lần này, là vui mừng vô hạn mà khóc. Trước công đức điện, một chú tiểu đầu bóng lưỡng kéo theo chổi lớn, lấm la lấm lét vội vàng bước vào gặp Không Không sư phụ, kinh ngạc nhìn về phía tăng nhân một cái hỏi, huyền chiếu sư phó, phía trước như thế nào náo nhiệt vậy? Hòa thượng kia nói, lương đội Đinh ra trên đường đi qua đây mà thôi, không phải chuyện của ngươi, hảo hảo quét tức đại điện đi. Bích Túc. Ngươi nếu lười biếng dù có Không Văn sư thuốc thương hại, phương trượng cũng sẽ không tha cho ngươi. Vâng vâng ạ. Bích Túc túi đầu khom lưng tiễn bước huyền chiếu hòa thượng, nhãn châu xoay chuyển, thì thào lẩm bẩm. Lại là bọn hắn, lương đội to như vậy, lại gặp tuyết lớn thật khó cho bọn họ, xem ra lần này dựa vào sai người không như thế nào lại khó khăn vì bọn họ a. Hắc. Nếu không lần này ở phổ tề tự đại gia ta có mục tiêu khác, còn muốn trêu đùa các ngươi một phen. Bích Túc nói xong, khiêng chổi lên đem vào đại điện. Quyền 1. Phách Châu Đinh gia chương 28, bảo sát hiến dưỡng. Bắc quốc đích xác đã xảy ra việc lớn. Hoàng đế Bắc quốc ra luật thuật luật ngày ngày uống rượu, không để ý tới chính sự, hơn nữa đam mê giết người. Chẳng những giết quan lớn trong triều đình, đầu bếp cạnh thân, dưỡng lộc nhân, dưỡng lang nhân, người hầu, hơi có chút hờn giận là động cái giết người, đến nỗi lòng người mất dần. Đại thần Tiêu Tư Ôn thấy tình cảnh như vậy, nhân cơ hội liên lạc với một nhóm quý tộc trong triều, mua được một nhóm đầu bếp với người hầu bên người hắn không chịu được sợ hãi. Giấu vũ khí trong người tiến vào tẩm trướng lưu đồ ám sát. nhưng là trong triều đình vẫn còn nhiều quý tộc trung thành với gia luật thuật luật, nghe vậy rất bất mãn, đều tập kết binh lực thảo phạt phản địch, Bắc quốc nổi loạn, tự nhiên không rảnh để xuống Nam. Khi người phương Bắc vội vàng lui binh, Quảng Nguyên tướng quân Trình Thế Hùng còn nghĩ trong đó có gian trá, cho nên không dám lơi lỏng, hắn một mặt nghiêm mật phòng bị, một mặt phái thám mã đi hỏi thăm tin tức, cho tới hai ngày trước, tin tức mới được đưa về. Hiện giờ rất nhiều dân chúng thành Quảng Nguyên còn không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó. Không không đại sư cùng giới quyền quý thành Quảng Nguyên kết giao sâu, hai ngày nay lại có khách nhà quyền quý vào tự dân hương, lúc này mới biết được tình hình cụ thể và chi tiết. Đinh Ngọc Lạc được tin rất vui mừng tới mức không thể tự kiềm chế, hai hàng nước mắt tuôn rơi làm cho không không đại sư kinh ngạc không thôi. Sau đó hỏi ra mới rõ ngọn nguồn, sau một phen an ủi liền mời Đinh Đại Tiểu Thư tạm nghỉ trong phòng khách, Đinh Ngọc Lạc tự nhiên không chịu, mặc dù giặc phương Bắc đã lui, nhưng lương thảo bọn họ đã tới muộn năm ngày, tuy là lúc Thái Bình. Nhưng nếu sai ước hẹn cũng sẽ bị trách phạt, lương thực nếu đem được tới nhanh chóng vẫn là rất tốt. Lập tức Đinh Ngọc Lạc nói nỗi khổ của mình, đại đội nhân mã chỉ nghỉ tạm thời Phổ Tề Tự, rồi tiếp tục chạy đi. Để tránh cho mọi người lơi lỏng, tin tức liên quan tới giặc phương Bắc rút lui cũng không dám lộ ra với ai, chỉ đi thăm hỏi Đinh Hạo, kể lại tỉ mỉ một lần với hắn. Đinh Hạo nghe xong cũng rất là mừng rỡ. Nhân bệnh tình của Đinh Hạo có chuyển biến tốt, mà đoàn xe còn có ít nhất một ngày lộ trình nữa. Đinh Ngọc Lạc đành lưu hắn lại Phổ Tề Tự tĩnh dưỡng. Đoàn xe trước khi đi, Đinh Ngọc Lạc tìm Không Không đại sư, quyên góp 500 lượng tiền dầu vừng, xin đại sư chiếu cố cho Đinh Hạo. Không Không đại sư vui vẻ đáp ứng, miệng đáp ứng, cứu một mạng người, còn hơn xây 7 tầng tháp Phật. Tuy nữ thí chủ không nhờ vả, lão nạp cũng sẽ tận tình chăm sóc thí chủ này. Ở trong chùa lão nạp có một chỗ khá tốt, phía sau tự có một con suối, bốn mùa đều chảy, nước suối như sôi, lấy nó mà tắm rửa có thể xua đuổi được phong hàn. Đinh thí chủ ở lại trong chùa tĩnh dưỡng, lão nạp có thể an bài cho đinh thí chủ ở gần suối nước nóng, trong dùng dược tề, lại dùng suối nước nóng, có thể mau chóng khỏi bệnh, nữ thí chủ cứ yên tâm. Thấy lão hòa thượng nhiệt tình đáp ứng, Đinh Ngọc Lạc mới yên lòng, lại đi gặp Đinh Hạo một chút, sau đó tự mình chỉ huy đoàn xe tiếp tục xuất phát hướng tới Quảng Nguyên thành. Phổ Tề Tự được người ta cho nhiều ngân lượng như vậy, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với vị khách nhân lưu lại cũng 10 phần chu đáo. Tiến bước đoàn người Đinh đại tiểu thư đi. Thủ tọa Không Không liền an trí cho tiếp khách Tăng Huyền Pháp dẫn Đinh Hạo tới phòng sau tự. Đinh Hạo vào chùa triền, cản gió chống lạnh, lại được dùng hai chén nước đường với gừng nóng để khử lạnh, cả người liền thấy thoải mái hơn rất nhiều, lúc này đã có tinh thần rồi. Lập tức có hai tiểu sa di đi cùng hắn, đi qua mấy ngôi đền nguy nga trắng lệ, tới một nơi phía sau chùa thành tịnh ưu nhã, hồng mai nở rộ. Trong hậu viện có đình tháp, hồng mai khắp nơi, có một ao nước, vốn lượn khúc chiết, trên mặt nước còn bốc lên sương mù lượn lờ. Cảnh thật giống như tiên cảnh. Đinh Hạo không nghĩ tới trong chùa miếu lại có chỗ đẹp như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Huyền Pháp mang theo vài món đồ lặt vặt tới một tiểu viện nhỏ thì mở cửa phòng, lệnh cho Sa Di trải chăn đệm, khơi lò lên, cười với hắn nói, Đinh thí chủ, mời tĩnh dưỡng cho tốt đi. Một ngày ba bữa, trước tiên uống chén thuốc, Bần Tăng đã phái người mang tới. Phía sau gian phòng ở này có một bồn tắm tự nhiên, đó là chỗ thông tới của suối nước nóng ngoài kia. Nếu cảm thấy thân thể mình đã tốt hơn thì có thể tắm rửa ở trong đó. Đa tạ đại sư chiếu cố chỉ điểm. Đinh Hạo nhập ra tùy tục, hai tay hợp thành chữ thập, thi lễ với Huyền Pháp. Huyền Pháp đáp lễ lại cười nói, không cần đa lễ, không cần đa lễ, sau tự này phong cảnh tao nhã, chính hợp cho tĩnh dưỡng. Nhưng là đi ra khỏi cửa tới bên phải, có một cây cầu nhỏ bắc qua ao nước, xin thí chủ chớ co xâm nhập, nơi đó có gia quyến của một vị hộ pháp bản tự đang ở tạm đó, không nên quấy rầy người ta. Đinh Hạo vội vàng nói, đại sư yên tâm, kẻ hèn này sẽ ở chỗ này dưỡng bệnh, ở trong đây sẽ không đi lại lung tung. Ha ha, như thế, Bần Tăng cáo tử. Bần Tăng thai to mặt lớn vừa nói xong liền mang theo hai tiểu sa di lui ra ngoài. Đinh Hạo đặt thanh than tuổi trong lò sang một bên, nằm lên trên giường đệm, thỏa mãn thở dài. Nhu cầu của con người luôn luôn thay đổi do nhân thời và nhân thế, lúc ở trong đinh gia, hắn ngóng trông có thể thay đổi được thân phận cùng địa vị của chính mình, có thể sống cả đời thoải mái. Khi ở Đại Tuyết Thương Nguyên buôn ba nhiều ngày, lại gặp phải bệnh nặng, một chén thuốc nóng, một cái lò sưởi, một chiếc giường phủ đầy chăn ấm nệm êm, chính là thỏa mãn lớn nhất của hắn. Dùng thuốc của Không Kiến Hòa Thượng làm cho người ta uống mà muốn nôn mửa, nhưng hiện giờ nhiệt độ trên người đã giảm dần, Đinh Hạo tay vắt lên trán suy nghĩ. Người phương Bắc nội chiến mà lui bước, trận chiến này không thể nào diễn ra được, Đinh gia đại nạn xem như đã trôi qua. Chẳng qua, đã muốn vài ngày mới tới, quân đội Quảng Nguyên khó tránh khỏi lo nghĩ kinh sợ. Chắc chắn sẽ làm khó dễ. Đinh Đình huấn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tâm trí sẽ không giống người thường, việc này hắn sẽ không thể nào không đoán trước được, hẳn là đã sớm có điều giao phó cho Đinh Ngọc Lạc. ta chỉ là hạ nhân đinh gia, việc đưa biểu tiếp đoán gia đình quyền quý không tới phiên ta ra mặt, những gì nên làm ta đã làm cả rồi, thế thì cứ ở đây nghỉ ngơi tốt cho bản thân mình một chút đi. Đinh Hạo băn khoăn ở trong phòng, tiếp khách tăng cùng hai tiểu sa di đi tới trước điện, đi qua một tiểu đỉnh, đột nhiên thấy bên trong rừng thành tùng có một góc tăng ý đi hề màu xám chợt lóe lên, không khỏi dừng bước. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy dưới một cây tùng thấp có một cái đầu chọc bóng loáng xuất hiện như Phật quang phổ chiếu vậy, được vệ sinh sạch sẽ không một chút tì vết nào. Huyền Pháp không khỏi tức giận nói, Bích Túc, ngươi làm cái gì ở đó thế? Người sau gốc thanh tùng hoảng sợ, vội vàng nhảy ra nói, thì ra là Huyền Pháp sư phụ, ha ha, tiểu hòa thượng có làm gì đây, vừa thấy có mấy con chuột lấy dầu tháp, bị đệ tử đuổi đánh chạy ra tới đây mà. Người nọ đúng là Bích Túc, hắn ở Hoàn Thủy hãm hại đoàn xe đinh ra một phen, sau đó đi tới Quảng Nguyên Thành, so với bọn Đinh Hạo thì đi sớm hơn gần 6 canh giờ. Trên đường, thấy Không Không đại sư cùng hai đồ đệ của Phổ Tề Tự, Bích Túc lẻ loi một mình, liền muốn kết bạn cùng đồng hành. Lúc này Bích Túc rất ngoan ngoãn, hắn tự biết mình đối với Phật học là rốt đặc cắn mai, rất nhiều quy của Phật gia cũng không biết chút nào, cho nên liền xưng là vừa mới xuất gia cùng sư phụ, không ngờ trên đường đi gặp phải tặc đánh chết sư phụ, một mình một người lưu lạc giang hồ. Vân. Vân. Lúc nói nước mắt nước mũi giàn giụa, thê thảm vô cùng, Không Không đại sư thấy lòng chắc gần nổi lên, liền cho hắn cùng đi theo. Bọn họ trên đường đi cũng gặp phải bạo phong tuyết, bởi vì bọn họ là đi bộ không mang theo nhiều đồ, lại đi đường chính cho nên tới sớm hơn Đinh Gia Lương đội 2 ngày. Bích Túc hoa ngôn xảo ngữ, chính là có muốn có người chăm sóc dẫn ra khỏi cánh đồng bát ngát thôi, vừa tới Phổ Tề Tự hắn liền nghĩ muốn lẩn trốn tới thành Quảng Nguyên tìm khoái hoạt trong thành. Không nghĩ vừa tới được hậu viện trong chuột thì gặp được một vị quý nhân, chính là nữ quyến của hộ pháp thí chủ của chuột là Trình Thế Hùng Trình tướng quân. Lần này tới Phổ Tề Tự, liền cúng tiền dầu vừng cho chuột tới 1/2, nhất thời lòng tham của hắn nổi lên, người này giàu có như vậy, có thể lấy trong người hắn ra một tấm ngân phiếu, không chừng có thể ngay tức khắc trở thành phu ông. Bởi vì có tâm tư này, hắn mới giả bộ thành một bộ dạng muốn thành tâm xuất ra, trước tiên làm một tiểu sa di ở trong chùa, tìm kiếm cơ hội lấy trộm tiền tài của người kia. Việc của Đinh gia hắn đã sớm bỏ ra đằng sau gáy lâu rồi, hiện giờ lại nghe nói đoàn xe Đinh gia đã đi xa, hắn không biết tên oan gia từng phá hỏng chuyện tốt của mình vẫn còn ở lại chỗ này. Huyền Pháp trở mình một cái xem thường nói, công đức điện đã được quét dọn sạch sẽ chưa, dầu thắp đã được thêm đầy chưa. Bích Túc khuôn mặt tươi cười nói, đều vậy nước quét nhà sạch sẽ rồi, dầu thắp cũng được thêm đầy. Huyền Pháp hừ một tiếng nói, vậy trở về phòng đi, sau tự này cũng là nơi ngươi tùy tiện tới được sao. Nơi này có quý nhân ở, chớ có quấy nhiễu người ta. Vâng, vâng, Bích Túc quay về ngay. Huyền Pháp là chi khách tăng, rất so đô lợi hại trong chùa, đối với tiểu sa di ăn không ngồi rồi này hắn rất không vừa mắt nhưng mà tiểu sa di này là do Không Không sư thúc từ bi mang về nên không thể đuổi ra ngoài được. Hắn đành phất tay một cái, nên ngang rời đi. Nhìn theo bóng dáng chi khách tăng Huyền Pháp, Bích Túc thu lại khuôn mặt đang tươi cười của mình, hung hăng mắng, con mẹ nó, nghĩ hồn thân thủ Bích Túc ta là ai, đường đường là một nam tử hắn lại bị con lừa ngốc này dùng cẩu nhãn hô đến gọi đi. Hừ, sớm muộn gì lão tử cũng phải cho ngươi mở to mắt mà xem. Nói xong, hắn giao rắc liếc mắt nhìn qua cầu sang bên kia hồ nước, cười gần một tiếng, lúc này mới trở về công đức điện. Quyền 1, Phách Châu Đinh Gia chương 29, Kiêm Nhã Đích Họa. Ngày hôm sau, bệnh tình của Đinh Hạo ngày càng tốt hơn, buổi sáng thức dậy trên người đã có chút khí lực. Nếm qua vài món cơm chay, Đinh Hạo tới căn phòng nhỏ ở phía sau, nhấc một tấm ván gỗ trên mặt đất lên, đó là một cái vũng nước ngầm làm thành một bồn tắm tự nhiên, suối nước nóng nhiệt khí bốc hơi, trong suốt nhìn thấy tận đáy. Đinh Hạo rất vui mừng, thử ngâm mình vào nước nóng, nhiệt độ của suối nước nóng này không tới nỗi phòng tay, liền cởi bỏ quần áo nhảy xuống. Nước suối nóng ấm bao phủ toàn bộ thân thể, nhiệt lượng ấm áp rào rạt thẩm thấu cả tâm can phế phủ, làm cho cả người có cảm giác thư sướng vô cùng. Đinh Hạo đã lâu không tắm, tóc đã rối rắm thành một bó rồi, một lần tắm này đã muốn tẩy rửa hoàn toàn, trà sát rơi xuống phải tới 2 cân bùn đất. Khi hắn từ trong bồn nước đi ra, cả người giống như được tháo bỏ một lớp da vậy, làn da hồng hồng giống như trứng tôm, thân thể nhẹ như chim yến, cảm giác thoải mái không tả. Đinh Hạo giặt sạch quần áo trong suối nước nóng, mặt tạm vào người bộ y phục tăng nhân lưu lại, trở lại ngồi cho khâu người, lấy một chén nước gấm trên bếp uống vào, đợi cho mồ hôi trên người chảy ra hết, lúc này mới đứng dậy rời khỏi phòng. Có một bờ tường cao lớn chống đỡ, gió không thể thổi vào sân, liếc mắt lại thấy một dòng suối nước nóng, cảnh sau chùa thật hòa thuận vui vẻ, màu trắng chính là tuyết, màu hồng của hoa mai, màu vàng huy hoàng của tường cùng các kiến trúc phong xá. Đinh Hạo ít có cơ hội đặt mình trong tiên cảnh như thế này, liền đi dạo chơi trong viện. Kia là ao sen chín khúc quanh co bốn lượn 7-8 lần, suối nước nóng chảy tới hợp với một dòng sông khác, chỗ giao hợp của hai dòng sông có vô số những chú cá nhỏ tung tăng vui đùa làm cho người ta không khỏi tán thưởng tạo vật thật kỳ diệu. Đương! Đương! Dương những tiếng chuông vang trầm bổng làm người ta quên đi thế tục, Đinh Hạo đứng dưới một gốc cây mai, nhìn những chú cá nhỏ vui vẻ thoải mái trong ao, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng chuông ngân mà ngẩng đầu lên, chợt thấy một cái đầu chọc đang lén lút dán tới bờ tường bên cạnh rừng tùng, hắn ngẫu nhiên quay đầu lại làm Đinh Hạo mơ hồ nhận ra khuôn mặt hắn. Ở trên đời này, những người Đinh Hạo biết rất ít, đoàn xe Đinh gia đã qua Quảng Nguyên, người quen này có thể là ai? Đinh Hạo không khỏi suy nghĩ trong lòng. Bởi vì Đinh Hạo đứng dưới tàng cây, bị cây mai to lớn che khuất hơn phân nửa thân ảnh, Bích Túc vội vàng nhìn thoáng qua nên không có thấy hắn. Bích Túc trà trộn vào trong miếu mấy ngày, đã quen với việc tầm này là tăng lữ trong tự tiến vào Đại Hùng Bảo Điện nghe tụng kinh niệm Phật, những tiểu sa di cũng phần lớn ở trước điện hầu hạ, sau tự gần như không có ai. Lúc này hắn xuống tay đúng là cơ hội tốt nhất, nhưng hắn vẫn có chút sơ suất, chưa cảnh giác quá mức. Đinh Hạo cảm thấy người này mười phần quen mắt, từ xa nhìn lại không rõ dấu hiệu mắt hoa đào, hơn nữa hiện giờ hắn đang mặc một thân tăng y, cho nên vẫn không nhận ra được người này liền tò mò đi theo. Bích Túc sau khi đi qua Cửu Khúc Liên Trì, ao sen chín khúc, liền mười phần cẩn thận, bởi vì nơi này ban đêm thường có người đi tới đi lui hộ vệ, ban người hắn lại bị đám tăng lữ quản chế trong công đức điện, cho nên chưa từng đi vào tìm hiểu qua. Hắn cẩn thận qua sát phía trước, cho nên Đinh Hạo đang lặng lẽ tiến tới đằng sau hắn càng khó có thể phát hiện ra. Đinh Hạo thấy người này vừa đi vừa che giấu lại thăm dò, hình dạng đứng lại nhìn ngó làm cho người ta phát cười. Hắn biết ngay người này không có hành vi quang minh chính đại gì, đợi khi phát giác ra thì chính mình cũng đã bước qua cầu bắc qua ao sen, cái đầu bóng lưỡng trước mắt đã nhanh chóng bước vào một nơi trong đại điện, Đinh Hạo giật mình liền đi theo vào. Trong điện trống trơn, tượng tứ đại hộ pháp ở trên vách chùa thái độ hung dữ, nhưng tên đầu bóng loáng kia không thấy đâu cả, tìm kiếm mọi nơi mới phát hiện ra bên cạnh có một cửa nhỏ. Đinh Hạo đi theo của nách nhỏ đó ra ngoài, nhìn thấy một góc tăng bào biến mất ở trong một góc khác của đại điện, liền chạy theo. Bích Túc xuyên qua lui tới, tìm kiếm nơi ở của vị gia quyến hộ pháp cư sĩ Phổ Tề tự kia, những kiến trúc sau tự này lại không theo quy củ, Bích Túc lần đầu đi trộm của hòa thượng trong miếu hắn cũng không biết phương pháp đúng. Như đám ruồi bộ di chuyển cả nửa ngày cũng không tìm thấy chỗ ở của phú ông nhà giàu kia ở đâu, lại sợ tiến vào qua sâu, bị thị vệ của quý phủ phát hiện ra. Chưa kịp trở ra, đột nhiên thấy cửa điện phía trước có khóa cài, đoán át hẳn nơi này có thể có đồ vật quan trọng. Trung thành với truyền thống vĩ đại của kẻ trộm không trở về tay không, hắn liền nghĩ muốn tới đó tìm kiếm chút gì đáng giá. Hắn nhìn hai bên thấy không có người, liền rón ra rón rén chạy qua, từ trong tăng y đi lấy ra một thanh sắt, chọc vào cái khóa đồng vài cái, răng rác một tiếng khóa đồng mở ra, lập tức hắn chui đầu đi vào. Đinh Hạo đợi một lúc, không thấy tên đầu bóng loáng kia đi ra, liền bạo gan đi qua. Bích Túc vào trong phòng, chỉ thấy toàn đồ vật linh tinh, bên trên đầy cho bụi, tùy ý tìm kiếm vài ba cái. Không thấy gì đáng giá, đang thất vọng thì nghe thấy bên vách có người nói chuyện. Bích Túc vội vàng dán vào bức tường, nín thở lặng lặng lắng nghe. Khi hắn dừng lại mới phát hiện ra bức tường này là một tấm ván gỗ, khó trách sao mà cách vách vẫn có thể nghe thấy rõ ràng như vậy. Đắn đo suy nghĩ một chút, phát hiện ra khe ván gỗ có ánh sáng chuyển tới, dán mặt vào bản vách nhìn lại, có hai thị tỳ mặc quần lót đang đi lại bên trong. Chỉ nghe thấy một tiểu tỳ nói, khó trách tiểu thư không ở lại phủ của Trình tướng quân. Nơi này so với tướng quân phủ còn thoải mái hơn, còn có dòng suối như vậy nữa, mỗi ngày lấy nước suối này tắm rửa, ta cảm thấy da rẻ mình cũng trở nên láng mịn hơn nhiều. Hai tiểu tỳ đi tới đi lui như hồ điệp xuyên hoa, khe hở giữa quần lót cũng nhẹ nhàng tung tẩy, mặc dù cũng không hoàn toàn nhìn thấy nhưng nghe xong thanh âm này, Bích Túc mừng rỡ, tìm được rồi, gia quyến của Trình tướng quân chắc ở gần đây không nghi ngờ gì nữa, đợi chút nữa đi tìm hiểu một phen. Bích Túc lắc mình đi ra ngoài, vừa mới tới cửa chợt thấy một bộ tăng bào chớp động. Có người đang tới đây, Bích Túc không khỏi chấn động, hoảng sợ nhìn chung quanh, chợt thấy cửa sổ không khóa, liền vội vàng nhảy lên trên cửa sổ nhẹ nhàng trở mình chạy ra ngoài. Bích Túc vừa mới biến mất sau cửa sổ, Đinh Hạo liền nhanh chóng tiến vào gian phòng. Trong phòng tối om, chỉ thấy đồ vật lung tung mất khắp nơi, nhưng không thấy thân ảnh hòa thượng đầu bóng loáng đâu cả. Đinh Hạo kinh ngạc không thôi, lúc này nghe thấy thanh âm bên kia vách, theo bản năng hắn cũng nhìn qua. "Tiểu thư, nước nóng đã thích hợp rồi." Hai tiểu tỳ cung thanh nói. Có người khẽ, ừ một tiếng, hai tay đưa ra, hai tiểu nữ tỳ đi tới, giúp nàng cởi thắt lưng quần áo. Đinh Hạo đi tới bên tường, phát hiện ra ánh sáng ẩn hiện, dùng một con mắt ngó vào xem, vừa thấy nhất thời con mắt mở to. Dán vào vách gỗ căn bản không nhìn thấy bộ dạng của vị tiểu thư kia, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng. Nhưng cô gái này lộ vẻ non trẻ, vẻ đẹp làm cho hắn kinh tâm động phách, làm người ta phải mất hồn. Dán vào khe hở của vách tường nhìn lại, đôi mông tiểu đĩnh đây đã hiện rõ ràng trong mắt, lúc đó gần trong gang tấc, bộ mông tựa như một bức tranh tuyệt đẹp, thật là tròn trịa. Eo nhỏ dưới thân thật nhỏ nhắn trắng trẻo, chiếc quần lót hoa văn hình rắn làm bằng sợi tơ lụa quấn chặt lấy hai mông nàng, ở giữa là một khe danh nhợt nhạt mê người, thoạt nhìn như một quả đào nhỏ màu hồng. Đinh Hạo không phải là một kẻ xấu không việc gác nào không làm, cho dù dây là núi hoang dã vắng vẻ, thì dâm sau đó vỗ ngông bỏ chạy lấy người mà không chịu chế tài pháp luật, hắn cũng sẽ không làm cái việc táng tận lương tâm đó. Đinh Hạo cũng không phải chính nhân quân tử không dám phi lễ, thấy tình cảnh đó thì lập tức đỏ mặt tía hai mà tránh đi, còn cứ tự trách mình không thôi nữa. Hắn là một nam nhân bình thường, có diễm phúc như vậy, lại tự nghĩ không bị người phát hiện ra, đối với đối phương cũng không tạo ra thương tổn thực chất gì. Lang tâm liền dục dịch gào thét nổi loạn. Khó trách cái con lừa ngốc kia lén la lén lút, thì ra là rình coi cô nương nhà người ta tắm rửa, thiếu đạo đức, thật sự là thiếu đạo đức mà. Ta xem hai mắt rồi đi, xem hai mắt rồi đi. Quần lót trên người nàng vừa lúc thời ra, hai bắp đùi chân bóng mượt mà, mông tròn trắng non như tuyết, đường cong kinh người, da thịt như phát sáng, trắng mịn mà bóng loáng, tựa như lòng trắng trứng vừa mới được lột vỏ vậy, thật đáng yêu. Đinh Hạo âm thầm bình phẩm nói. Thường nghe người ta nói, mông chính là khuôn mặt thứ hai của nữ nhân, cô nương này phía dưới đẹp như vậy chắc khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, thật không biết khuôn mặt nàng trông như thế nào nhỉ. Khe hở này rất nhỏ, thân hình nàng kia vừa chuyển động, cặp mông nguyện chuyển lập tức rời khỏi tầm mắt của Đinh Hạo, thêm đó tiếng nước chuyển tới, Đinh Hạo theo bản năng ngó đầu sang một bên. Tức thời đầu hắn đập vào tấm ván đông một tiếng động này mặc dù không lớn lắm, nhưng tại nơi yên tĩnh này thì lại không giống, một vị cô nương bên trong kinh hãi quát, là ai? Quyền một. Phách Châu Đinh gia chương 30, khởi binh vấn tội. Âm thanh vừa truyền ra thì Đinh Hạo đã biết ngay là không ổn. Hắn đang ngồi xổm ở đó liền đưa hai tay đẩy bức tường nhắm mượn lực rút lui. Chẳng ngờ rằng, cái này vốn chỉ có một gian nhưng lại dùng những tấm ván gỗ ngăn ra. Bên này là nhà kho chứa đồ linh tinh, bên kia lại là phòng tắm và bức vách ngăn cũng không phải là loại chắc chắn gì, hai đầu của nó chỉ được đóng bằng loại đinh gỗ, nên khi hắn đẩy một cái, do đã lâu cái đinh gỗ đó đã bị mục nát không thể chống đỡ nổi. Rắc, rầm, vách ngăn đó đổ xuống đập lên mặt đất. Còn Đinh Hạo thì do dùng lực quá mạnh nên giống như một con ếch ngã sấp lên trên tấm ván gỗ rất chắc kia. Đinh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt hắn hơi nước mờ mịt, một tiểu nữ ngồi tắm ở trong thùng, dung mạo quyến rũ nhu mì, đầu vai tròn trịa, khí chất tinh tế khêu gợi. Nàng ẩn bên trong màn hơi nước tựa như một bông hoa thược dược gấp ủ giữa làn sương sớm. Nét mặt nàng hiện giờ đầy vẻ kinh hãi. Còn hai thị tỳ thân chỉ có một bộ tiểu y đang đứng ở bên cạnh cái thùng mà nhìn hắn, vẻ mặt vừa sợ hãi lại vừa giận dữ. Cô nương! Thực ra, ta! Đinh Hạo thốt ra mấy chữ đơn điệu rồi đột nhiên thoáng run rẩy. Hắn vừa thấy được một kỳ cảnh mà chưa bao giờ được nhìn qua. Hắn chỉ thấy thiểu nữ kiểu diễm ngồi trong thùng nước kia, đôi mày liễu của nàng chậm dựng đứng cả lên. Đinh Hạo trước kia từng nghe bình luận cũng đã gặp qua lời liễu mi đào thụ, nờ giờ, mày liễu chuyển dựng đứng lên. Nhưng mà cho tới bây giờ hắn mới tin rằng trên đời này có người thực sự làm được điều đó. Hiện tại đôi lông mày của người thiểu nữ kia đang chậm rãi mà thẳng đứng lên, khiến cho nàng vừa xinh đẹp lại vừa có vẻ yêu dị. Hai ngọn lửa trong đôi mắt của nàng bốc lên, hai má vốn trắng sáng bỗng trở nên đỏ hồng. Trên mái tóc của nàng, Đinh Hạo tựa hồ nhìn thấy một đóa hỏa liên đang từ từ mọc lên, và luồng sóng nhiệt cuồn cuộn của nó tạt thẳng vào mặt hắn. Ngươi, cậu tặc nhà người thật lớn gan. Dư âm reo rát. Thanh âm trong trẻo vương vất cả gian phòng. Giọng nói đó phối hợp cùng với đôi mày liễu dựng đứng kia làm cho cả nơi đây tràn ngập màu sắc. Ta không phải. Ta không nghĩ. Kỳ thật ta. Chỉ là. Ta kháo. Đinh Hạo biết mình có giải thích cũng chẳng thế rõ được nên hắn liền đứng lên ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Phía sau, cô nương có gò má đỏ như trái đào kia dùng tiếng quát sắc nhọn tựa như ma âm xuyên nao thét. Xú hòa thượng, bản cô nương muốn băm ngươi thành trăm vạn mảnh, muốn đánh đập, muốn bẻ xương. Muốn ném chết ngươi, muốn đốt ngươi thành cho thành bụi ba. Xú hòa thượng. Hẳn không phải là nói ta. Không không đại sư vừa mới tan buổi giảng kinh từ Đại Hùng Bảo Điện đi ra, chỉ thấy một vị cô nương dẫn theo mười mấy tên thị vệ vác cung mang đao đang hùng hùng hổ hổ đi tới phía trước mặt mình. Không không đại sư vội vàng chắp tay, nói, A-di-đà Phật. Rồi tới nghênh đón, đường thí chủ, sao người lại tới tiền điện thế này? Mắt hạnh của vị cô nương kia trợn lên, mày liêu dựng thẳng. Ngón tay ngọc thon dài chỉ vào chóp mũi hòa thượng quát. Không không hòa thượng, mọi người đều nói ngươi Phật Pháp cao thâm nhưng không thể tưởng được cũng chỉ là loại có tiếng mà không có miếng. Trong phổ tề tự toàn thu nạp ẩn nút những tên dơ bẩn, không chuyện ác nào mà không làm. Không không kinh hãi, biến sắc nói, đường thí chủ nói những lời này là có ý gì? tiểu tì bên người đường cô nương cười lạnh nói, có ý gì à? Ngươi làm gì thì tự mình biết rõ lại còn hỏi. Trong miếu này của ngươi còn có người xuất gia sao? Một tên đã chạy tới ăn cắp đồ trang sức bằng châu ngọc của tiểu thư nhà ta. Còn một tên khác lại. Tiểu Thanh, im ngay. Đường cô nương nào dám nói việc mình bị người ta nhìn thấy hết ra, hơn nữa còn là trước mặt một đám đại hòa thượng. Không không vừa nghe xong thì kinh ngạc rồi luôn miệng phủ nhận nói, sao có thể như vậy chứ? Chỗ của lão nạp tự quy xâm nghiêm thì ai dám phá giới luật? Xin hỏi cô nương, là kẻ nào dám ăn cắp vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thanh đỏ bừng lên, căm tức nói luôn, ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây? Bọn chúng chạy còn nhanh hơn cả chuột nước kia. Không không nghe xong thì âm thầm thở nhẹ ra, chạy là tốt rồi. Không ai làm chứng thì lão nạp có thể chối sạch bách. Mà cái tên hôn trướng nào dám không tuân thủ thanh quy, làm bại hoại thanh danh của phổ tể tự ta. Nếu để ta tra ra thì không thể xử nhẹ cho hắn được. Một cô nương khác bên cạnh đường cô nương nói, tên hòa thượng chạy trốn đó hắn không thể ra khỏi miếu được. Chúng ta không túm lấy ngươi để hỏi về tên tặc hòa thượng kia thì biết tìm ngươi nào hả? Dù sao đi nữa tên tiểu hòa thượng không tuân thủ thanh quy kia nhất định là người trong tự viện này của ngươi. Và hình dáng của hắn ta còn có thể nhận ra được. Ngươi đi tập hợp tăng chúng, ta nhất định phải tìm ra con lừa ngốc kia. Bị nàng mắng chung chúng hòa thượng là con lừa ngốc khiến không không xấu hổ không thôi nhưng cũng không thể nào biện luận. Hắn quay sang thủ tọa không tính nói. Sư đệ, tập trung tất cả tăng chúng để tìm tên bại hoại không tuân thủ thanh quy ra giao cho đường cô nương, thanh lọc môn hộ chúng ta. Không tính mù mờ nói, phương trượng, toàn bộ trên dưới bản tự đều tập trung ở chỗ này nghe giảng tụng kinh thì làm gì có tăng lữ nào lẻn vào hậu tự ăn cắp được cơ chứ. Đường cô nương nghe xong đang muốn phát tác thì huyền pháp hòa thượng đang đứng một bên đột nhiên nói, phương trượng, thủ tọa. Bản tự không phải tất cả đều tập trung ở Đại Hùng Bảo Điện. Cái tên Bích Túc chưa chính thức cắt tóc xuất gia kia bây giờ vẫn còn đang coi sóc hương khói của Công Đức Điện. Công Đức Điện là nơi chuyên để cho những người tới cầu phúc đóng góp tiền hương. Trong điện, hương khói liên tục cả ngày, mỗi lúc đều phải có người trông nom. Không không đại sư nghe xong thì hết sức vui mừng, tên đó chưa chính thức xuất gia thì có phạm giới cũng không làm giảm uy danh phổ tể tự của hắn. Lông mày trắng của không không hắn lập tức dựng lên, chính khí lâm liệt quát. Nếu đã vậy thì ngươi đích thân đi mang hắn tới đây cho đường cô nương phân biệt cho rõ ràng. Tuân pháp chỉ của phương trượng. Thủ tọa không tính vung tay lên rồi mang theo mấy đại hòa thượng to béo đi tới Công Đức Điện. Tiểu Thanh vẫn chẳng chịu bỏ qua nói, còn có một tên nữa càng không thể bỏ qua. Hán. Nàng thoáng nhìn tiểu thư nhà mình rồi nói, cái tên hòa thượng kia thì lại càng vô sỉ hơn. Nhất định phải giao hắn ra đây. Tên hòa thượng đó càng dễ nhận biết, hắn mặc dù có mặc tăng bào nhưng mà trên đầu vẫn còn có tóc. Trái tim không không hòa thượng vừa mới bình lặng thì nghe được những lời này lại nổi sóng liền vội vã quay đầu lại hỏi. Chư vị sư huynh sư đệ, trong môn hạ của các vị hiện giờ còn có đệ tử nào còn chưa quy y hay không? Chúng hòa thượng chắp tay, mấy chục cái đầu trọc sáng loáng đồng loạt lắc lắc khiến kẻ khác nhìn là đã hiểu. Đường cô nương cũng không vì thế mà xúc động, cười lạnh nói. Các ngươi nói không có là không có sao. Cái tên sâu mọt trộm cắp kia thì còn có thể miễn nhưng cái con lừa ngốc tóc dài này thì bổn cô nương tuyệt đối không thể tha cho hắn được. Không không hòa thượng cũng không biết người này rốt cuộc đã chọc đường cô nương cái gì, có lẽ phải phạm vào dâm giới. Nhưng nếu quả đúng là cái tội này thì chỉ sợ vị Quảng Nguyên tướng quân kia sẽ dẫn binh đến cái tòa miếu này của mình mất thôi. Nghĩ tới đó mà trong lòng hắn sợ hãi không thôi, lại xoay người khiến bộ râu bạc trắng của hắn không gió mà tự bay, vô cùng tức giận nói. Chư vị sư đệ không thể giấu giếm. Rốt cuộc trong miếu còn có vị đệ tử nào chưa quy y yể? Chi khách tăng huyền pháp trần chờ nói, phương trượng, những người không phải là tăng lữ của bản tự mà vào đây ở đều phải qua tay đệ tử. Trong bản tự quả không có tín đồ vào đây tu hành. Nếu nói nam tử có tóc thì ngoài những thị vệ mà đường cô nương dẫn tới thì cũng chỉ có. Chỉ có đội lương thực của đinh gia, vị đinh quản sự kia. Đường cô nương lạnh lùng nói, cái gì mà đinh quản sự, một tục nhân thì sao lại mặc tăng y yể? Ngươi nói chỉ có người này là có tóc dài. Được. Mang hắn đến để ta nhìn xem. Không không phương trượng bất đắc dĩ đành phải phân phó nói, huyền pháp, ngươi dẫn người đi mời đình thí chủ tới đây đi. Dạ. Huyền pháp đang muốn đi thì đường cô nương đột nhiên nói, bay đâu, hai người các ngươi theo vị hòa thượng này đi bắt người. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn trấn chương 31, biến mất. Một lát sau, không tính mang theo người vội vàng chạy về nói, phương trượng, không tính dẫn người tìm khắp các nơi nhưng cũng không thấy bóng dáng của tên Bích Túc kia đâu cả. Tên này không ngờ lại chẳng từ mà biệt. Không văn đại hòa thượng với nét mặt hồng hào nghe mà cảm thấy thương tiếc. Chẳng hiểu vì sao đối với tên Bích Túc này lại vô cùng hợp ý bên người mình quả thực cũng đang thiếu một tên đồ đệ lanh lợi, vốn đã muốn để hắn độ vào thành môn hạ của mình nhưng không thể tưởng được hắn lại là một tên trộm cắp. Đáng tiếc. Than ôi. Thật sự đáng tiếc. Thì ra Bích Tú kia điều tra ra được chỗ gần với nơi ở của gia quyến nhà Trình tướng quân kia nên hắn cực kỳ hứng thú liền đi tới đó ăn cắp. Nào hiểu được Đường đại tiểu thư đang ở trong phòng đống quát lên. Bọn thị vệ biết tiểu thư đang tắm rửa mà đã tránh đi ở xa xa liền chạy về. Kết quả là ngay cả hắn cũng bị phát hiện. May mắn là tiểu tử này đã sớm nhìn ra tình hình mà bỏ chạy, và hắn nào có ngu xuẩn mà lại chạy về công đức điện để chờ người ta tới chỉ tận mặt cơ chứ. Qua một lát nữa, Huyền Pháp mang theo người cũng vội vã trở về, khởi bẩm phương trượng, trong hậu viện không thấy bóng Đinh thí chủ với cả hành lý của hắn đâu cả. Đệ tử hỏi qua mấy sư điệt trông giữ của miếu thì họ đều nói là Đinh thí chủ đã rời khỏi thiền tự chúng ta rồi. Không không hòa thượng đau khổ nhìn sang Đường cô nương, bất đắc dĩ nói, Đường thí chủ. Đường cô nương này chính là đại tiểu thư của Đường gia tại Tây Bắc, Đường Diễm Diễm. Nàng cũng chính là người mà Lý Ngọc Sương từng muốn tác hợp cho nàng làm vợ Đinh Thường Nghiệp. Dượng của nàng chính là Quảng Nguyên tướng quân Trình Thế Hùng. Bởi vì nàng sau khi tới Quảng Nguyên thì phải một thời gian nữa mới tới ngày mừng thọ của Trình Lao Thái Quân mà thời tiết đang là mùa đông, trong thành Quảng Nguyên lại không có chỗ nào hay để tới nên nàng cảm thấy nhàn chán mới tới một chỗ nhỏ bé như Phổ Tề Tự này ở mà một nguyên nhân có quan hệ tới nàng nữa là do Trình Lao Thái Quân là một tín đồ Phật giáo. Một khi hai cái tên sâu mọt này đã không phải là hòa thượng của Phổ Tề Tự thì Đường Diễm Diễm cũng không muốn gây khó dễ cho bọn họ. Đối với tên tiểu tặc ăn cắp kia nàng cũng chẳng muốn truy cứu. Dù sao nàng vẫn chưa xác minh xem mình đã đánh mất thứ gì. Nhưng cái tên dâm tặc dám nhìn trộm thân thể nàng nếu không trừng trị thì cơn giận dữ của nàng khó mà bình lặng lại được. Nàng tức khi nói, tên họ Đinh kia gọi là gì hả? Hắn là quản sự ở đội lương thực gì vậy? Không không hòa thượng không dám giấu giếm vội vã đem tên họ của Đinh Hạo rồi thân phận của hắn ra giải thích cho nàng. Đường Diễm Diễm nghe xong cười lạnh một tiếng nói. Người đâu, chuẩn bị xe cho ta. Buồn cô nương phải lập tức chạy về Quảng Nguyên Thành. Quảng Nguyên Thành. Bước chân vào Quảng Nguyên Thành thì trời đã là buổi chiều. Đinh Hạo biết, ở thời hiện đại nếu nhìn thấy đại cô nương nhà người ta tắm rửa mà chạy kịp thì có lẽ cũng chẳng có chuyện gì. Thế nhưng ở thời đại này, nữ nhân rất trọng danh tiết. Không phải như cái thời hậu thế, nữ nhân mặc bikini đi dạo trên bãi biển hấp dẫn vô số sắc lang lao tới có gắng khom lưng lấy lòng bọn họ. Nhìn chuyện của bản thân mình thì nó có thể lớn mà cũng có thể là nhỏ, toàn bộ còn phải tùy xem người ta có đuổi hay là không đuổi. Nếu nàng ta là người thẹn thùng có thể nhẫn nhục thì chuyện này coi như là đã dàn xếp ổn thỏa và nó sẽ kết thúc ở đây. Nhưng nếu lại gặp phải một quả ớt nhỏ cay độc, một quả ớt cố chấp hoặc là một quả ớt rất có thế lực thì đây lại là phiền toái lớn. Mà cũng tại mình hễ thấy sắc mà chẳng thể tê. Nhờ táo nổi, nếu như lúc đó mình không có nhìn trộm hoặc là có nhìn lén nhưng không đẩy cái bức tường đó thì cũng chẳng tới mức thế này. Đinh Hạo ra khỏi chùa thì vừa khuất khỏi tầm mắt của mấy tăng nhân trông coi của chùa kia. Hắn liền núp vào một bên. Quả nhiên, một lát sau, một hàng xe ngựa đã vội vàng tới khỏi chùa. Đinh Hạo đứng ở một bên suy tư. Hắn nghĩ bất luận là cổ hay kim thì một cô nương con nhà người ta không thể trắng trợn nói toạc ra cái chuyện xấu hổ như thế này rồi ngoảnh đi ngoảnh lại là hết giận được. Mà nói vậy thì việc này vẫn chưa thể kết thúc được. Còn như nàng không biết thân phận của mình hoặc là đã biết thân phận của mình thì cũng không thể dòng trống khua chiêng đến Đinh gia đòi người được. Chỉ nghe nói nàng là thân thích của hộ pháp thí chủ Phổ Tể Tự nên hẳn là tiểu thư hoặc là thiếu phu nhân của nhà giàu có. Nên mình có về thành thì việc này lại không bằng không chứng. Thì cho dù nàng có nhận ra mình thì bản thân cũng chẳng làm sao cả. Dù sao bây giờ hắn ngoại trừ đi Quảng Nguyên cũng không còn con đường thứ hai để đi. Tự xoa dịu bản thân như vậy, Đinh Hạo theo vết bánh xe in trên mặt tuyết mà đi, và tới tận chiều hắn mới vào Quảng Nguyên thành. Quảng Nguyên này tuy là thành gần biên giới nhưng lại vô cùng phồn hoa. Là nơi đồng thời mang tới hủy diệt cùng tử vong khi chiến tranh xảy ra, nhưng dù vậy nó vẫn thường mang lại những cơ hội. Nơi này là nơi giáp giới của hai tộc người Nam Bắc. Đây cũng là nơi Thiết Thoát cùng Đại Tống thiết lập giao dịch. Thời điểm khi mà không có chiến tranh thì ở đây luôn luôn là một điểm giao dịch sầm uất. Lông thú, bò dê của phương Bắc từ nơi này quần quận không dứt vận chuyển về Trung Nguyên, mà trà, tơ lụa, đồ sứ của Trung Nguyên cũng từ nơi này vận chuyển tới những nước ở phía Bắc để đổi tiền tài. Cho nên dù bây giờ đang là mùa đông mà ở đây đã khá tiêu điều vắng lặng nhưng trên phố vẫn thấy rất nhiều thương nhân người Hồ mũi cao mắt sâu râu quai nón, rồi cả người Tây Vực, thổ phiên hồi hột, thậm chí là cả thương nhân của Ba Tư cùng đại thủ. Bọn họ ở trên phố chào bán các loại như lông thú, sừng tê giác, ngọc thạch, hương liệu, tơ tằm, lụa là. Cái gì cũng có cả. Bởi vì lương thực của Đinh gia đã vận chuyển tới nơi nên người dân cũng an lòng. nhiều ngày nay các tiểu lâu đều ngừng kinh doanh và cũng không dám giao dịch vì muốn dự trữ thức ăn để dùng nó giữ lại mạng sống cho cả nhà mình. Nhưng giờ những cửa hàng đó đều đã khai trương trở lại. Từ đó, mùi của thịt dê chín, của món thịt dê, dạ dày, phổi, cật của nó hầm với táo cát, rồi mùi của bánh đường phiêu tán khắp nơi. Cũng có rất nhiều hiệu thuốc bắc, tiểu lâu, nhà may cũng đều trang hoàng xong xuôi với những phụ nhân đeo cài khăn tay hoa, đầu đuối tóc ngồi ở cửa hàng kinh doanh. Cũng có rất nhiều tiểu thư, phu nhân của những nhà giàu thoải mái đi dạo trên đường, vui mừng mà lưu luyến khi tới những cửa hàng bán son phấn, đồ trang sức, quần áo, hoa. Sự phồn hoa ở đây hoàn toàn khác biệt so với ở Phách Châu Thành. Đó là bởi vì ở đây không ít thì nhiều còn chứa đựng chút gì đó tiêu điều cùng nỗi niềm đau xót. Đó không phải là do thời tiết mà dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một tòa trấn trọng yếu có ý nghĩa quân sự nên chốc chốc lại có một toàn binh lính cầm thương đeo đao đi qua trên phố. Đinh Hạo hỏi thăm người ta nơi dừng chân của đoàn xe Đinh Gia. Trong thành này gần như người người đều biết rằng Đinh Gia Vận Lương đã vào thành nhưng không mấy người biết được họ đang ở chỗ nào. Đinh Hạo đánh phải hỏi thăm vị trí của mấy khách điếm lớn rồi tự đi tìm kiếm. Đinh Hạo đi tới một con đường khá phồn hoa náo nhiệt thì thấy một dãy lầu gác ở sát đường. Dãy lầu gác này được tô xanh vẽ đỏ với những chiếc đèn nhiều màu sắc đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Trên cửa là ba chữ rất lớn, Nên Xuân Các. Tên quá tục quá nát. Người thông hiểu chữ Hán thì chỉ cần vừa nhìn đã biết đây chính là kỹ viện. Trong lòng Đinh Hạo vui vẻ, hắn đi đường vừa mệt lại vừa mỏi, trong giày vừa lạnh lại vừa ẩm ướt, các ngón chân đều cứng ngắc. Hắn chỉ muốn mau mau tìm được đoàn xe của Đinh gia rồi ngồi trong phòng ngâm một chậu nước nóng cho ấm hai chân, sau nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhưng mà hắn đã đi cả hai cái khách điếm lớn nhưng đều không thấy tung tích người của Đinh gia đâu cả. Khi tới cái khách điếm lớn thứ ba thì mới nghe nói bọn họ ở phía trước, chỗ Nên Xuân Các, cách nơi này không tới một dặm. Đinh Hạo lập tức tăng tốc đi về phía trước. Vừa mới tới trước cửa Nên Xuân Các thì hắn chỉ thấy đối diện với cửa là một đội quan binh. Một đội quan binh này rất uy vũ, giáp diệp len keng, lại đằng đằng sát khí. Tuy chỉ có hơn 20 tên binh lính đứng ở trên đường nhưng lại khiến hắn có một loại cảm giác trầm trọng. Đó không chỉ bởi vì dáng người khôi ngô cao lớn của những binh lính này hay những bộ áo giáp đầy những vết chém dày đặc trên thân bọn họ mà chính là do tinh, khí, thần của chúng binh sĩ này. Từ bọn họ toát lên một cảm giác dũng mãnh thẳng tiến không chịu lùi bước, một cảm giác cường hãn mà không gì là không thể phá nổi. Họ có lẽ đều là những binh lính ở lâu trong quân đội tại biên thủy phương Bắc này. Đều là những người đã trải qua hàng trăm trận chiến, đều là những người tìm được sự sống trong cái chết và cũng chỉ có họ mới có thể phát ra khí chất như vậy. Nếu đối diện với họ thì cho dù biết là họ đối với ngươi không có ác ý nhưng cũng khiến trong lòng ngươi sinh ra cảm giác áp bách. Phía trước đội binh lính này là một tướng lĩnh có bộ râu quai nón, ánh mắt như điện, mặt đen như bộ râu của mình, như được đúc bằng sắt vậy. Đó quả là một tướng quân đầy uy phong. Nhìn dáng người lưng hùm vai gấu của hắn với sát khí bức người thật giống như một tháp sắt màu đen. Tướng quân mặt đen nhìn quanh hai bên, uy phong lẫm lẫm rồi đột nhiên ánh mắt kia dừng lại ở bên phải nơi Đinh Hạo đang đứng, sau đó hét lớn một tiếng nói, tiểu tử kia, đứng lại. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 32, Hoạt Bảo Tướng Quân. Đinh Hạo biết rõ vị tướng quân kia không phải nói mình nhưng vẫn bị tiếng quát 10 phần trung khí này của hắn làm cho rung động tới mức thoáng run rẩy. Hắn quay đầu lại thì thấy từ trong Nên Xuân Các, một vị công tử bột đang lắc la lắc lư đi ra ngoài. Vị công tử bột này mặc một bộ quần áo đông dài, cổ tròn. Có hoa văn hình cây trúc, lưng thắt một dây lưng bằng gấm có hoa văn, đầu đội mũ hồ bộ, trông có vẻ rất tuấn tú nhã nhặn lịch sự, chỉ là mắt có chút thâm quầng nên nhìn thì biết hắn là loại người tiểu sắc quá độ. Nhưng một người như vậy mà ra ngoài ăn chơi thì cũng cần phải tay phe phẩy quạt nhỏ mạ vàng hoặc là cầm theo một cái lồng chim mới đúng. Mà cho dù là trời đang đông cũng không cần mấy đồ dùng thiết yếu của những tay ăn chơi đó thì cũng không nên để trên cánh tay một con chim ưng. Song hắn lại đeo một cái tí sao ở tay và đầu ổn định trên đó là một con hùng ưng. Có lẽ con ưng kia còn chưa quen nên trên chân nó còn buộc một cái dây, trông thật chẳng ra sao cả. Hắn mới từ trong Nên Xuân Các đi ra, và tú bà phía sau vẫn còn dùng giọng nói ngọt tới phát ngấy của mụ để nói theo cáo biệt hắn. Khi nghe thấy vị tướng quân này quát hỏi, hắn không khỏi ngỡ ngàng đứng lại, với điệu bộ chẳng biết vì sao nhìn vị tướng quân này, kinh ngạc nói, vị thái úy này, chẳng biết có chuyện chi chỉ giáo. Người dân triều Tống đối với tướng lĩnh trong quân đội đều nhất loạt cung kính gọi bọn họ là thái úy. Còn như nếu gặp quân nhân thì lại gọi họ là quân gia, hoặc là gặp công sai đều xưng hô với bọn họ là công gia và đây tuyệt đối không phải quan chức thực tế của bọn họ. Tướng quân mặt đen cũng không biết bị chọc giận ở nơi nào mà sắc mặt âm trầm đi tới, giọng nói ồm ồm, lớn tiếng hỏi han, ngươi tên là gì? Vị công tử kia thấy hai hàng đại hán ôm lấy bảo vệ vị tướng quân này, liền ngẩng đầu nhìn hắn, thấp phòng đáp, thái úy đại nhân. Tiểu sinh tên là Diệp Chi Tuyển. làm cái gì? Tiểu sinh là thiếu chủ nhân của Diệp gia chuyên xe ngựa ở đường lớn Tây Giang Lâu. Tướng quân mặt đen trừng mắt như quát, xe ngựa sao? Thời gian này chính là lúc mà tháo ngựa khỏi xe cho nó nghỉ ngơi để chuẩn bị cho sáng sớm mai khởi hành lên đường, nhưng sao ngươi không ở nhà làm việc hả? Ta có ở nhà hay không thì liên quan dám gì tới ngươi? Vị công tử kia oán thầm nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra mà đành phải đau khổ đáp. Hồi thái úy, việc mua bán trong nhà tiểu sinh đều có phụ thân đại nhân chủ trì nên tiểu sinh trở về muộn một chút cũng không sao. Cút con mẹ đồ ba chó nhà ngươi đi. Tướng quân mặt đen đột nhiên giận dữ, vươn ngón tay điểm điểm lên trán hắn khiến cho cái đầu của vị nghiệp công tử gật lên gật xuống như gà mỏ thóc mà nước miếng của tướng quân mặt đen vẫn bay tứ tung, máng. Nhìn cái dạng sợ hãi của người kia. Ngươi là đồ hỗn đản chỉ biết nằm út rồi ra sức trên bụng đàn bà. Thằng cha của ngươi ở nhà vất vả làm việc mà ngươi lại xài tiền đi kỹ viện chơi. Trên vai ngươi kia là cái gì? Nghiệp công tử đứng trước mắt tướng quân mặt đen cao lớn uy mãnh mà tựa như một con chim cút đáng đứng trước một đầu hùng ưng, rụt rè đáp, hồi thái úy, cái này. Đây là một con chim ưng. Chim ưng? Ngươi tiêu tiền như vậy mà còn muốn nuôi chim ưng? Đúng là một tên phá gia chi tử. Một con chim ưng một ngày không biết phải ăn bao nhiêu cân thịt. Cha ngươi vất vả kiếm tiền để nuôi ngươi mà ngươi lại lấy tiền đó mua thịt đi hiếu kính cho con xuất sinh đầy lông này. Lập tức thả nó ra cho ta rồi lăn về nhà làm việc. Nếu một lần nữa để lão tử thấy ngươi lang thang ngoài đường thì ta nhất định phải đánh ngươi 20 quân côn. Vị Diệp Chi Tuyền Diệp công tử kia bị tướng quân mặt đen làm cho một trận chửi rủa thậm tệ khiến cho sắc mặt của hắn vàng như đất. Mắt thấy bên cạnh hai tên quân sĩ mắt lộ hung quang đang nóng lòng muốn tiến lên bắt hắn mà trong lòng mặc dù không nỡ nhưng cũng đành mau chóng cởi cái dây trên tay ra rồi vung tay để cho con hùng ưng kia giương cánh bay đi. Hùng ưng dung cánh bay thẳng lên trời cao rồi phát ra một tiếng kêu trong trẻo chuyển trong không gian, sau đó lập tức lại đón gió mà đi. Diệp công tử lưu luyến không rời mà nhìn bóng dáng của nó đi xa, thầm than thở. Ta đang tốt lành thì con mẹ nó, chưa ra đường đã gặp phải tên sắt thần này. Bay. Bay rồi. 60 sâu tiền ta. Một con ưng giá trị tròn 60 sâu tiền đó. Ôi! Con nhìn cái gì nữa? Chẳng biết hiếu kính cha mẹ mà chỉ biết chơi bời lêu lổng. Đúng là đồ không đáng làm người. Tướng quân mặt đen tạo tư thế muốn đánh khiến cho Diệp công tử sợ tới mức đang nhìn trời tiếc nuối liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Tướng quân mặt đen vẫn còn tức giận bất bình, hắn đảo mắt, chợt thấy ven đường dưới mái hiên có hai người đang ngồi yên ổn nói chuyện. Trong đó... Một tên quay đầu nói câu gì đó với tên còn lại khiến tên đó cười ha hả ha hả. Vị tướng quân nhìn thấy mà lòng không khỏi nghi ngờ bọn họ đang nói về mình, lập tức hắn liền xông vào quát. Thằng ngãi, ngươi nói với hắn chuyện gì hả? Người nọ hoảng sợ, vội vã túi đầu không lưng nói, bẩm thái úy, tiểu nhân đang nói về Hàn Tín. Tướng quân mặt đen vừa nghe xong câu liền giận dữ, chỉ tay mắng, còn muốn lừa gạt ta sao? Nhìn là quá biết ngươi nói cái gì rồi. Trinh đại trùng con cọp. Ta đây là nhân vật tinh tế tới mức nào mà há lại bị tên tặc tử ngươi lừa gạt sao? Hôm nay ta đây vừa hỏi ngươi thì ngươi liền lừa dối ta là đang nói về Hàn Tín. Ngày mai ngươi làm trò kia trước mặt Hàn Tín, chẳng phải là muốn nói tới ta sao? Đinh Hạo nghe xong lời này, lập tức cơ nhục trên má kịch liệt co giật vài cái, và phải rất cố gắng hắn mới không phát ra tiếng cười. Hắn nhớ tới thời đại kia của mình từng có một ca sĩ nổi tiếng, nghe xong bài Mãn Giang Hồng. Cảm thấy bài này ca từ viết rất hay liền muốn mời tác giả Nhạc Phi giúp đỡ viết lời. Vị ca sĩ nổi tiếng kia cùng vị tướng quân này không ngờ cũng được xem như là có cùng ý tưởng. Cái người bị mắng kia vốn đang cùng người bạn nói về chuyện của vị anh hùng thời Hán Sở Hàn Tín, nghe xong vị thái úy này nói thì không khỏi cứng họng. Hắn muốn dừng lại giải thích nhưng lại sợ vị tướng quân này thẹn quá hóa giận nên nhất thời chỉ biết chi chi ngô ngô mà khó có thể nói ra lời. Tướng quân mặt đen thấy hắn bị mình nói cho đứng như trời trồng ở đó lại tiếp tục hùng hồn mắng. Đường đường là một hán tử mà lại đi học cái thói lắm mồm của đàn bà ạ. Chột dạ phải không? Tưởng muốn lừa Trình đại trùng ta sao? Đúng là đồ không có tiền đồ. Mau mau cũng ngay. Hai tên gia hỏa xui xẻo kia nghe được lời này thì như được đại xá, một người hướng phía đông, một người hướng đằng tây, chửi thầm một câu rồi tỏa ra. Vị tướng quân mặt đen, thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật kia lúc này mới hầm hừ tránh ra. Đinh Hạo thấy mà vừa bực mình vừa buồn cười. Trong dáng vẻ của tên tướng quân đó, hắn đoán vị này chắc bị uất khí ở chỗ nào rồi nên mới cố ý tới đây đập phá. Chỉ đáng tiếc cho con chim ưng của công tử kia. Một đầu hùng ưng tốt như vậy thì giá trị của nó cũng không ít tiền đâu. Một người lao hán xem náo nhiệt ở bên cạnh thấy người đã tan nên cũng bèn gánh quang gánh đi. Cạch! Cạch cạch! Hắn vừa đi vừa gõ cái mõ bằng trúc lại vừa giao. Tiền Nguyệt Văn Thán đây. Văn Thán nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn đây. Văn Thán mới ngon bổ rẻ đây. Đinh Hạo thấy lão là một người bán rong đi khắp cả thành để buôn bán nên vội vàng hô, lão gia tử, xin dừng bước. Lão hán quay đầu lại nhìn. Đinh Hạo mau chóng đổi tới, cười hỏi, lão gia tử, người có biết đội lương thực của Đinh gia hôm qua vào thành thì ở chỗ nào không? Lão hán cười nói, thật có lỗi, chuyện này lão không biết đâu. Đinh Hạo thất vọng nói, kỳ quái. Hơn 1.000 nhân mã thì rốt cuộc được bố trí ở chỗ nào đây? Không biết nói sao nữa. Ta phải tìm người khác hỏi thôi. Lão hán nói, ngươi muốn tìm người trong đội lương thực của Đinh gia sao? Hơn 1.000 nhân mã thì khách điếm trong thành này không có một nơi nào có thể chứa được. Kể ra thì cũng chỉ có nhà trọ lớn Sa Mã do Diệp gia chuyên xe ngựa ở thành Tây mở mới có khả năng. Lão đây nhớ rõ, hôm qua đoàn xe Đinh gia vào thành cũng hướng phía Tây mà đi. Tiểu ca không ngại thì cứ thử đi tới đó xem. Nhà trọ Sa Mã của Diệp gia cũng chính là cái cuối cùng trong những khách sạn lớn mà Đinh Hạo đã hỏi ra. Bởi vì khoảng cách là xa nhất cho nên Đinh Hạo tới đó cuối cùng. Lúc này khi nghe được lời Lao Hán, hắn không khỏi mừng rỡ, luôn miệng nói, đa tạ Lao nhân gia. Ở đây con đường nào đi thành Tây vậy? Lao Hán cười nói, ngươi là người nơi khác tới sao? Trong thành này ngõ hẻm như mạng nhện nên trong chốc lát không thể nói rõ được. Ngươi tạm thời cứ đi theo ta đi. Lao giờ muốn đi phố lớn Tây rất lâu, tới đó thì ta sẽ chỉ cho ngươi. Cũng không xa đâu. Đinh Hạo liên tục cảm ơn rồi cùng Lao Hán quẹo vào một ngõ nhỏ. Trên mặt đất tuyết động bị dồn, nén lại bóng loáng như gương. Đinh Hạo thấy Lao nhân này tuổi đã lớn, liền nói, Lao nhân ra. Để ta giúp người gánh nó được không ạ? Cái gánh hàng trên vai ông lão đung đưa rất có tiết tấu, và ông lão đi cũng rất là chắc chắn. Nghe Đinh Hạo nói liền cười nói. Đa tạ ý tốt của tiểu ca. Gánh cái này ngươi gánh không quen đâu nên vị tất đã thoải mái được như lão chứ. Hơn nữa đường lại trơn nhẵn mà giày kia của ngươi lại không có ma sát. Thôi cứ để lão tự mình gánh thôi. Đinh Hạo cúi đầu nhìn mới phát hiện trên đôi giày của lão hán có quấn từng vòng dây thừng rất tinh tế. Có tác dụng để phòng những nơi chân nhắn nên khi bước đi quả thật còn bừng vàng hơn so với hắn. Đinh Hạo thuận miệng hỏi, lão nhân gia nói nhà trọ đại Sa Mã là do Diệp gia chuyên xe ngựa mở sao? Lão hắn nói, đúng vậy. Ha ha ha. Nhà trọ đại Sa Mã chính là do nhà của vị Diệp công tử kia, cái người vừa rồi bị Trình Thái úy bắt phải thả con hùng ương đó, mở. Diệp gia chuyên xe ngựa đó đều có mở phân điếm ở khắp các thành lớn trong vùng Tây Bắc này. Họ ngoại trừ vận chuyển ra thì còn kinh doanh cả khách điếm nữa. Đinh Hạo nhớ tới vị công tử xui xẻo kia cũng không khỏi bật cười, lại hỏi, vị Trình Thái úy kia là ai vậy? Lao Hán nói, vị Trình Thái úy kia chính là Trình Đại Tướng Quân, người đứng đầu Quảng Nguyên ta. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Trương 33, gặp chuyện bất bình giống một tiếng. Đinh Hạo lắp bắp kinh hãi, thất thanh nói, người nọ chính là Quảng Nguyên Tướng Quân Trình Thế Hùng sao? Lao Hán nói, đúng vậy. Đinh Hạo cười nói, ha ha. Vị Trình tướng quân này quả nhiên không đọc qua sách nên ngay cả Hàn Tín cũng không biết. Lao Hán không cho là đúng nói, biết Hàn Tín thì có tài năng gì sao? Trình đại tướng quân tuy là một người không biết chữ nhưng ngài lại hiểu được đạo lý trung hiếu nhân nghĩa hơn so với rất nhiều tên có học khác. Câu này nên giải thích thế nào đây? Lao Hán nói, Trình Thái Uy vốn là một đầy tớ trong phủ của nhà đại tướng nước Tấn cũ, Đỗ Trọng Uy. Đỗ Trọng Uy kia tham tài háo sắc. Nhát gan sợ chết nhưng có một điểm tốt là đối với hạ nhân của mình thì lại vô cùng rộng lượng. Khi Trình Thái úy làm đầy tớ ở Đỗ Phủ cũng rất được Đỗ Trọng Uy hậu đãi, sau lại được cất nhắc lên làm thị vệ, tập cho hắn có một thân võ nghệ cao cường. Sau khi nước Tấn mất, trai tráng của Đỗ gia toàn bộ đều bị bắt đem đi xử trảm. Trình Thái úy lưng có mẹ ra chạy trốn thẳng tới Trung Nguyên rồi nhập ngũ và giờ đã làm tới chức đại tướng quân. Trình đại tướng quân biết ơn báo đáp nên phái người tìm nữ quyến của nhà Đỗ Trọng Uy kia. Nữ quyến của Đỗ gia sớm đã bị sung làm nô tỳ cho bọn quan lại. Thế là Trình đại tướng quân đã chuộc nguyên phối phu nhân của Đỗ Trọng Uy về rồi để cho lão thái thái thu xếp cho nàng ở nhà mình nhưng vẫn dùng lễ nghi chủ nhân để đối đãi, lại còn không hề kiêng kỵ lập mộ cho chủ cũ Đỗ Trọng Uy. Những hành động trung nghĩa như vậy thì có mấy người làm được đây? Hơn nữa Trình Thái úy còn là một người rất hiếu thảo với mẹ già. Mặc dù giờ Trình Thái úy có địa vị cao quý làm đại tướng một phương, cầm trong tay mấy vạn binh mã, bên ngoài là một nhân vật dứt khoát tín nghĩa, nhưng ở nhà bất luận là mẹ già của tướng quân có trách mắng, gian dạy thế nào đi nữa thì ngài cũng tuyệt đối không dám nói một câu nào. Lao nghe hạ nhân Trình phủ kể rằng, trong Trình phủ nô tỳ nhiều như mây nhưng mà chỉ cần ở nhà thì mỗi ngày Trình tướng quân đều muốn tự tay bưng nước, hầu hạ mẹ già rửa chân, nghỉ ngơi. Một người con hiếu thảo như vậy thì có mấy quan lớn có thể làm được đây. Đinh Hạo nghe xong cũng không nén nổi sự kính trọng. Một người đáng để cho người khác phát ra lòng tôn kính từ trong nội tâm thì không phải là nhìn vào lời lẽ hay địa vị của hắn mà là nhìn xem hắn có giống như những người khác không. phụng dưỡng hiếu thảo với mẹ già, trung thành đối đại với chủ cũ. Một hán tử như vậy thì dù có không biết chữ thì cũng là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, qua 7-8 chỗ rẽ, tới một ngõ nhỏ thì Đinh Hạo dừng bước. Hắn đi đường vừa lạnh lại vừa đói, sờ trong túi áo còn mấy đồng tiền nên mới dừng lại hỏi, lão gia tử, vằn thắn này của người bán như thế nào? Lão bán 10 đồng tiền một chén vằn thắn. Ông lão vai gánh quang gánh dừng bước nói. Đinh Hạo liễu lơi nói, 10 đồng tiền một chén. Sao lại đắt như vậy chứ? Lão hán cười nói, lão quan ta tay nghề tốt. Mùi vị của vằn thắn lão làm thì ngươi ăn một chén thì đảm bảo không quên. Đinh Hạo cười nói, ai kinh doanh thì đều nói như vậy cả. Được. Cháu bây giờ vừa lạnh lại đói nên sẽ nếm trước một chén. Quan lão hán cười nói, được. Vậy xin ngồi chờ một chút. Vằn thắn lập tức có ngay. Quan lão hán nói xong bèn hạ gánh hàng xuống. Cái đòn gánh này của lão được làm bằng trúc, một đầu đặt bếp nấu, còn đầu kia là một cái giá để hàng. Cái giá này trong 3 tầng phân biệt để đặt vỏ bánh, nhân bánh, thất, bát đũa. Trên cùng còn để các loại gia vị. Cả gánh hàng ngăn nắp như là một phòng bếp nhỏ di động. Bây giờ trong gánh hàng đang có những cái vằn thắn lạnh đã được làm từ trước trông giống như những đĩnh nguyên bảo nhỏ. Quan lão hán nhanh chóng đem vằn thắn bỏ vào cái nồi trên bếp than. Vằn thắn do kích thước nhỏ nên chín rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, những cái bụng của miếng vằn thắn đã nổi lên rồi sủi trên mặt nước. Lão quan cầm một cái bát lớn rồi múc ra một chén canh nóng, cho thêm hành đã thái nhỏ, tôm khô, cải tím, dầu vừng các loại gia vị phối chế với nhau. Ngay lập tức mùi thơm đã tỏa ra bốn phía. Đinh Hạo ngửi mà miệng không khỏi nuốt nước bọt từ ngực, khen một câu, hì hì. Tay nghề của lão đúng là không tệ. Đương nhiên, nếu không lão đâu dám lấy 10 đồng tiền chứ. Lão quan vô cùng đắc ý rồi cầm bát vằn thắn đưa tới, sau thuận tay lấy một đôi đũa, cười nói, lại đây. Nhân lúc còn nóng mà ăn đi. Bát vằn thắn này rất thơm đó. Đinh Hạo đón cái bát, thấy vỏ của miếng vằn thắn mỏng như cánh ve, nhìn kỹ thì thấy bên trong có màu hồng hồng của thịt băm, hơn nữa còn có màu trắng mềm của hành thái, màu tím của cải, tôm khô, dầu vừng. Càng nhìn lại càng khiến người ta muốn gấp thêm miếng nữa. Cho dù một người có không đói bụng nhưng chỉ ngửi một hơi là nước miếng đã chảy ra rồi, huống chi lúc này bụng của Đinh Hạo hắn đeo réo lên như sấm. Ngay sau đó, hắn liền ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mà lão quan đã chuẩn bị, bưng bát vằn thắn thổi bới nóng rồi ăn. Trong chốc lát, hắn đã ăn được hơn nửa bát rồi. Lão quan thấy hắn ăn xong thì bắt đầu thu dọn quầy vằn thắn của mình. Lúc này, một tiếng gào khóc của một đứa bé truyền tới. Một phụ nhân mặc áo đông rất dày, dùng chăn bọc một đứa trẻ ôm trong ngực, đang vội vã từ đằng trước quán vằn thắn đi qua. Phụ nhân này đầu vấn một cái khăn màu xanh bằng vải bố để che gió tứ trán xuống tới cằm nên chỉ lộ ra một phần hình tam giác của khuôn mặt. Đinh Hạo uống bát canh vằn thắn thơm phức rồi tùy ý đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt hắn bỗng dâng lên một hồi lo ngại. Đứa trẻ mập mạp đang khóc oa oa được phụ nhân ôm trong lòng ngực kia thoạt nhìn thì chưa tới 2 tuổi, khóc tới mức nước mắt nước mũi chảy loạn khắp nơi, còn phụ nhân kia một mặt vội vã đi, một mặt vỗ nhẹ vào mông đứa trẻ, lừa nói, bảo bối ngoan, đừng khóc nữa. Tí nữa về nhà mẹ nấu cháo cho con ăn. Nhưng đứa con trong lòng nàng đâu chịu đáp ứng. Nó một bên thì vẫn khóc oa oa. Một bên thì tay bắt chân đạp khiến cái chăn đang quàng lên người nó để ngăn gió cũng bị đá rơi ra. Điều này khiến phụ nhân kia buồn bực không thôi nhưng cũng chẳng có cách nào cả, và cũng vì đó nên việc đi lại của nàng cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đinh Hạo vốn chỉ là tùy ý liếc qua nhưng mà khi đứa trẻ kia đạp tung cái chăn để lộ ra bộ quần áo nó đang mặc ở trong thì trong lòng hắn bỗng sinh ra một cảm giác cổ quái. Tiểu A Nhi kia thân mặc một bộ quần áo bách ra, đầu đội mũ hổ đầu. Những nhà bình thường vì muốn cầu cho con cái mình được khỏe mạnh bình an nên phần lớn đều cho con mình ăn mặc như vậy nên điều này cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Nhưng mà cũng như việc Đinh Hạo lái xe ngựa cho Đinh gia. Lấy việc người được chở trên xe thì không quản là người có địa vị ra sao đều được đi loại xe ngựa có kiệu vây, nhưng mà sự khác nhau về địa vị cao hay thấp, của người đi lại được thể hiện ra từ nguyên liệu làm ra cái kiệu đó. Điều này cũng giống như quần áo mà hài tử kia đang mặc. Nó mặc dù kiểu dáng cũng bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng mà lại dùng chất liệu không phải là tầm thường. Mà khi nó gào khóc thì còn lộ ra một cái vòng đeo trên cổ, trước ngực còn có một cái khóa trường mệnh bằng kim loại lóng lánh. Cho dù cái khóa đó có bằng đồng nhưng bây giờ đồng cũng là một thứ rất có giá trị. Quần áo, vật trang sức như vậy, rồi cả việc cho một đứa trẻ mỗi ngày ăn cháo thì một gia đình bê. Bình thường có thể mua được sao? Đứng lại! Đinh Hạo cái gì cũng không kịp nghĩ. Mắt thấy phụ nhân kia ôm con vội vã đi ngang qua trước quán vằn thán, lập tức hét lớn một tiếng rồi đứng lên khiến bắt vằn thán vãng trên quầy hàng rồi nặng nề rơi xuống và tiếng quát đó cũng làm cho lão quan hoảng sợ. Một tiếng giống này của hắn không hề thua kém tiếng hô như mãnh hổ của vị tướng quân mặt đen mới vừa rồi. tiếng thét dạo lão quan nhảy dựng lên dù cho chuyện này không hề liên quan tới lão. Mà huống chi là cái vị phụ nhân kia, nàng sao lại không hoảng sợ cho được. Bị Đinh Hạo quát một tiếng, phụ nhân kia sợ tới mức dưới chân loạn choạng, thiếu chút nữa là té ngã trên đất. Không thể để nàng đi. Đinh Hạo nóng này nghĩ rồi nhanh chóng đuổi theo. Nếu mà hắn hiểu lầm người ta thì rất có thể sẽ bị mẹ của đứa trẻ thoá mạ một hồi. Mà nếu phụ nhân này sống ở gần đây không chừng còn bị người nhà của nàng nghe tin mà tới rồi tẩn cho hắn một trận. Chỉ là trong lòng hắn đối với việc này có mối nghi ngờ khó có thể giải đáp, tựa như có một cây kim có độc đâm vào người hắn, khiến hắn mỗi khắc không được yên lòng. Sự việc trước khi được làm rõ thì không thể để cho nàng đi. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Đinh Hạo lúc này. Đinh Hạo là cô nhi, không thân không thích nên so với rất nhiều người có cả cha cả mẹ, hắn lại càng quý trọng tình thân hơn. Hắn không muốn nhìn nhất là sự thê lương khi thân nhân ly tán. Hắn là một nam nhân nhưng sau khi xem TV thấy cảnh trẻ con bị lừa đem đi bán thì hắn lại cảm thấy đau khổ tới tột cùng, hơn nữa còn khiến hai mắt hắn cay cay nữa. Hắn xem trên báo đăng thấy trên đó viết, một tập đoàn ăn mày chuyên đi bắt cóc trẻ con, còn chuẩn bị cả việc mình bị tàn tật, mất tay, mất chân, mù mắt rồi dùng cái thân thương tật từ nhỏ của mình để gạt lấy sự thông cảm của mọi người. Đọc cái đó hắn liền giận dữ không gì ngăn cản nổi. Lúc đó hắn chỉ muốn nhà nước lập tức khôi phục hình phạt lăng trì, rồi dùng loại cực hình thời cổ đại này đem đi trừng trị mấy. Tên xuất sinh vô nhân đạo không có tình người đó. Trong lồng ngực nhiệt huyết dâng trào, Đinh Hạo bước nhanh đến, ngăn phía trước vị phụ nhân kia, hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng, tận lực ổn định lại hô hấp hỏi, hài tử này là gì của ngươi? Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 34, hài tử thoại. Phụ nhân kia có gương mặt ngăm đen, môi rất dày, và có dáng dấp của một dân phụ thật thà chất phác. Thấy rõ bộ dáng của nàng, trong lòng Đinh Hạo cũng chợt hiện một tia do dự, nhưng mà khi trông thấy quần áo của hài tử kia cùng với bộ dáng dây rùa khóc lóc của nó, rồi cả cái gai trong lòng hắn nữa mới khiến hắn lại một lần nữa trở nên kiên định. Phụ nhân ôm chặt hài tử, ngỡ ngàng nói, đây là con của ta, sao vậy? Không sao cả. Nó là con của ngươi ư? Ngươi là mẹ của nó thì sao con trai ở trong lòng mẹ mình mà lại khóc một cách hăng say như vậy chứ? Nó cũng không muốn cho ngươi bế. Liên quan quái gì tới ngươi? Phụ nhân kia phẫn nộ, khuôn mặt đỏ lên nói. Tiểu hài tử nếu như không khóc lóc, không ầm ĩ thì còn là tiểu hài tử sao? Điều này có gì đáng ngạc nhiên đâu. Ta còn tưởng ngươi có chuyện gì nữa. Dù có bắt chó đi cày cũng chẳng dùng cái biện pháp kiểu này. Ngươi vô duyên vô cớ chặn đường ta thì đến cùng là muốn có ý đồ xấu xa nào hả? Những người đi đường ở quanh đó cũng đi tới vây lại thành vòng tròn, tò mò nhìn bọn họ. Phụ nhân kia vừa thấy có người vây xem thì trên mặt mụ đống chợt lóe vẻ điêu ngoa âm độc như có như không. Mà Đinh Hạo hắn suýt nữa thì tưởng mình bị hoa mắt, khi nhìn lại thật kỹ nàng ta thì lại vẫn là cái diện mạo thật thà chất phác kia. Nàng cao giọng nói với dân chúng đang quay vào xem, mọi người coi, mọi người đến đây mà coi, coi cái tên từ nơi khác đến này ức hiếp một nữ nhân chân yếu tay mềm như ta. Mà cũng chẳng biết hắn có tâm tư gì nữa, các vị hương thân phải làm chủ cho ta. Nàng càng kêu hăng thì trong lòng Đinh Hạo ngược lại càng thêm hiểu rõ. Hắn thấy đám người đã hơi rối loạn thì liền cao giọng nói. Các vị hương thân, tại hạ chỉ là một người qua đường mà giữa ban ngày ban mặt thì nào dám có ý đồ xấu xa gì chứ. Ta chỉ là cảm thấy hài tử này không giống như là cốt nhục của nàng, cho nên mới ngăn lại hỏi. Phụ nhân kia nghe xong thì vừa khóc vừa nói, con của ta không phải là ta sinh ra thì chẳng lẽ là ngươi sinh sao? Cũng bởi vì con của ta không chịu về nhà nên khóc lóc cầm ĩ mấy tiếng. Nhưng ngươi lại vì thế mà vu oan cho ta. Ngươi là quan sai công ra sao? Vậy thì mang yêu bài của ngươi ra đi. Bên cạnh có người nói, đúng vậy. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng đứa trẻ này không phải là con người ta? Những lời này không thể nói lung tung được đâu. Nếu dẫn đến việc người nhà của nàng tới cho ngươi một trận thì cũng thật không đáng. Đinh Hạo cũng không dao động, mạnh bạo nói, nếu sự thật chứng minh được rằng là tại hạ hiểu lầm thì cho dù có bị người nhà của phụ nhân này đánh một trận, tại hạ cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà các vị xin nhìn hãy nhìn thật kỹ, đứa trẻ này mặc quần áo, rồi đeo cả khóa trường mệnh rồi nhìn cả quần áo mà phụ nhân này đang mặc nữa. So sánh thì hai người bọn họ sao có thể là mẹ con được chứ? Mọi người nghe vậy liền nhìn lại cách ăn mặc của hai mẹ con này, nhìn mà trong lòng họ cũng không khỏi dâng lên nỗi nghi hoặc. Phụ nhân kia khóc lóc nói, hài tử này là hài tử duy nhất của nhà lão Hồ chúng ta. Từ khi nó sinh ra thì trong nhà, từ trên xuống dưới ai mà không coi nó là bảo bối đâu. Vì vậy trong nhà mà có đồ tốt thì tất nhiên cũng đều cho nó dùng. Ta cưng chiều con trai mình thì cũng có lỗi sao? Đinh Hạo cười lạnh nói, nếu thật sự là tại hạ hiểu lầm cô thì cũng chỉ là không muốn con trai của cô bị bọn buôn người bắt cóc, vì vậy đó cũng chỉ là có ý tốt nhưng cô làm sao mà khóc như vậy hả?
Ý tốt cái rắm.
Phụ nhân kia không chút cảm kích, phẫn nộ nói.
Mọi người nhìn xem ta đây bao nhiêu tuổi. Lớn tuổi như thế này ta mới có con, lại còn có một số hàng xóm láng giềng nói bậy nói bạ đặt điều nói rằng hài tử này của ta chỉ là con nuôi. Mà người hôm nay lại tiếp tục nói hiệu nói vượn như vậy thì tới khi hài tử này trưởng thành mà lại nghe được những lời nhảm nhí đó.
Tới khi ấy, ta thật không biết, thật sự không biết đứa con này của ta còn có thể nhận ta là mẹ ruột của nó không nữa.
Mọi người nghe xong thì bỗng nhiên hiểu ra.
Phụ nhân này một khi đã là lão bạn sinh châu, nên đương nhiên là phải cưng chiều con trai. Mà hơn nữa trong nhà nó lại là hương hỏa duy nhất, vì thế có sủng định, ưu ái nó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Đúng lúc này, chợt nghe thấy có một người cao giọng niệm.
Vô lượng tiên tôn, Hồ Đại Nương, cô ở chỗ này làm gì vậy?
Mọi người nghe vậy liền quay lại nhìn thì thấy một đạo nhân dáng người gầy yếu, có lông mày hình chữ bát, mặc một bộ đạo bào đã cũ nát, một tay làm lễ, đang đứng hướng về phía mọi người mà mỉm cười.
Phụ nhân kia như vớ được cứu tinh, vội vàng kêu lên.
Lăng Phong đạo trưởng, ngài tới thật đúng lúc.
Xin ngài hãy làm chủ cho ta.
Các vị hương thân, vị Lăng Phong đạo trưởng này là đạo nhân hương khói trong Tam Thanh Quán.
Những điều ta nói vừa rồi nếu mọi người còn không tin thì xin cứ hỏi Lăng Phong đạo trưởng, hỏi xem hài tử này có phải là của nhà ta hay không.
Đạo nhân kia kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì?
Để đọc chuyện mọi người đều nói, đạo trưởng, người trẻ tuổi này chặn hai mẹ con đó lại và nói rằng hài tử kia không phải cốt nhục của nàng.
Đạo trưởng nhận ra phụ nhân này sao?
Và hài tử này có phải là của nhà nàng không?
Lăng Phong đạo nhân giật mình nói, thì ra là thế.
Người xuất gia không dám nói dối.
Hài tử có phải là con nhà Hồ Đại Nương hay không thì tiểu đạo không dám khẳng định.
Nhưng mà Hồ Đại Nương này là tín đồ hành hương của bản quán và thường xuyên đến đạo quán dâng hương cầu phúc.
Mỗi lần khi nàng trở về thì tiểu đạo đều thấy nàng ôm đứa trẻ này.
Quan lão hán bán vần thắn đang ở một bên nghe xong thì cười nói như vậy thì không thể nhầm được nữa rồi.
Nào có chuyện đã bắt cóc trẻ con mà lại còn thường xuyên mang tới đạo quán để thắp hương kính thần chứ.
Mọi người cũng chớ trách móc, ta cùng tiểu ca này đi cùng một đường nên biết hắn là một hán tử nhiệt tâm, mà chặn đường của phụ nhân này cũng là có ý tốt.
Vậy mọi người xin hãy giải tán thôi.
Mọi người đều đồng ý rồi còn đi khuyên phụ nhân kia chớ truy cứu Đinh Hạo nữa.
Còn Đinh Hạo thì vẫn cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn nàng biểu diễn mà càng xem hắn lại càng thêm tin tưởng vào phán đoán của bản thân.
Hắn cười lạnh nói.
Chấm đã.
Đạo nhân này vừa nói là đạo nhân chuyên hương khói trong Tam Thanh Quán.
Vậy mọi người nhận ra hắn sao?
Dân chúng dù có đi tới Tam Thanh Quán nhưng làm sao có thể nhận ra được toàn bộ đạo nhân trong quán? Huống chi hắn lại chỉ là một đạo nhân tạp vụ chuyên việc hương khói bên trong đạo quán.
Thấy mọi người đều lắc đầu, Đinh Hạo cười lạnh nói.
Như vậy là mọi người đều không nhận ra đạo nhân này, đã thế thì sao chúng ta lại chỉ nghe từ một phía được chứ?
Lời ta nói không được thừa nhận thì lời hắn nói đương nhiên cũng không thể được thừa nhận.
Chúng ta không bằng tới hỏi đứa trẻ này để xem nó nói thế nào, được không hả?
Dân chúng xung quanh nhìn qua hải tử vẫn còn đang bú sữa kia tất nhiên không thể nói được câu nào.
Quan lão hán bật cười nói.
Tiểu ca à, ngươi xem hài tử này còn chưa tới 2 tuổi thì nó có thể nói điều gì chứ?
Hài tử kêu bởi vì phụ nhân vừa khóc lóc vừa kêu lan nên khiến nó sợ tới mức trừng lớn hai mắt mà chẳng dám cửa quẹ gì cả.
Lúc này, hai nắm tay nhỏ bé của nó đang nắm chặt vào và táo phụ nhân, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi mở lớn nhìn dân chúng đang vây quanh mình, cái miệng nhỏ bé cũng mím chặt lại.
Đinh Hạo hơi xoay người, cười cười nói với đứa trẻ, tiểu bảo, nói cho thúc thúc biết vị phụ nhân này có phải là mẹ của con không hả?
Tiểu hài tử mở đôi mắt to to trong suốt tựa như hai viên bảo thạch màu đen nhìn hắn nhưng cái miệng nhỏ nhắn của nó vẫn mím chặt mà chẳng nói chứ nào.
Bình thường, một hài tử chưa đến tuổi thì vẹn vẹn chỉ có thể nói cha, mẹ, bảo, ăn, hay là những từ ngữ đơn giản.
Mà có những hài tử nói cũng không được rõ ràng nên nếu không phải là người quen thuộc thì có khi không thể hiểu được ý nó muốn diễn đạt là gì nữa.
Và cũng vì thế mà phụ nhân kia không hề sợ hãi, liếc nhìn Đinh Hạo cười lạnh.
Đinh Hạo mỉm cười. Giọng nói càng dịu dàng hơn, bảo, thúc thúc mua đường cho ngươi ăn được không nào?
Đường, con nếm qua chưa, rất ngọt đó, có thích không?
Ánh mắt tiểu hài tử rốt cục cũng có biến hóa, nó hơi chút do dự rồi đưa nắm tay nhỏ bé của mình để lên lồng ngực như là để tăng thêm dũng khí, nhỏ giọng nói, đường, bảo, ăn.
A,
hảo hài tử, con phải ngoan mới có đường ăn.
Đinh Hạo tựa như một tiểu hồ ly đang trộm gà, càng cười càng vui vẻ.
Vậy con nói cho thúc thúc biết mẹ con đang ở đâu rồi thúc thúc sẽ cho con đường để con ăn.
Chỉ cho thúc nhìn nào.
Tiểu hoa nhi mập mạp kia quay đầu rồi nhìn trái nhìn phải, nhìn cả nửa ngày vô ích mới hướng về Đinh Hạo lắc đầu, tiếng được được không nói, mẹ, không có.
Nam.
Lão bạn sinh châu, ý nói là người đã già nhưng mới có con.
Quyền 2, Tiểu Hà Sơn trấn chương 35, gặp quan.
Vừa nghe được lời này thì ổ.
Một tiếng, dân chúng đang vây quanh xem thoáng cái liền xôn xao.
Đinh Hạo cười lạnh liếc nhìn về phía phụ nhân kia.
Giờ khuôn mặt của nàng ta đã thành một miếng thịt vàng như nghệ.
Việc bắt cóc trẻ con này nàng đã thực hiện được rất nhiều vụ và tuy cũng có khi thất bại nhưng phần lớn là bị người nhà của đứa trẻ đó phát hiện kịp chứ chưa bao giờ bị rơi vào tay loại đàn ông tiểu này cả.
Nam nhân thì liệu có mấy người biết được làm sao để giao tiếp với tiểu hài tử chứ?
Không quản là bất cứ gia đình nào cũng rất coi trọng cái gọi là nghiêm phụ tứ mẫu.
Làm cha là phải có dáng dấp của kẻ làm cha, cho dù là con cái có đau yếu cũng sẽ không học theo đàn bà lao vào mà ôm mà ấp, càng không có chuyện cả ngày trêu đùa, nói chuyện với hài tử, nên chẳng mấy nam nhân biết được cách dùng những phương thức câu thông, dẫn dụ này để khiến một đứa trẻ vẫn còn đang trong thời kỳ bú sữa còn chưa có năng lực biểu đạt đầy đủ nói ra đáp án mà hắn muốn.
Biết.
Phụ nhân vừa kinh vừa sợ rồi đột nhiên a.
Một tiếng. Sau đó tàn nhẫn ném hải tử trong tay mình về phía Đinh Hạo và nhân cơ hội đó mà nhanh chân bỏ chạy.
Hai người đứng cách nhau quá gần nhưng Đinh Hạo đã sớm đề phòng nàng nên sao có thể để nàng ta đắc thủ được cơ chứ.
Đứa trẻ vừa bị ném đi, lực còn chưa được bung ra đã bị Đinh Hạo một tay bắt lấy ôm nó vào lồng ngực, đồng thời một chân vung lên.
Phụ nhân kia vừa mới chạy được hai bước liền bị một cước của Đinh Hạo đá trúng, khiến nàng trượt dài trên mặt tuyết bóng loáng.
Nàng là một nữ nhân nhưng mà trong mắt Đinh Hạo, loại nữ nhân này chính là xuất sinh đội lốt người nên hắn ra chân không chút lưu tình.
Một cước này đã cho phụ nhân kia đau tới mức nằm sắp trên mặt đất mà không thể đứng dậy nổi.
Đinh Hạo không có cha mẹ nên chưa được cảm nhận được cái tình cảm của người làm cha làm mẹ, nhưng hắn có thể hiểu việc cốt nhục thân sinh của mình lại bị người bắt cóc thì đối với người làm cha làm mẹ sẽ đau đớn thống khổ, suy sụp tới mức nào.
Rồi sẽ có bao nhiêu người làm cha vì sự đau đớn, dây vò kiểu này mà trong một đêm tóc đã bạc trắng.
Rồi có bao nhiêu người làm mẹ vì bị kích động do mất con mà biến thành người điên.
Rồi lại có bao nhiêu gia đình vì tìm kiếm cốt nhục đã thất lạc của mình mà bỏ lại đằng sau tất cả mọi thứ rồi như điên như cuồng đi kiếm tìm máu mủ của họ ở khắp nơi.
Tất cả những thống khổ này đều do một tay loại xuất sinh này trước mắt tạo nghiệt.
Giết đi.
Đánh chết bọn buôn thịt bán người này đi.
Dân chúng đang vây quanh sau khi đã hiểu rõ mọi việc liền vô cùng phẫn nộ rồi quay phụ nhân kia lại.
Đạo nhân chuyên hương khói kia vừa kinh vừa sợ. Vừa muốn chạy trốn nhưng lại không đành lòng bỏ mặc phụ nhân kia mà đi, đang lúc hắn còn do dự, Đinh Hạo chỉ có nói một câu.
Đạo nhân kia nhất định là đồng bọn của phụ nhân này.
Hắn giờ có muốn chạy trốn cũng chẳng kịp nữa rồi.
Vô số quyền đầu đổ ập xuống đầu hắn.
Người người đều hướng về hắn phát tiết sự phẫn nộ cùng nỗi sợ hãi, là sự phẫn nộ, là nỗi sợ hãi của những người làm cha làm mẹ.
Đinh Hạo lạnh lùng nhìn hai kẻ buôn trẻ con bị mọi người vây đánh kia rồi ôm hải tử đến ven đường.
Trả tiền vằn thắn cho quan lao hán. Sau đó cho hải tử kia ăn vài miếng canh vằn thán thơm nồng, lúc thì hắn làm mặt quỷ với nó, lúc thì hơi tung nó lên rồi tiếp lấy.
Sau một hồi trêu đùa, cảm giác xa lạ của hải tử kia đối với hắn đã hoàn toàn biến mất.
Giờ nó đã bị Đinh Hạo hắn biến thành một hải tử không ngừng cười khanh khách.
Khi Đinh Hạo nhìn qua thấy đạo nhân cùng phụ nhân kia bị nộ dân giáo huấn không sai biệt lắm thì hắn mới kéo tiểu hoa nhi này vào trong ngực rồi đi tới.
Còn tiểu hải tử trong ngực hắn thì lại dùng sức quấy quấy cái mông nhỏ bé của mình. Ý bảo nó vẫn chưa chán muốn Đinh Hạo tiếp tục cùng nó đùa.
Được rồi. Các vị hương thân không cần đánh nữa.
Đinh Hạo ôm đứa trẻ đi qua ngăn mọi người lại.
Tiểu gia hỏa mồm đang mút một ngón tay và dùng đôi mắt to tròn ngây thơ của mình nhìn đám đông mà không rõ những người lớn này đang ở đây làm cái gì nữa.
Đạo nhân cùng phụ nhân kia tóc thai bù xù đang từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt vô cùng oán độc nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo.
Các vị hương thân, tại hạ là người nơi khác đến, lại nhìn thấy thần thái phụ nhân này rất bí hiểm. Không giống mẫu thân của hài tử này nên mới chặn nàng ta lại.
Tiểu hài tử bị mất tích thì hẳn là cha mẹ của nó nhất định sẽ lòng nóng như lửa đốt.
Tại hạ nghĩ cần đưa hài tử này cùng hai kẻ bắt cóc kia tới nha môn.
Vậy làm phiền các vị hương thân đi trước giúp tại hạ làm nhân chứng.
Chẳng biết ý các vị hương thân thế nào.
Được, tiểu huynh đệ, ta đi cùng ngươi.
Mặc dù thời tiết rất lạnh giá nhưng những người dân cũng không người nào thoái thác mà đều đáp ứng rồi tự động áp giải hai kẻ buôn bán trả con kia tới quan phủ.
Đinh Hạo bị dân chúng vây ở bên trong, ôm tiểu hoa nhi kia rồi thẳng đường vừa đi vừa dùng một số trò hề chơi đùa với nó khiến tiểu gia hỏa này cười khanh khách, ồn ào không ngừng.
Khu Tây Bắc trên cơ bản đều nằm trong tay thế lực của những nhà thế phiệt.
Đại Tống lập quốc còn chưa tới 10 năm nên tới giờ vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa được hết những thế lực địa phương xung quanh đó mà họ trên danh nghĩa đã tỏ vẻ thuần phục quốc gia.
Tây Bắc Chiết Thị chính là thế lực của phiên trấn chỉ nghe điều động chứ không nghe thông báo.
Nơi đó thuế má không cần nộp lên triều đình. Dù chiết thị hàng năm đều cống nạp một vài vật phẩm mang tính tượng trưng cho triều đình nhưng mà triều đình lại ban thưởng cho họ những thứ còn phải quý giá hơn, nhiều hơn so với cống vật mà họ đã dâng lên. Trần thị ở Mân Nam cũng giống như chiết thị ở Tây Bắc. Bởi vì khoảng cách giữa Trần thị ở Mân Nam cùng Đại Tống còn cách nhau một đường quốc lý dục, cho nên Trần thị tuy rằng cũng hướng về Đại Tống tỏ vẻ thần phục, nhưng mà bọn họ so với chiết thị lại càng có quyền tự chủ hơn. Gia tộc này trên danh nghĩa là thần tử của triều Tống nhưng những mệnh lệnh cùng quan lại ở Mân Nam đều từ nhà Trần thị mà ra cả. Mà tại đây, khu Tây Bắc này ít nhất cũng có lưu quan do triều đình phái tới, chỉ là do hoàn cảnh chính trị đặc thù nên rất nhiều lưu quan được triều đình phái tới trú tại đây đều mang ý nghĩa tượng trưng hơn là có quyền lực thực tế. Ví dụ như ở Quảng Nguyên này, là một trọng trấn mang ý nghĩa quân sự của vùng Tây Bắc, là một quan ải trọng yếu để chống cự người phương Bắc tới xâm lược phía Nam. Đồng thời đây cũng là một cứ điểm quan trọng của thế lực chiết thị. Chi phủ mà triều đình phái tới lưu ở nơi đây cũng phải phục tùng sự quản lý của Quảng Nguyên tướng quân. Chi phủ Quảng Nguyên tên là Từ Phong Thanh. Nha môn của hắn cách phủ Quảng Nguyên tướng quân không xa nhưng quy cách so với phủ tướng quân thì lại nhỏ hơn rất nhiều. Đinh Hạo cùng dân chúng áp giải hai buôn bán trẻ em này tới nha môn chi phủ. Từ rất xa chúng nhân đã nhìn thấy rất rõ một đôi sư tử đá ở cổng nha môn. Lúc này một đội sai nha tựa như bị lửa đốt ngông nhanh chóng từ trong nha môn chạy đến rồi tách tản ra con đường. Có một đội hơn 10 người hướng về phía dân chúng nhào tới với tốc độ rất nhanh khiến bọn họ theo bản năng phải tránh ra hai bên đường. Đội nha sai kia vội vàng quét mắt nhìn bọn họ rồi lại như một con gió cuốn đi, thế nhưng một nha sai chạy cuối cùng bỗng nhiên thoáng nhìn thấy có một đứa trẻ trong lòng Đinh Hạo, liền hú lên quái dị, người này có một đứa trẻ. Mười mấy nha sai đang chạy đằng trước nghe tiếng vội vàng dừng lại rồi xoay người. Nhưng do tuyết trên đường chân nhăn nên nhất thời khiến bọn họ đứng không vững. Hai nha sai ôi. Một tiếng rồi té ngã trên đất. Ngay lập tức hai người này kéo theo cả những tên nha sai còn chưa kịp đứng vững khác cũng đều trượt ngã cả trên đất. Cả một đám té ngã trông vô cùng chật vật, rồi lại thấy tiểu hoa nhi giúp trong lòng Đinh Hạo xuề bàn tay nhỏ bé mà cười không dứt. Những nha sai này trống côn, đỡ mũ, trông có vẻ cực kỳ chật vật mà chạy tới rồi vây Đinh Hạo vào giữa. Bộ khoái dẫn đầu Dương Tấn Thành giơ đơn đao trong tay lên. Đằng đằng sát khí, lớn tiếng quát hỏi, đứa trẻ này là của nhà ai? Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 36, buồn vui lẫn lộn. Dân chúng vừa tới đều là những người có tâm huyết mà đến, vừa thấy quan vẫn còn có chút sợ hãi, Đinh Hạo liền đi ra phía trước, hơi hơi không người nói, sai ra, đứa nhỏ này chúng ta cũng không biết là con nhà ai, đạo nhân kia cùng phụ nhân bắt cóc đứa nhỏ này, bị tại hạ cùng các vị hương thân phụ lao bắt được ở đường trường. Hiện giờ đang muốn đưa bọn chúng tới quan phủ, muốn nhờ chi phủ đại nhân xử lý. A, trời cao thật có mắt à. Hình bộ Quảng Nguyên phủ Dương Tấn Thành vừa nghe thấy, đơn đao chỉ lên trời, vẻ mặt dữ tợn nhưng lại có chút kích động run rẩy. Làm bộ khoái thật không dễ dàng. Người ta thường nói, quan phụ mẫu nếu đỏ một chút, dân gian ngàn giọt máu. Nếu nói nhiều việc một chút, cơ hội phát tài cho bộ khoái tới rồi, lời này thật không sai. Bên trong đám nha dịch, bộ khoái có tiền lương cao nhất, khi phá án cầm theo thẻ bài mà chạy tới các nơi bị cáo muốn một chút tiền đi lại, tiền giày dép. Tiền rượu và thức ăn, tiền mở khóa, tiền bảo lãnh, tiền gia hạn, theo đó vơ vét thêm của nguyên cáo một chút tài sản như là tiền thưởng, tiền vất vả. Hơn nữa bọn trộm bình thường, bọn đạo tặc hiếu kính còn có thêm tiền nghề nghiệp, tiền bẩn thu về không ít, có khi còn nuốt hết cả tiền phi nghĩa của bọn trộm cướp nữa chứ. Nhưng là giữa các loại nha dịch, bộ khoái cũng là người gặp nguy hiểm cùng vất vả nhất. Khi kẻ cắp chống lại lệnh bắt, vậy thì khó tránh khỏi cái chết rồi. Hơn nữa bộ khoái lĩnh nhiệm vụ phá án đều có thời gian hạn chế. Loại khảo hạch này được gọi là bị hạn. Bình thường bị hạn thường được cho 5 ngày, nếu trong 5 ngày vẫn không thể phá án, bộ khoái gánh vác vụ án này sẽ bị đánh, bình thường một lần 10 gậy. Còn thường thường hay đánh vào một bên thân thể, lưu lại bên khác cho lần đánh sau. Vụ án trọng đại có liên can tới mạng người còn thể bị hạn chỉ có 3 ngày, cho nên bộ khoái thường xuyên bị đòn đau mà tập tễnh đi phá án, đằng sau lưng máu nhiều hơn mồ hôi ả. Lần này rất nguy cấp. Đại phu nhân của Quảng Nguyên tướng quân Trình Thế Hùng mang con đi dâng hương lễ Phật, thế nhưng đứa con bảo bối bị trộm mất. Phu nhân của Trình tướng quân là tiểu thư của Bình Nguyên đường gia ở khu Tây Bắc là đại thế gia, hơn những nguyên nhân bởi những tầng quan hệ này mà Trình Thế Hùng mới được chủ tử chiết gia mạnh mẽ ở phía sau đường gia ủng hộ, mới có thể nhanh chóng thành tựu trở thành đại tướng quân trấn thủ vùng biên ải với mấy vạn quân trong tay. Bởi vậy Trình tướng quân cũng có chút sợ vợ, Trình phu nhân lấy hắn 10 năm chưa từng có đứa con này, hắn cũng không dám nạp tiếp. Nhiều năm như vậy Trình gia vẫn ân cần cầu y y vấn dược tìm đủ mọi phương pháp. Trình tướng quân qua cái tuổi 40 mới có được đứa con bảo bối kia, chính là hòn ngọc trong mắt Trình gia ả, Trình lao thái quân rất vui sướng. Đứa nhỏ bị đánh mất, sau này ở Quảng Nguyên phủ đừng nghĩ có được một ngày lành, một ngày đứa nhỏ không tìm lại được, chắc chắn không một ai có ngày yên lành được. Đứa nhỏ này đang sợ hãi ở đâu có trời mà biết, vậy mà lúc này vừa mới ra khỏi cửa thì một cái công lao thật lớn đã tới trên đầu mình. Dương Đầu Mục càng nghĩ càng thấy vui vẻ, các cơ trên mặt vặn vẹo cả ra. Người đứng ở bên cạnh nhìn thấy còn tưởng hắn đang bị trúng gió nữa. Một bộ khoái bên cạnh nhỏ giọng nói, đầu nhi, chúng ta phải đưa người mau chóng trở về, để cho Trình phu nhân nhận diện đã, hiện giờ còn chưa rõ đứa nhỏ này có phải là tiểu công tử của Trình đại nhân không mà.
À, đúng rồi.
Đúng đúng. Dương Tấn Thành tỉnh táo lại, nhanh chóng chạy tới nói, mau mau, đưa đứa nhỏ này giao cho ta, ta đưa bọn ngươi tới gặp đại nhân.
Đứa nhỏ kia đã thân thiết với Đinh Hạo, thấy người tiến tới tướng mạo xấu xí, lại đang lớn tiếng, nhất thời khóc qua lên, hai tay mập mạp nhỏ bé nhanh chóng ôm lấy cổ Đinh Hạo, nói thế nào cũng không buông ra.
Dương Tấn Thành vừa thấy vậy chuyển giọng nói, được được được, tiểu tổ tông này là ngươi ôm đi, mau mau đi theo ta tới gặp tri phủ lão gia.
Trên công đường, tri phủ Từ Phong Thanh lúc này đang dựa vào tấm giang nha sơn hải đồ, nhìn lên biển minh nguyệt cao huyền, tay vớt trồng dâu, yên lặng không nói gì, một bộ dạng đang nâng chén ngắm trăng. Tất cả người bên cạnh hắn đều được phái ra ngoài, ngay cả sư gia cũng bị phái đi quân doanh bẩm báo với Trình đại tướng quân, hiện giờ Trình phu nhân làm mất đứa con còn không dám hồi phủ vấn an Trình lao thái quân, đang an vị ở trên công đường của hắn, đang khóc lóc thảm thiết nghe thấy mà muốn rơi lệ. Từ tri phủ khuyên cũng không khuyên được, nói cũng không nói được. Buồn dâu chỉ có thể ở một chỗ mà vớt ve tròm dâu mép của mình, bộ dâu quai nón dưới hàm đã bị hắn làm cho rối tinh rối mù lên. Đúng lúc này, Dương Đầu Mục bắt người vội vã trở về, chưa vào tới cửa đã hô to một tiếng, tri phủ lão nhân ra.
Từ Phong Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Tấn Thành thân thể cao lớn hiện ra ở cửa, khởi dây ném loạn ở trước cánh cửa, nhất thời một bộ dạng ác cẩu thường thực xẹt một cái đã nhảy tới trước mặt hắn. Từ tri phủ hoảng sợ, bỏ giày ra không hỏi không rằng đạp loạn đồng thời tức giận mắng. Ngươi cái tên hôn đản này, bản quan cho ngươi đi tìm tiểu công tử của chính phủ, ngươi chạy về đây làm cái gì?
Dương Đầu Mục bị đánh trúng đau tới nhe răng niết miệng, vừa che chắn vừa vội vàng nói, lao ra, tiểu nhân.
Tiểu nhân tìm được người rồi.
Cái gì?
Từ tri phủ nhất thời chân còn đang dơ ở trên không vừa nghe thấy những lời này cực kỳ mừng rỡ, hắn còn chưa kịp hỏi thì chính phu nhân vốn đang ngồi khóc lóc trên ghế lập tức đứng dậy cực kỳ nhanh, vọt một cái đã tới trước mặt Dương Đầu Mục run giọng hỏi, ngươi. Ngươi nói đã tìm được con ta rồi sao?
Dương Tấn Thành vội trả lời, dân chúng vừa đưa hai người tới, còn ôm theo một đứa trẻ con, tiểu nhân không biết tiểu công tử của quý phủ, làm phiền Trình phu nhân chính mắt đi coi một chút.
Dương Tấn Thành vừa mới nói xong, chân của Từ tri phủ còn đang giơ trên không liền thuận thế đạp lên trên mông hắn một cái, quát mắng, tên hôn đản nhà ngươi không biết làm việc gì cả, còn muốn phu nhân đi ra nhìn sao?
Sao ngươi không đem người vào đây hả?
Dương Tấn Thành bụng đầy ủy khuất nói, việc này không phải vậy. Trước tiên tới báo tin trước đã, còn dĩ nhiên dân chúng ôm theo đứa nhỏ tiến vào trong cửa nha môn chứ.
Trình phu nhân nghe xong không nói hai lời, nhấc chân chạy ra ngoài, Từ tri phủ chỉnh lại mũ quan, phủi phủi quan ý ỉa, vội vàng đuổi theo sau.
Dương Đầu Mục báo tin thì đang quỳ dạp trên mặt đất, không còn sức mà nhấc tay lên nữa, hai chủ nhân thì đã sớm chạy biến mất không thấy bóng người.
Trình phu nhân khi chạy ra ngoài cửa, đoàn người Đinh Hạo cũng vừa vặn đối diện đi tới. Vừa thấy đứa nhỏ trong lòng ngực hắn quả nhiên là cốt nhục của mình. Trình phu nhân vừa vui vừa buồn, còn chưa kịp ôm đứa nhỏ vào trong lòng đã dán mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn đứa nhỏ khóc giống lên.
Tiểu tử kia còn chưa thấy rõ người tới, thấy mẹ nó khóc lớn, cái miệng nhỏ nhắn cũng há ra gào khóc cùng nàng.
Từ tri phủ đuổi tới, vừa thấy tình hình như vậy, đành phải ho khụ một tiếng, tiến lên khuyên nhủ, Trình phu nhân, đứa nhỏ đã tìm được rồi, đây là việc mừng lớn à, người đừng khóc như vậy, cứ như vậy sẽ làm tổn thương bản thân mình.
Còn nữa, Lao Thái Quân còn đang gấp gáp ở nhà. Phu nhân nhanh chóng đưa tiểu công tử trở về, làm cho lão thái quân được an tâm lại chứ.
Những lời nhắc nhở này để tỉnh Trình phu nhân, đứa nhỏ được lão thái quân rất yêu quý, trượng phu nàng là một người con rất hiếu thảo, đừng nhìn trượng phu mình thường ngày nể sợ nàng, nếu lão thái thái mà tức giận công tâm có lời nói không hay gì đó, cho dù nàng có chỗ dựa là đường ra, trượng phu cũng nhất định không chịu bỏ qua.
Trình phu nhân vừa nghĩ tới đó, nhanh chóng gạt nước mắt, vội vàng nói, nhanh nhanh chuẩn bị tiệu, lập tức hồi phủ.
Quyền 2 Tiểu Hà Sơn trấn chương 37, hoàn ra ngõ hẹp.
Nha môn tri phủ tiếp giáp với tướng quân phủ, bọn thị vệ hộ tống Trình phu nhân chạy về trước, từ tri phủ cũng muốn đi theo tới Trình phủ tỏ vẻ an ủi. Cho nên vội vã cho người áp giải hai tên buôn người rồi hỏi qua loa dân chúng vài câu, liền đưa bọn buôn người tới đại lao trông giữ, lại đưa một thỏi bạc thưởng cho dân chúng, đuổi bọn họ về.
Hắn suy tính chốc nữa Trình tướng quân trở về, nói không chừng còn muốn hỏi sự việc đã xảy ra, liền lưu Đinh Hạo lại.
mang theo hắn tiến thẳng tới Trình tướng quân phủ. Trình Lao Thái quân đang ngồi khoanh chân ở trong đại sảnh mà khóc như ruột gan nứt thành từng khúc vậy, lúc thấy tức phụ mang theo tôn tử bảo bối của Lao trở về, Lao Thái Thái vừa thấy liền vui mừng quá đỗi, đem tôn tử ôm vào trong lòng mà thân thiết. Nước mắt vừa mới ngừng trong chốc lát, tự nhiên nhớ tới việc nếu đứa nhỏ này không tìm được về, từ nay về sau cốt nhục ly tán, trong lòng vừa đau vừa chua xót, càng nghĩ càng sợ, nước mắt lại rơi xuống. Từ chi phủ đuổi tới, đành phải tiếp tục kiên trì khuyên giải, Lão Thái quân, người đừng khóc nữa, người xem, tiểu công tử không còn nhỏ nữa, thấy mãi mãi đau khổ khóc lóc, tiểu công tử cũng khóc theo nẻ. Trình Lao phu nhân đau lòng vì tôn tử, vừa nghe thấy thế gạt nhanh nước mắt, cố gắng nở nụ cười nói với đứa nhỏ, tôn nhi ngoan, tôn nhi ngoan, mãi mãi không khóc, mãi mãi không khóc đâu. Từ chi phủ lại ân cần nói, tiểu công tử của quý phủ bị người bắt cóc đi, may mắn được người này cứu, hiện giờ người bắt cóc đã bị bản quan hạ ngục trong giữ, người cứu được tiểu công tử cũng được hạ quan mang tới, Lao Thái quân có gì không rõ có thể hỏi hắn đi. Hắn một câu một từ Lao Thái quân, cũng không nịnh hót, Trình Lao Thái Thái đích thực được phong hào Thái quân. Theo pháp chế, vợ của quan tứ phẩm được xưng là quận quân, vợ của quan ngũ phẩm được xưng là huyền quân. Còn về phần mẫu thân thì được gọi là Thái quân. Trình Thế Hùng là Quảng Nguyên tướng quân, là quan ngũ phẩm trong triều đình, mẫu thân hắn tự nhiên được phong là Lao Thái quân. Trình Lao Thái Thái nghe thấy tiểu tử trông thật thuận mắt đứng trước mặt này là đại ân nhân đã cứu tôn tử của mình về, liền cảm kích nói, Lao thân tạ ơn tiểu ca nhi, ngươi chính là đại ân nhân của Trình gia ta, ân nhân mau mau mời ngồi. Đinh Hạo khiêm tốn cười nói, trước mặt Lao Thái quân, tiểu nhân nào dám ngồi xuống. Từ chi phủ nói, Lao Thái quân rất hiền từ, bảo ngươi ngồi ngươi cứ ngồi đi, không cần quá mức câu thúc. Đinh Hạo cảm tạ, ngồi xuống ghế, Trình Lao Thái liền hỏi hắn sự tình trải qua. Đinh Hạo tự thuật lại quá trình mình đã cứu tiểu công tử từ đầu tới cuối, Lao Thái Thái cùng Trình phu nhân vừa nghe vừa kinh sợ, không khỏi lại rơi lệ lần nữa. Đinh Hạo thấy thế cũng là bất đắc dĩ, linh cơ hắn vừa động, liền cóp nhặt chuyện tình của tiểu công tử trong khoảng thời gian này mà nói ra, việc này rất hay quả nhiên hấp dẫn chú ý của hai người. Đinh Hạo nói chuyện sống động như thật nói tiểu công tử phải ăn đường như thế nào, vẻ mặt động tác của mẹ mình như thế nào, làm cho Trình Lao Thái quân cùng Trình phu nhân mặt mày hớn hở. Lão Thái Thái mừng rỡ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tôn tử liên tục khen nói, tôn nhi của ta này, thật là thông minh à, tương lai nhất định là một đứa nhỏ có tiền đồ to lớn. Đúng lúc này, khí tiếng ngựa kêu vang, một người thân thể vạm vỡ mặc quân phục lao vào đại sảnh như gió lốc, làm cho lá cây xôn xao vang lên, chiến họa dưới chân kêu lên khanh khanh, hắn nhìn không chớp mắt, vừa thấy Trình Lao Thái quân vội vàng tiến tới hỏi, nương, quý phủ chúng ta xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Hạo trên đường tới đây đã nghe từ chi phủ nói quan, đứa nhỏ hắn cứu chính là tiểu công tử của Trình tướng quân, lúc này vừa thấy vị tướng quân uy phong như mãnh hổ này, cũng không phải là vị thái úy dở hơi nói hàn tín mà hắn gặp lúc vừa tiến vào thành. Lão Thái Thái vừa thấy con trai, sắc mặt nhất thời trầm xuống, hừ lạnh nói, xuất sinh ngươi làm quan thì được cái gì? Còn đại tướng quân cái gì chứ, đến nỗi chính cốt nhục của mình còn bị người ta kẻo nữa lừa bán đi mất. Trình Thế Hùng tuy rằng địa vị quan cao, nhưng là một người con cực kỳ hiếu thuận, Trình Mâu mắng chửi hắn trước mặt người ngoài như thế, hắn cũng chỉ đứng chắp tay trước ngực, vẻ mặt cười bồi, vâng vâng dạ dạ không dám biện bạch một câu. Mãi tới khi lão Mâu mắng xong, nhìn thấy đứa con đang sau ngủ trong lòng lão Mâu, Trình Thế Hùng mới thở phào nhẹ nhõm lộ sắc mặt vui mừng nói, Mâu thân giáo huấn chí phải, may mắn từ đại nhân tìm tiểu nhi về đúng lúc. Trình Mâu thực vô cùng cảm kích. Từ chi phủ vội vàng xua tay nói, không dám nhận, không dám nhận, hạ quan cũng không dám kể công. Cứu được lệnh công tử trở về, là tiểu ca Đinh Hạo này. Nga. Trình Thế Hùng xoay thân, đôi ánh mắt như điện nhìn chăm chú lên người Đinh Hạo, đánh giá trên dưới một lượn, hơi chắp tay nói, đa tạ tiểu ca nhi đã cứu khuyển tử trở về, Trình Mô đa tạ. Đinh Hạo cuống quýt đứng dậy thi lễ, cũng không dám nhận lễ, Trình Lao Thái quân thấy đứa con đang làm cho có lệ, bất chợt phát tác, có cái gì mà không dám nhận. Nếu không phải là Đinh tiểu ca, Trình gia ta đã tuyệt đường hương khói, chặt đứt mất mầm rễ. Lão bà ta chết liền biến thành tội nhân thiên cổ của Trình gia, có chết cũng không dám đi gặp mặt liệt tổ liệt tông Trình gia. Tiểu tôn ngoan ngoan đáng thương của ta, nếu bị tiện nhân vô lương tâm ấy đánh gãy tay chân đi làm tiểu khất cái, không phải là làm lão bà ta đau lòng mà chết sao? Trình Lao Thái quân nói xong nước mắt lại chảy xuống, lão ôm lấy tôn tử của mình đi tới trước mặt Đinh Hạo làm bộ quỳ xuống miệng nói, ân nhân cứ ngồi, người nọ lúc trước tuy là gia nô nghèo hèn, nhưng hiện giờ cũng làm một quan to rồi, người ta cao giá, đương nhiên không thể bái tạ ân nhân được. Không được, lao bà ta chỉ là một dân chúng tóc hối cua bình thường. Không nói nhiều nữa, ta quỳ xuống ta ơn, nguyện Phật tổ phù hộ ân công trường mệnh bách thuế, phục lộc lâu dài. Đinh Hạo nào dám cho lão nhân này quỳ xuống, chạy nhanh tới đỡ lấy tay, Trình tướng quân đứng bên cạnh khuôn mặt đỏ tới tận mang tai, khuôn mặt đen liền biến thành màu đỏ tím. Kỳ thật không phải hắn có ý gì khác, hắn chỉ nhìn quần áo của Đinh Hạo này biết hắn chỉ là tiểu dân tầm thường, người này đối với Trình gia có đại ân không sai, nhưng còn muốn mình tạ ơn hắn thế nào đây? Chốc nữa ban thưởng cho hắn 100 lượng vàng báo ơn cũng được rồi, không hiểu lại chọc giận lao nương của mình. Trình phu nhân nghe mẹ chồng nói những lời này cả người khó chịu, cái gì mà tuyệt hương khói, chặt đứt mầm rễ, trở thành tội nhân thiên cổ của Trình gia, có chết cũng không dám đi gặp mặt liệt tổ liệt tông. Đây là mắng ai chứ? Đứa nhỏ là do nàng đi dâng hương sơ ý là mất, mẹ chồng mình rõ ràng là chỉ cây dâu mắng cây hoẹ, nói cho nàng nghe mà. Trình phu nhân là nữ nhi của Bình Nguyên Đường gia, xuất thân phú hộ nhà cao cửa rộng, mà Trình Lao Thái Thái chỉ là hộ nông dân trong nhà người ta, hai người xưa nay cách ăn nói cùng làm việc đều khác nhau, tính nết khác nhau sao có thể ở cùng nơi được chứ? Trình Lao Thái Thái tin Phật, Trình phu nhân lại tín đạo, Trình Lao Thái Thái xuất thân từ gia đình nông dân, tuy nói hiện giờ là mẹ của tướng quân, nhưng thói quen của một lão nhân nông thôn không bỏ được, Trình phu nhân lại có tác phong của nhà phú hộ. Trình phu nhân lâu không chịu sinh đẻ, mẹ chồng cấp bách khó chịu, 5 lần 7 lượt bảo con trai mình nạp tiếp, Trình tướng quân không dám nhắc lại với phu nhân. Mẹ chồng nàng dâu vì việc này mà tranh đấu gay gắt bao lâu, đáng thương cho Trình đại tướng quân ở bên ngoài biên ải thì như một con mãnh hổ vậy, về tới trong nhà lại bị kèm chặt giữa hai người. Mãi tới khi tiểu oan gia này hoa hoa khóc chào đời, cuối cùng chuyện tranh cãi giữa mẹ chồng nàng dâu dừng lại, cả hai cùng chiếu cố tới đứa nhỏ này, nhưng mà vì thế lại nổi lên xung đột. Lão thái thái yêu quý tôn tử, chỉ cần tôn tử muốn, lão không gì là không đồng ý. Tôn tử thích ăn kẹo mạch nha, Trình phu nhân không cho ăn, lão thái thái liền vụng trộm cho nó ăn. Lão thái thái cảm thấy là mẹ chồng thật ủy khuất, Trình phu nhân cảm thấy mẹ chồng là nông dân thật ít kiến thức, nhưng lại không có cách nào nói với mẹ chồng, trong bụng khổ tâm chất chứa. Hai người cựu mới oán cũ cũng không biết ứ động bao lâu, nay con dâu mang đứa nhỏ đi dâng hương lễ phạt, kết quả lại đánh mất đứa nhỏ. Trình lão thái thái chờ khi con mình về, có chỗ dựa, thêm vào đó là nhớ tới chuyện ngày xưa, có thể nào lại không phát tác ra đây. Trình phu nhân tuy rằng vừa thẹn vừa giận, chẳng qua cẩn thận ngẫm lại, việc hôm nay quả thật là một việc đại họa, nếu thật sự đánh mất đứa con này, ngay cả mẹ chồng không nói, nàng cũng không sống nổi nữa, ân nhân này nên quỳ lạy. Lập tức đỏ mặt đứng dậy, nói, mẫu thân, hết thảy là lỗi của con, người đừng nóng giận, tức phụ thay mặt Trình gia tạ ơn tái tạo của ân công. Trình phu nhân vừa nói xong, hai đầu gối tức thời quỳ xuống. Trình tướng quân vừa nghe thấy vợ mình nói như vậy, cũng như chút được gánh nặng nói, đúng đúng đúng, nương, người đừng nóng giận, con quỳ, con tới quỳ tạ ơn ân công. Trình tướng quân dứt lời phốc một tiếng quỳ xuống mặt đất, thiết khôi chạm đất, đường đường, đường ba lạy. Trình lao thái quân thấy con trai mình nghe lời vợ như vậy, lại tức giận, hừ lạnh một tiếng xoay đầu qua chỗ khác không thèm để ý tới hắn. Đinh Hạo luống cuống, vội vàng đỡ tới phía trước, luống cuống tay chân nâng vợ chồng Trình tướng quân đứng dậy, còn chưa nói được 3 câu. Ngoài cửa lại có một thanh âm nữ nhân vội vã kêu lên, Di mẫu, đứa em phú quý của cháu đã tìm được chưa? Theo thanh âm, một cô gái hấp tấp xông vào đại sảnh, cô gái này cổ áo lông cừu, dung nhan như ngọc, lại có cảm giác trong suốt sáng trong, nhưng là khuôn mặt cười huyền chuyển hàm xúc đẹp như tranh vẽ kia lúc này lại tràn đầy vẻ hoảng loạn. Đinh Hạo vừa thấy vị cô nương này, tựa như bị sét đánh vậy, tóc gáy bám một tiếng dựng thẳng lên, âm thầm kêu khổ, trời ơi, sao lại là cô nương ở phổ tề tự chứ? Quyền 2 Tiểu Hà Sơn chấn chương 38, xảo lưỡi như hoàng. Đường Diễm Diễm lúc này cũng đã thấy Đinh Hạo, hai mắt nàng vốn đang nhìn thẳng, đống một chút sát khí bừng bừng dâng lên trong hai mắt của nàng. Đinh Hạo nhìn thấy mà phát run rẩy, khí lạnh phả ra sau lưng, ai kêu hắn có tật giật mình chứ? Thì ra, Đường Diễm Diễm sau khi trở về thành, trước là hỏi dượng mình xem lương đội của Đinh gia đi về phía nào, biết bọn họ bị an trí ở một xó quân doanh bỏ không ở thành Tây, liền khẩn cấp chạy tới đó đòi người từ Đinh đại tiểu thư. Đinh đại tiểu thư lúc này vẫn đang phát sầu ở trong trướng, tuy nói đại ca nàng Đinh Thừa Tông đối nhân xử thế rất cẩn thận, lần trước đi vận lương tính toán thời gian đã sớm hơn vài ngày, bởi vậy gặp chuyện không may vẫn còn đủ thời gian để cho Đinh Ngọc Lạc vận chuyển lần nữa. Nhưng là Đinh Ngọc Lạc không quản ngày đêm kiêm trình chạy đi, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới Quảng Nguyên Thành, nhưng vẫn giao lương tới muộn hơn 6 ngày. Nếu không phải người phương Bắc nội chiến phải tự lui bước thì lương thảo không đến sẽ làm cho quân lính cùng dân chúng thành Quảng Nguyên khủng hoảng thôi rồi. Trong khoảng thời gian 6 ngày này, đương nhiên làm cho lương thực tồn kho của Quảng Nguyên tiêu hao hết, chính là cũng không tránh khỏi làm cho lòng người có chút dao động, một khi quân lính ở đây thiếu lương thực mà không có ý chí chiến đấu, hậu quả này thật khó lường. Do vậy khi biết được bọn họ đã tới, Trình Thế Hùng âm thầm thở nhẹ ra, nhưng theo đó cũng là phẫn nộ rất lớn. Đinh Ngọc Lạc đưa thiếp mời gặp, hắn cũng không gặp, liền an trí bọn họ tới một quân doanh bỏ đi, cũng không chịu nghiệm thu quân lương. Đinh Ngọc Lạc mấy lần xin gặp đều bị bác bỏ, lại nhờ các quan viên thân sĩ bản địa có quan hệ thân mật với Đinh gia ra mặt giúp đỡ. Trình Thế Hùng vẫn kiên quyết từ chối gặp mặt, làm cho Đinh Ngọc Lạc rất lo lắng. Nàng triệu tập vài người quản sự cùng nhau thương nghị đối sách, nhưng các quản sự này cũng chỉ làm tạm thời, bình thường cũng không ra khỏi cửa nhà bao giờ, đối với quân phủ cùng nha môn hai lộ này ở Quảng Nguyên cũng không chút quen thuộc. Bọn họ nhìn thấy huyện úy Lao ra là hoa mắt chóng mặt, ở trước mặt Quảng Nguyên tướng quân thì còn có thể ra được đối sách gì. Hết đường xoay sở, Đinh Ngọc Lạc lại nổi lên ý niệm nếu giờ có Đinh Hạo thì thật là tốt. Nàng muốn thương nghị kế sách với Đinh Hạo nhưng không biết bệnh tình của hắn lúc này như thế nào. Đang lúc nàng lo lắng muốn quay về phổ tề tự một chuyến, thì Đường đại tiểu thư đằng đằng sát khí vọt tiến vào, đại mã kim đao ngồi ở chủ vị, bắt nàng giao nộp quản sự Đinh Hạo. Đinh Ngọc Lạc không hiểu chuyện gì, sau biết được thân phận thật của nàng cũng không dám đắc tội, nhưng là không thể để nàng nói giao người là giao người. Lúc đó mới hỏi nàng nguyên nhân vì sao, Đường đại tiểu thư tránh né, chỉ nghiến răng nghiến lợi, người bên cạnh xem ra có vài phần không có đạo lý. Tống triều trong thời điểm này tập tục đã thoáng hơn, nữ nhân đã có địa vị trong xã hội, nữ nhân có tính tình hoạt bát điêu ngoa có rất nhiều. Tiên tri hổ, sư tử Hà Đông các điển cố này đều tới từ thời này. Ngay cả đương kim thiên tử Triệu Không Giận năm đó lúc ở nhà kiểm đếm tùy tiện nói ra vài câu bực tức mà bị tỷ tỷ cửa hắn lấy gậy đuổi theo ra tận đường cái. Đường Diễm Diễm là tiểu thư duy nhất trong thế hệ này của Đường gia, từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé, vây mặt hất hàm sai khiến, tự nhiên đối nhân xử thế lại càng không khiêng nể gì ai. Nhưng cũng vì tính tình do nuông chiều, một cô nương chưa xuất giá lại bị một người nhìn thấy thân thể, loại sự tình này cũng không thể nói lên lời. Nàng không nói lý do, Đinh Ngọc Lạc sẽ không giao Đinh Hạo ra, lúc này không biết vì sao hai người lại kết thù kết toán, vẫn còn tưởng rằng Đinh Hạo còn đang dưỡng bệnh ở phổ tề tự chứ. Hai câu ngươi cứ rằng có mãi, thấy Đinh Ngọc Lạc không chịu đi vào khuôn khổ, Đường Diễm Diễm giận lệnh cho thị vệ coi chừng Đinh Ngọc Lạc. Chính nàng dẫn theo người đi điều tra các phòng. Nàng gây sức ép tới mức gà chó cũng không dám sủa bậy, nhưng là vẫn không sao tìm được tên Đinh quản sự đáng chém ngàn đao kia. Đường Diễm Diễm không làm sao được, bỗng nhiên lại nghe thấy đại doanh bên kia chuyển tới tin tức biểu đệ bị mất tích. Đường Diễm Diễm lần này theo cứu phụ, cậu, Lý Ngọc Sương tới chúc thọ Quảng Nguyên Trình Lao Thái Quân, vừa thấy thanh âm nói chuyện mại thanh mại khí, một, thêm vào đó là bộ dạng phi nộn rất đáng yêu của tiểu đệ làm nàng rất yêu quý. Nay nghe nói biểu đệ bị mất tích, dường như ngọn lửa trong lòng Đường Diễm Diễm lập tức bị dập tắt. Cũng không tìm Đinh Hạo nữa liền vội vã cưỡi ngựa trở về chính phủ. Thật không nghĩ ra, nàng vừa mới bước vào cửa đã trông thấy tên Vương Bát Đản, hai, kia đang ở bên cạnh dựa mình, Đường Diễm Diễm nhất thời ngây ngốc đứng đó. Trình phu nhân thấy cháu gái mình, vẻ mặt giãn ra nói, Diễm Diễm đã về rồi à, không cần phải lo lắng, huynh đệ phú quý của cháu đã được tìm trở về rồi, chính là nhờ vị tiểu huynh đệ họ Đinh này, là hắn đã bắt được hai tên buôn người, cứu được tiểu huynh đệ của cháu đó. Hắn? Đường Diễm Diễm sóng mắt chuyển động, nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo, trong đôi mắt hạnh không khỏi lóe ra vài ánh lửa. Đinh Hạo thấy lúc này không thể tránh né được nữa, đúng lúc hắn lại nhìn thấy biến hóa trong mắt Đường đại tiểu thư, rõ ràng là muốn cắn chết hắn. Thừa dịp Đường Diễm Diễm còn chưa nói gì, hắn tức thời tiến lên vài bước vài chào thật sâu lớn tiếng nói, "Tiểu dân Đinh Hạo, xin thỉnh tội với Trình đại tiểu thư." Mọi người nghe xong đều ngẩn người ra, Trình phu nhân kinh ngạc nói, "Hạo ca nhi không phải vừa mới tới Quảng Nguyên thành sao, sao lại quen biết với Diễm Diễm nhà chúng ta?" Trình Lao Thái Quân cũng nói, cô nương ở nhà ta đây là họ Đường, là con gái của Bình Nguyên Đường gia, cũng không phải họ Trình. Nó mới tới Quảng Nguyên, là muốn chúc thọ cho lão bà ta đây, hai ngày nay vẫn ở trong phổ tề tự ăn chay, Hạo ca nhi làm sao có thể đắc tội với cô nương nhà chúng ta vậy. Đinh Hạo ảm đạm nói, Lao Thái Quân, việc này, nói ra thì rất dài. Lao Thái Thái thiện tâm, thấy ân nhân đang khó khăn vội hỏi, đừng nóng vội, đừng vội, cứ ngồi xuống đã, ngồi xuống rồi chậm rãi nói. Đường Diễm Diễm cắn chặt răng âm thầm cười lạnh, ngươi làm ra việc xấu xa như vậy, còn có thể nói cái gì tốt, bổn cô nương thật muốn coi ngươi biên diễn chuyện này ra thành cái gì. Đinh Hạo theo lời ngồi xuống, thở dài một tiếng nói, tại hạ bởi vì sinh bệnh mà phải ở lại trong phổ tề tự ngoài thành hai ngày, buổi sáng ngày hôm nay tiểu nhân ở trong phổ tề tự có phát hiện ra một nam tử mặc đồ tăng y đang lén lút, hành tung khác thường. Tiểu dân liền nghĩ, mình đã nhờ ân điển của phương trượng mới có thể ở đây chữa bệnh. Nay gặp người không có thiện tâm với bảo tự lẽ nào có thể ngồi yên mà không ngó ngàng tới sao? Cho nên mới theo dõi hắn. Đinh Hạo vừa tới Quảng Nguyên Thành, nhân sinh không quen, gặp phải bọn người lừa bán trẻ em liền dũng cảm đứng ra, rõ ràng là một hán tử hiệp nghĩa chân thực. Khi hắn ở trong chùa nhìn thấy người có hành tung lén lút liền nhúng tay hỏi tới rõ ràng có bản sắc anh hùng trước sau như một. Trình Lao Thái Quân cùng vợ chồng Trình Tướng Quân, từ chi phủ đều nhận định Đinh Hạo là một hán tử tốt bụng lo lắng cho việc quốc gia đại sự. Cho nên nghe tới đâu liên tục gật đầu tới đó, làm cho Đường Diễm Diễm buồn bực không thôi. Đinh Hạo thấy phản ứng của mọi người, trong lòng càng thêm dũng khí, hai hàng lông mày hắn nhướng lên vẻ mặt chính khí nói, người nọ nằm sấp như rắn, trốn chui trốn lùi như chuột, lẻn vào sau tự, tại hạ trong lòng cảm thấy hoài nghi vì thế bám theo đuôi hắn, thấy hắn vụng trộm mở khóa, vào một nơi trong thiên điện. Tại hạ đợi trong chốc lát vẫn không thấy hắn đi ra, liền tiến vào trong điện coi, chỉ thấy trong điện kia toàn là đồ vật linh tinh, cũng không có một bóng người. Lúc đó tại hạ mười phần ngạc nhiên, người này sao lại không thấy ở đây? Chẳng lẽ hắn còn có thể phi thiên độ địa? Hắn rốt cuộc là người nào? Ở đâu? Đinh Hạo vừa nói vừa cân nhắc thật nhanh, nhưng Thủy Chung vẫn không nghĩ ra biện pháp nào tự bảo chữa cho mình, trong lòng xuất ruột, Trình Lao Thái Thái không nhịn được mở miệng nói, quái, hắn còn có thể chạy đi đâu chứ? Nếu hắn có bổn sự phi thiên độn địa thì còn lén lút đi vào làm gì? Nếu lao bà ta đoán không sai, người này tám phần là ẩn nấp ở đằng sau đống đồ vật linh tinh. Ai nha? Lao Thái Quân nói rất hay. Đinh Hạo dùng sức vỗ đùi, nhất thời cảm giác như bá nha gặp tử kỳ. Ba, lại nhìn Lao Thái Quân thật sự nguy nguy hồ chí tại Cao Sơn, dương dương hồ chí tại Lưu Thủy, thật sự là chi âm khó tìm. Hắn theo lời nói của Lao Thái Thái mà tiếp tục kể tiếp, vẫn là Lao Thái Quân khôn khéo. Tại hạ lúc đó cũng không biết làm sao, còn tưởng rằng người này không phải là yêu thì là quỷ, thực trong lòng cũng có chút sợ hãi. Tuy nhiên lại không muốn rút đi như vậy, ngồi xem ác nhân kia làm sàng làm bậy, vì thế cẩn thận tìm tòi phía sau đống đồ linh tinh đó, bỏ đi vào món đồ, quả nhiên thấy có một bóng đen đang ngồi xổm ở sau một vật, thì ra tiểu tặc kia đã phát hiện ra ta đang theo dõi hắn. Trình Lao Thái Quân khẩn trương hỏi, kẻ cắp kia phát hiện ra ngươi. Ôi chao, việc này không tốt chút nào, vậy sau đó? Thì thế nào? Trình Thế Hùng cùng phu nhân cười khổ, lão nương của mình lúc này đã coi Đinh Hạo là người kể chuyện rồi. Đinh Hạo nói, tiểu dân liếc mắt thấy có người ở đó, nhất thời hoảng sợ, vì thế. Đúng rồi, vì thế ta vội vàng lùi lại, nhất thời vấp phải vật gì dưới chân, đầu đập vào trên vách tường, phanh một tiếng vang lên, đầu va vào tường một cái đau điếng. Liên lúc này, kẻ cắp kia thủ một thanh đao nhọn liền đâm tới trước ngực của ta. May mắn sao, đúng lúc đó sau vách có người quát hỏi một câu là ai? May mắn nhờ một tiếng quát này, người nọ vừa nghe thấy có người nói chuyện, không dám tiếp tục đả thương tính mệnh người, liền xoay người đào tẩu. Tại hạ nhảy lên đánh hắn, cùng người nọ đọ sức, bị hắn xoay người hung hăng đá vào tay tại hạ một cái, cả người đụng vào vách tường. Cũng may, bức tường kia chính là một tấm ván gỗ ngăn cách mà thôi, bởi vì thường bị hơi ẩm từ nước suối ăn mòn, bị ta va chạm vào bức tường lập tức đổ xuống. Lời nói dối thật cao minh, chính là muốn nói tám phần thực hai phần giả. Lúc này người thông minh cũng khó mà phân biệt thật giả. Đường đại tiểu thư nghe tới đây trợn mắt há hốc mồm, không lên tiếng được. Đinh Hạo thao thao bất tuyệt, giống như sợ có người cắt đứt lời nói của hắn, nói xong ngửa mặt lên trời thở dài nói, kẻ cắp kia nhân cơ hội đào tẩu, tiểu dân khi đứng lên quay đầu lại nhìn thì thấy. Thì thấy đường đại tiểu thư đang ngồi trong thùng tắm, hai bên còn có hai tiểu tỳ đang hầu hạ. Đường tiểu thư vừa thấy tiểu dân thì vừa sợ vừa tức giận, tiểu dân lúc đó hết đường chối cãi. Tuy rằng đại tiểu thư đang ngồi trong thùng nước tắm, tiểu nhân kỳ thật cũng không nhìn thấy cái gì, nhưng đại tiểu thư mười phần tức giận, tại hạ không biện bạch. Được đành phải quay đầu đào tẩu. Đinh Hạo đau buồn nhìn về phía đường Diễm Diễm, đau nhức nói, tiểu dân nguyên tưởng rằng không còn cơ hội nhìn thấy đường tiểu thư, không thể tưởng tượng được lại có thể gặp lại ở trong này, có thể thấy hết thảy đều là thiên ý, việc cho tới bây giờ tiểu nhân đã không còn lời nào để nói. Đại tiểu thư nếu không chịu thôi, muốn đánh muốn giết cũng tùy tiểu thư. Nhưng là tiểu dân thật vô tình mạo phạm, cũng không có chủ ý mạo phạm tới tiểu thư à. Nam. 1. Ngại thanh mai khí, tiếng cười của trẻ nhỏ. 2. Vương bắt đản, tên hỗn đản, xấu xa. 3. Bá Nha, Tử Kỳ, Bá Nha và Tử Kỳ là hai người bạn tri âm thời Xuân Thu chiến quốc. Sách Lã Thị Xuân Thu có chép, Bá Nha gảy đàn, Tử Kỳ ở ngoài nghe trộm. Tử Kỳ còn khen tiếng đàn của Bá Nha lúc thì nguy nguy hồ chí tại Cao Sơn, lúc thì dương dương hồ chí tại Lưu Thủy. Bá Nha, họ Du tên Thụy, là người nước Sở, nhưng làm quan thượng đại phu nước Tấn. Bá Nha nổi tiếng là một khách phong lưu văn mặc, lại có ngón đàn tuyệt diệu nhất đời và không bao giờ rời cây dao cầm yêu quý của mình. Tử Kỳ, họ Trung tên Huy, là một danh sĩ ẩn giật làm nghề đốn tuổi để báo hiếu cha mẹ tuổi già mua, nhà tại Tập Hiền Thôn, gần núi Mã Yên, ở cửa sông Hán Dương. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 39, huyện Cự. Đinh Hạo nói xong. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía người bị hại là Đường Diễm Diễm, còn Đường Diễm Diễm thì thần sắc do dự, bộ dạng dường như cũng tin tới 7-8 phần. Trình Lao Thái Quân nhẹ nhàng vỗ về tôn tử trong lòng, chậm rãi nói, Hạo Ca Nhi làm việc thiện, Phật Tổ cũng sẽ phù hộ, nếu không phải sát vách có tiếng hô, thì không phải đó là một huyết quang thai hương, một, thật lớn sao. lại nói nếu Trình gia ta không tích thiện giúp người, không tiếc của cải, cũng không chừng đại cô nương quả thật đã bị người chiếm tiện nghi à. Từ Chi phủ ngẩn ngơ, lập tức giống con gà mổ thóc liên tục gật đầu, ách.
Đúng đúng đúng, Lao Thái Quân nói có đạo lý, phi thường có đạo lý.
Trình Lao Thái Quân đạo lý lớn không hiểu, nhưng đạo lý lây oán trả ơn tất bị báo ứng, Phật tổ cũng không dung lão cũng biết. Lao nói nhẹ nhàng cho qua như vậy, rõ ràng là muốn giải vây cho Đinh Hạo, từ Chi phủ nhìn ra được, Trình phu nhân tất nhiên cũng biết, nhưng dù sao nàng vẫn quan tâm đến gia đình bên ngoại của mình, tuy biết mẹ chồng cố ý thay Đinh Hạo giải vây, vẫn hỏi Đường Diễm Diễm, Diễm Nhi, hắn nói có đúng không? Đường Diễm Diễm tất nhiên điêu ngoa tùy hứng, cũng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, nhưng Đinh Hạo lời nói có tình có lý, mà nàng cũng biết đúng là có một tên trộm lúc đó, nghe tới càng cảm thấy toàn bộ có sơ hở, bởi vậy trần trờ nói, chất nữ, cháu, quả thực thấy hắn lúc đó rất kinh sợ gọi người, thị vệ của cháu xác thực từng gặp được một tên tiểu tặc. Đường Diễm Diễm nói như vậy, Trình phu nhân cũng không vì nàng xuất đầu nữa, từ Chi phủ liền vỗ đầu một cái, ha ha cười nói như thế, tất cả đều là hiểu lầm. Đinh Hạo à, nếu không có ngươi cùng kẻ cắp kia đánh nhau, chẳng những Đường tiểu thư bị mất tài vật, nói không chừng tiểu tặc kia còn có thể rình coi Đường cô nương nhập dù, tắm rửa vui vẻ, trở về còn đắc ý khoe khoang, chẳng phải làm cho Đường tiểu thư thanh danh cũng bị tổn hại sao? Nói như vậy, ngươi chẳng những không có tội, ngược lại còn có công. Đường tiểu thư là tiểu thư khuê các, thông tình đạt lý, ôn nhu hiền thục, như thế nào lại trách ngươi? Giữa Đường tiểu thư cùng Trình Lao Thái Quân, từ Chi phủ rõ ràng lựa chọn định bợ Trình Lao Thái Quân. Trình Thế Hùng Trình đại tướng quân vẫn ngồi ở đằng kia, giống như pho tượng gỗ bình thường, đừng nhìn hắn ở bên ngoài giống như rồng như hổ, một khi trở về nhà, chỉ cần mẹ cùng phu nhân có ý kiến là được, hắn thông thường đều chỉ là phụ. Tên này hóa ra lại sợ vợ vui vẻ. Trình Lao Thái Quân thấy từ Chi phủ biết điều như thế, mà con trai của mình lại như tượng gỗ chẳng nói gì, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Trình tướng quân bị hắn lao nương trừng mắt, đột nhiên tỉnh lại, cũng vội lớn giọng phụ họa, đúng vậy, Diễm Diễm, nhìn cháu dọa người ta như vậy kìa. Đinh Tiểu Ca là hán tử nghĩa hiệp can đảm nhiệt thành, sao lại làm ra chuyện xấu xa kia được, vốn chỉ là hiểu lầm thôi, theo như ta thấy, các ngươi hai người, quay về sống tốt với nhau đi. Trình phu nhân tức giận nói, coi ngươi kìa, mở miệng chỉ biết nói khoác, không đọc sách thì không phải khoe chữ, cái gì quay về sống tốt, là hóa giải hiểu lầm. Trình tướng quân vô cái chán, cười nói, đúng, ta xem các ngươi nên hóa giải mọi hiểu lầm đi. Mẹ à, người xem con xử trí như vậy, thỏa đáng chưa? Trình Lao Thái Quân hừ một tiếng, Trình tướng quân thấy mẹ không nói chuyện, liền xoa xoa tay, cười gượng nói, mẹ à, người xem tiểu phú quý buồn ngủ rồi kìa, ở chỗ này chớ để phong hàn, lao nhân ra ngài cùng phu nhân, còn có Diễm Diễm đều quay về phía sau nghỉ ngơi đi thôi, về phần Đinh Nhân Công ra sao, con sẽ biết báo đáp án. Ở trước mặt Trình Lao Thái Quân, chỉ có thể mượn Trình gia bảo bối Trình phú quý nói chuyện mới có thể không bị bất lợi. Lao Thái Thái nghe xong lời này quả nhiên đứng lên, Trình phu nhân cùng Đường Diễm Diễm vội vàng một trái một phải đỡ hắn, Trình Lao Thái Quân nói, Hạo Ca Nhi, sự tình hôm nay, thật là vất vả cho ngươi. Trình gia không phải không biết ân nghĩa, con ta nhất định sẽ rất tạ ơn ngươi, lão bà tử thân mình mệt mỏi, đành phải trở về nghỉ ngơi. Đinh Hạo cùng Từ Chi phủ vội vàng đứng dậy thi lễ, cùng tiễn Lao Thái Quân. Đường Diễm Diễm ngọn lửa trong tâm không hề giảm liền trừng mắt nhìn Đinh Hạo một cái, giúp đỡ Lao Thái Quân hướng bình phong phía sau mà đi. Đinh Hạo âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đợi đoàn người lão phu nhân đi qua, Trình Thế Hùng chờ Từ Chi phủ cùng Đinh Hạo một lần nữa ngồi xuống, cao giọng phân phó nói, người đâu, lấy 200 lạng vàng, tặng vị ân công này. Đinh Hạo vừa nghe vội vàng đứng lên, khéo léo từ chối, thái úy vạn lần chớ nên như thế, khi tiểu dân cứu lệnh công tử, cũng không biết xuất thân lai lịch của hắn, chặn đường cứu người, chỉ vì mong bản thân tâm an, cũng không mong được báo đáp, thái úy tặng 200 lạng vàng, lễ này thật sự là quá nặng. Từ Chi phủ ha ha cười nói, Trình tướng quân là người đứng đầu Quảng Nguyên, tài sản không phải do làm quan mà có, chỉ 200 lạng vàng, hắn còn không để vào mắt. Hiện giờ Trình tướng quân cảm ơn ngươi cứu con hắn, tặng 100 lạng vàng, hai người các ngươi một bên trượng nghĩa, một bên báo ơn, coi như hợp với đạo lý, ta nghĩ ngươi không nên từ chối. Cục diện chính trị ở Quảng Nguyên hiện giờ vẫn do quân đội canh giữ, Trình Thế Hùng ở Quảng Nguyên lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản dân, thuế phú linh dịch, một mực hắn nắm giữ. 200 lạng vàng đối với hắn mà nói đích xác không là gì, nhưng Đinh Hạo nghiêm túc từ chối khẩn thiết, kiên quyết không chịu nhận. Đinh Hạo làm như vậy không phải là ra vẻ ta đây khác người, hắn cũng không phải dạng quân tử cố chấp, kim tiền đối với Trình tướng quân có thể nói là chín châu mất sợi lông không đáng kể, nhưng với hắn mà nói thì quả là một món tài phú xa xỉ, một khi đã như vậy, hắn lấy món tiền này trả thù lao có gì không được. Đinh Hạo không chịu nhận, là bởi vì hắn nghĩ cứ như vậy chấm dứt chuyện này có lẽ không bao giờ còn gặp được cơ hội lớn như thế này lần nữa. 200 lạng vàng, có thể đổi 900 sâu tiền, 900 sâu tiền, có thể làm cho hắn ly khai Đinh gia, mua một căn nhà, mua hai mẫu đất, bình thường nếu làm thêm chút việc vặt, miễn cưỡng cũng có thể qua ngày, có thể thay đổi địa vị tình cảnh của hắn, hắn sao lại từ chối. Bởi vì có câu thả con săn sắt bắt con cá rô, 200 lạng vàng là con săn sắt, Trình đại tướng quân chính là con cá rô. Đoạn này dịch sang câu tục ngữ Việt Nam cho dễ hiểu. Trong đó bên nào nặng bên nào nhẹ hắn còn phân biệt không rõ sao. Hắn cũng không hy vọng Hao Huyền dựa vào cái công lao này mà có thể xem Trình ra như đại thụ che chở mà đi nên, Đinh phủ nội quản sự Nhạn Cửu chính là một vết xe đổ cho hắn học tập. 200 lạng vàng, chính là phú quý nhất thời, thứ hắn muốn là một đời vinh hoa. Vinh hoa đó, phải do hai tay chính mình làm nên, nhưng bây giờ hắn cần nhất chính là một cơ hội, cần một người cho hắn cơ hội đó, Kim Lân hóa rồng. Không phải như thế mà thành sao. Trình Thế Hùng ban đầu chỉ coi hắn như là một tiểu dân bình thường, vẫn còn chưa đem hắn để vào mắt, lúc này thấy hắn có thể trượng nghĩa cứu người, có năng lực gặp lợi mà không bị mê hoặc, quả thật đối với hắn đã thêm vài phần xem trọng. Hắn nhìn kỹ Đinh Hạo, thấy đây là người thần thái trầm ổn lão luyện, ánh mắt lộ ra nét khôn khéo, thuận miệng nói, ngươi không chịu nhận ban tặng của bản tướng quân, vậy muốn bản quan tạ ơn ngươi như thế nào? Nô! Ngươi đến Quảng Nguyên có phải là được người khác phái đi? Nếu như không có ai phái đi, vậy có thể ở lại bên người bản tướng quân, không biết. Ý của ngươi như thế nào? Đinh Hạo nghe xong lời nói của Trình Thế Hùng, trong lòng kích động một hồi, một câu nguyện theo thái úy an bài cơ hồ sẽ thốt ra, nói đến bên miệng hắn mới mạnh mẽ cảnh tỉnh, vội vàng đem những lời này nuốt trở vào. Thật là đắc ý quên mình. Đây chính là 1000 năm trước ca, ta phải nhập ra tùy tục, thích ứng hoàn cảnh nơi này, phải dựa theo nhận thức của thời đại này mà làm việc mới được, đi ăn máng khác. Nhất là tình hình hiện giờ mà muốn đi ăn máng khác, là thái độ xử sự làm người tối kỵ a. Vị Trình tướng quân này ở nhà cực kỳ hiếu thảo với mẹ, ở trong quân ngũ, hắn cũng rất được trọng dụng, có thể yên tâm đem Quảng Nguyên trọng trấn tổng số hàng vạn hùng binh giao trong tay hắn, nhất định hắn cũng là một người trung nghĩa. Một người trọng đạo hiếu, biết trung nghĩa, ta nếu như đáp ứng ở lại, hắn hỏi của ta xuất thân lai lịch thì ta nên nói như thế nào? Đinh gia đang lúc gặp rủi ro, ta là quản sự mà bỏ chạy, hưởng vui sướng một mình. Trình tướng quân ngoài miệng tuy không nói, trong lòng cũng tất sinh ý niệm chán ghét khinh bỉ. Như vậy cho dù ta có ở lại bên người hắn, có vết nhơ như vậy, sao có thể được hắn thưởng thức cùng tín nhiệm? Suy nghĩ như vậy, Đinh Hạo nói, đa tạ thái úy ưu ái, tiểu dân vô cùng cảm kích. Nhưng tiểu dân đang làm việc cho người khác, lần này theo chủ nhân cùng đi Quảng Nguyên có chút việc phải làm, hành sự phải lấy trung nghĩa làm trọng. Chưa được ông chủ cho phép, tiểu dân không dám quyết định. Nga. Trình Thế Hùng nghe xong lời này rốt cục lộ vẻ xúc động. Hắn nhìn Đinh Hạo thật sâu, trong mắt lộ ra ý tôn trọng, trên mặt cũng tràn đầy khen ngợi tươi cười nói, tốt. Đây mới là người tốt, một hán tử biết trung nghĩa, bản tướng quân kính trọng ngươi chính là một người tốt trung nghĩa có 102, nếu như thế, bản tướng quân không miễn cưỡng ngươi. Ngươi sau này nếu đến Quảng Nguyên, có việc gì khó giải quyết, cứ tới đây tìm ta, Trình phủ đại môn, vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở. Đa tạ thái úy ưu ái. Đinh Hạo đứng dậy, vui vẻ vái chào, hắn biết, lần này mình đã xử sự đúng đắn. Lưu lại đoạn ân tình này, chính là một con đường, đợi khi hắn cùng đường, đây chính là tiền đồ của hắn. Nam. 1. Hai họa đổ máu. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn chấn chương 40, nhân tình ấm lạnh. Đinh Hạo rời khỏi chính phủ, rồi tới Tây Thành Diệp ra đi xe đến quán trọ, vừa hỏi mới biết đoàn xe vừa từ chỗ này đi về phía Tây ba dặm đến một chỗ quân doanh bị bỏ xó. Đinh Hạo phấn chấn tinh thần tiếp tục chạy đi, vừa đến chỗ doanh địa kia, tiến vào nha môn đổ nát. Liền thấy một chiếc đèn lồng cắm bên cạnh giếng, một người đang quay trục hướng lên trên lấy nước, xem thân hình, đúng là Tiết Lương. Đinh Hạo vui mừng hô to, tao chứ nhi. Tiết Lương nghe được thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn thấy, trong bóng đêm trên mặt tuyết một bóng người đi đến, tới gần nhìn kỹ chính là Đinh Hạo. Tiết Lương kinh hãi, nhẹ buông tay, nước vừa kéo lên liền rơi trở lại. Tiết Lương chạy đến trước mặt Đinh Hạo, kéo cánh tay hắn khẩn trương nói, người, ngốc tử này, ở bên ngoài rốt cuộc gây ra tai họa gì, giờ thì nguy rồi. Người ta đã tìm tới cửa, nghe nói nàng kia là chất nữ của tướng quân Quảng Nguyên, mang theo một đội thị vệ mang đao kiếm, đằng đằng sát khí không phải người tốt, ngươi nếu bị nàng bắt được, sợ phải ăn quả đắng, thừa dịp không ai phát hiện, ngươi mau trốn quay về Phách Châu đi thôi. Hắn cho tay vào người, sờ soạng nửa ngày, lấy ra một vốc tiền nói, đó đều là do đại tiểu thư thưởng trên đường, trong người ta chỉ có bấy nhiêu, ngươi cầm cả đi. Đen lông cắm một bên ở trong gió nhẹ nhàng loạn choạng, Tiết Lương đứng nghiêng người gương mặt nửa ẩn nửa hiện. Trên gương mặt hiền hậu, hiện lên vẻ chân thành cùng lo lắng. Đinh Hạo trong lòng một trận ấm áp, hắn cầm bàn tay lạnh như băng của Tiết Lương, chậm rãi đẩy trở về, nhẹ giọng nói, ca, tiền này ngươi thu lấy, đừng hoang phí, dùng để kiếm một cô vợ tốt, huynh đệ không có việc gì, ngươi không cần lo lắng.
Thật sự không có việc gì.
Thật sự không có việc gì.
Tiết Lương thấy hắn thần sắc thoải mái, lúc này mới đem tiền thu về, nhăn nhăn cái mũi nói, không có việc gì là tốt rồi, ban ngày lúc cô nương kia tới, thực so với quan sai chóc phạm còn đáng sợ hơn.
Đúng rồi, ngươi không phải ở phổ tề tự dưỡng bệnh sao, như thế nào chính mình chạy đến?
Hết bệnh rồi sao?
Ngươi như thế nào đắc tội với vị đại tiểu thư kia?
Đinh Hạo cười nói, việc này, nói đến rất dài, chúng ta trở về chậm rãi nói sau.
Đến đây, chúng ta trước tiên lấy nước lên.
Hai người xách theo một thùng nước, trở lại chỗ ở của Tiết Lương, trên đường nhìn thấy còn một ít dân tráng chưa nghỉ, thấy Đinh Hạo đều là vừa mừng vừa sợ, không khỏi tiến lên hàn huyên vài câu, hỏi một chút bệnh tình, hỏi nguyên do hắn đắc tội Đường đại tiểu thư. Tất cả mọi người đều tỏ ra thân thiết, trải qua một đường buôn ba, Đinh Hạo đã tạo ra trong lòng họ hy vọng lớn lao.
Đinh Hạo trong lòng thập phần ấm áp, vẻ tươi cười trên mặt cũng nở ra, lại tiếp tục đi đến, dưới mái hiên Liễu quản sự trầm ngâm đi tới, Đinh Hạo vừa mới cùng dân tráng nói chuyện, quay đầu nhìn thấy hắn, không khỏi mặt lộ vẻ tươi cười, hắn nâng tay lên vừa muốn lên tiếng gọi, chỉ thấy Liêu quản sự Chi Lưu một chút vọt đến hành lang phía sau, Đinh Hạo vẻ tươi cười nhất thời cứng đờ.
Hắn dưới chân không dừng, cùng Tiết Lương xách theo thùng nước đi qua, lúc sau một chút minh bạch nảy lên trong lòng, hôm nay Đường đại tiểu thư hùng hổ đến tìm hắn, Đường Diễm Diễm là chất nữ tướng quân Quảng Nguyên Trình Thế Hùng.
Quảng Nguyên hiện giờ là tồn tại dưới thế lực phiên trấn là gì?
Chính là không phụ thuộc vào pháp quyền. Quân phiệt nơi này đều có quyền hành, hắn Đinh Hạo chính là bị Đường đại tiểu thư muốn đánh chết, cũng không nhất định phải kiện ra tòa, Liêu quản sự đây là quân tử không lập nguy dưới tường nha.
Nhớ tới dọc đường đi hai người ở chung coi như hòa hợp, Đinh Hạo không khỏi trong lòng đau xót, lòng người dễ thay đổi, lòng người ấm lạnh à, một trận gió thổi đến, Đinh Hạo theo bản năng rụt cổ lại, hắn lúc này cảm giác không phải gió rét lạnh, mà là nhân tình bị thương.
Trở lại chỗ ở của Tiết Lương, chỉ thấy Phùng Đầu Lĩnh cũng ở chỗ này, trên mình khoác áo da dê, ngồi bên cạnh hỏa lò nướng thịt, thấy hắn tới cũng là mừng rỡ, tùy ý hỏi vài câu tình hình, biết được hắn buôn ba ban ngày còn chưa có ăn cơm.
Phùng Đầu Lĩnh chạy nhanh đi lấy một cái bát, tráng qua nước sôi, bỏ mấy khối thịt vào, lại đưa cho hắn hai miếng thịt nướng thơm ngào ngạt, cười nói, có cái gì nói sau, ăn cho no bụng đã, ha ha, ta nói Tiểu Đinh à, ta hai ngày nay mới biết được.
Ngươi chịu không nổi ta ngày cứ nói thẳng nha, chịu dày vò không phải là ngươi sao.
Ngươi không cần lo lắng. Ta đêm nay không ngủ một giường với ngươi, ha ha ha.
Ba người cười nói, hai miếng thịt nướng, một chén thịt hấp đã bị Đinh Hạo nuốt vào bụng.
Hai ngày nay thật đúng là đói bụng, biết rõ thịt vào bụng sẽ bành trướng, vẫn nhịn không được cầm lấy miếng thứ ba. Đúng lúc này có người cao giọng hô, Đinh quản sự, ngươi đã đến rồi sao?
Theo thanh âm, một hán tử đẩy cửa đi đến, vừa thấy Đinh Hạo liền mừng rỡ, Đinh quản sự, ngươi thật sự tới rồi, thân thể có sao không?
Đinh Hạo nhận được người này. Hắn cũng là một gia đình của Đinh Phủ, tên là Ngũ Duy, trước kia mọi người đều gọi hắn là An Đốc, dọc đường đi Đinh Ngọc Lạc đối với hắn rất là nể trọng, gọi hắn là Đinh Quản sự, Ngũ Duy liền cũng sửa miệng gọi hắn Đinh Quản sự, thật đúng là một người xuất thân nông dân, vội đứng lên cười nói, ta vừa mới đến, thân mình tốt hơn nhiều.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Ngũ Duy thấy Phùng Đầu Lĩnh đã ở trong phòng, hướng hắn không người, kêu một tiếng Phùng Lao ra tử xem như chào, sau đó hướng Đinh Hạo nói, đại tiểu thư nghe nói ngươi đã trở lại. Rất cao hứng, Têu tiểu nhân cứ gọi Đinh quản sự đến nói chuyện.
Đinh Ngọc Lạc không đến, Đinh Hạo cũng muốn đi, nguyên tưởng rằng sắc trời đã tối muộn, tin tức mình trở về chưa chắc đã truyền ra, hắn còn tính toán trước nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi gặp Đinh Ngọc Lạc, nay Đinh Ngọc Lạc sai người đến gọi hắn, hắn liền buông miếng thịt, hướng Phùng Đầu Lĩnh cùng Tiết Lương nói, ta đi gặp đại tiểu thư.
Ánh sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu, Đinh Ngọc Lạc bồi hồi dừng dưới ánh đèn thật lâu, ánh mắt ẩn mang ưu sầu.
Đúng lúc này, Ngũ Duy ở cửa kêu, đại tiểu thư, Đinh quản sự tới rồi.
A, Đinh Ngọc Lạc mày liễu khẽ dương, nói nhanh, mau mời Đinh quản sự tiến vào.
Đinh Hạo kéo rèm cửa lên, đi vào bên trong.
Nơi này là quân doanh bỏ hoang, tất cả kiến trúc đều cùng một hình thức, vừa vào cửa chính là giường ngủ, hai bên gian nhà cũng là giường, chẳng qua phòng này Đinh đại tiểu thư ở, cho nên vừa vào cửa gian phòng này làm phòng tiếp khách. Phía trên đặt một cái bàn, trên bàn có một ngọn đèn, một ly trà, Đinh Ngọc Lạc đứng trước đèn, ngay cả dưới ngọn đèn ảm đạm. Cũng nhìn ra được ngọc dung nàng hao gầy rất nhiều.
Đinh Hạo ra mắt đại tiểu thư.
Đinh Hạo vào cửa, túi giải thi lễ.
Ngồi đi, không cần khách sáo.
Đinh Ngọc Lạc khoát tay, ngồi xuống một đầu bàn, tựa người vào ghế, nhìn hắn nói, vậy,
đã khỏi chưa?
Đinh Hạo ngồi xuống, mỉm cười nói, làm phiền đại tiểu thư lo lắng, ta chỉ là phong hàn, ở trong miếu điều trị một ngày, lại tắm trong suối nước nóng cho ra mồ hôi, hiện giờ đã muốn khỏi hẳn.
Ân.
Đinh Ngọc Lạc hơi hơi bước cằm, vậy là tốt rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi chính là đắc tội Đường đại tiểu thư.
Đinh Hạo ngẩn ra, nhớ tới phản ứng vừa rồi của Liễu Thập Nhất, trong lòng tình cảm mất sạch, hắn nhìn kỹ vẻ mặt khẩn trương của Đinh Ngọc Lạc, trong lòng dùng mình dâng lên, đại tiểu thư cũng muốn tránh ôn thần sao.
Cũng tốt, ta đang định quay về Phách Châu, liền cùng mẫu thân rời đi.
Đinh Đình Huấn nhìn mẹ con ta như cái đinh trong mắt, nghĩ đến hẳn là không thích một gia nô như ta.
Dọc theo đường đi, đối với Đinh gia cũng coi như hết lòng giúp đỡ, từ nay về sau chúng ta chia tay, mỗi người một đường.
Đinh Hạo thanh âm cứng rắn lên, lanh đạm nói, không sai, tiểu nhân xác thực đắc tội Đường đại tiểu thư.
Đinh Ngọc Lạc lo lắng nói, lời này không đầu không đuôi, người yên lành ở trong miếu dưỡng bệnh, như thế nào gặp nàng?
Như thế nào cùng nàng kết thù oán?
Ta hỏi nàng, nàng không nói, ngươi lại làm bộ dáng như vậy, làm người ta như lọt vào sương mù, có thể nào biết rốt cuộc ra sao?
Đinh Hạo âm thanh lạnh lùng nói, đại tiểu thư không cần hỏi lại, chuyện này không thể hòa giải.
Đinh Ngọc Lạc thoáng cái đứng lên, cả giận nói, ngươi.
Đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Đinh Hạo, nàng lại mềm người xuống, dậm chân nói, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi cũng phải giải thích cho ta hiểu được nha.
Đinh Hạo hít sâu một hơi, ngang nhiên nói, ta ở chùa dưỡng bệnh, nhìn thấy một người hành tung lén lút, nhất thời tò mò đi theo, không nghĩ người nọ là một tên ăn trộm, lẻn vào chùa mưu tiền tài.
Ta theo đuôi, kết quả phát hiện một chỗ phòng tắm, dừng lại rình coi thấy một vị nữ thí chủ đang tắm rửa.
Đinh Ngọc Lạc đôi mắt hạnh trợn tròn, thất thanh nói, kia
nữ tử đang tắm.
Chính là Đường đại tiểu thư.
Đúng vậy.
Đinh Ngọc Lạc hy vọng một tia may mắn nói, ngươi
không thấy gì chứ?
Đinh Hạo xem nàng giật mình, trong lòng dâng lên một trận khoái ý từ khi biết Đinh Đình Huấn không có tình cảm, giả nhân giả nghĩa, Đinh Hạo chưa từng nghĩ tới cùng hắn có gì liên quan.
Dọc theo đường đi hắn tận tâm hết sức, đã nghĩ muốn chính mình có được lịch duyệt phong phú, cũng là muốn cải thiện tình cảnh mình ở Đinh gia, mục đích cuối cùng là muốn chờ thời điểm vĩnh viễn thoát ly nhà giam Đinh gia, bay lên trời cao.
Hiện giờ xem ra, kế hoạch nguyên bản phải thay đổi, mà khiến cho hắn làm ra quyết định này, cũng là do đại tiểu thư người duy nhất có chút quan tâm che chở hắn trong Đinh gia làm hắn đau lòng.
Miệng hắn hiện một ý cười mỉa mai, thản nhiên nói, thấy được à, không riêng gì eo, lưng, đùi à, liền ngay cả mông nàng ta cũng nhìn hết trơn.
Ngươi,
ai?
Đinh Ngọc Lạc trên mặt khổ ý càng đậm, nàng ở giữa phòng đi hai vòng, lẩm bẩm, nguyên lai chuyện là như vậy, một khi đã như vậy, thật là không thể hóa giải, làm thế nào cho phải?
Làm thế nào cho phải?
Nàng đột nhiên dừng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Đinh Hạo liếc một cái, sau đó từ trong tay áo lấy ra hai thỏi bạc con, hướng Đinh Hạo hung hăng ném tới, sáng giọng, ngươi cũng lạ, như thế nào không biết kiểm điểm, nữ hải tử.
Kia cũng là tùy ý nhìn.
Ai, hiện giờ nói cái gì đều chậm, chúng ta lương thực mặc dù đã vận đến, xem tình hình, tướng quân Quảng Nguyên chờ ta trễ một chuyến cũng không chịu bỏ qua.
Hiện giờ mặc dù tính mạng không lo, quân lương sinh ý 89 phần 10 là không có hy vọng, hơn nữa chuyện Đường đại tiểu thư.
Ta nghĩ trong đêm chúng ta phải đi trở về.
Này cho ngươi hai thỏi bạc, ngày mai sáng sớm liền rời đi, tạm ra ngoài thành tìm chỗ ở trong thôn trang, chờ chúng ta trở về, ngươi cách xa nơi đây.
Đường đại tiểu thư kia không tìm thấy ngươi, dê.
Ai ẩn dữ cũng dần dần tiểu biến, nàng không thể không buông tha đuổi tới Phách Châu phải không?
Cái gì?
Đinh Hạo cầm hai thỏi bạc, lập tức giật mình, như thế nào?
Tình thế phát triển cùng hắn đoán trước không hề gặp nhau.
Đinh Hạo có hai thỏi bạc trong tay áo, mê mê man man quay trở lại trên đường, tâm thần hoảng hốt, không chú ý tới Liêu quản sự đang từ một đường khác nên diện đi tới, Liêu Thập Nhất vụng trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, cước bộ nhanh hơn hướng chỗ Đinh Ngọc Lạc ở đi tới.
Đinh Hạo cúi đầu, mỗi bước đi tuyết động dưới chân, thanh âm kéo kẹt dưới ánh trăng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, tựa như hòn đá nhỏ quăng vào trong nước, ở đáy lòng hắn tạo nên tầng gợn sóng.
Trong tay háo hai tay, nhẹ nhàng sờ xa bạc bóng loáng bên ngoài, tựa như đặt trái tim ôn nhu trong nước, hắn bỗng nhiên dừng bước, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên trời, ánh trăng như sương, chiếu vào trên mặt hắn có chút trong trẻo nhưng cảm giác lạnh lùng.
Đinh Hạo tinh thần thanh tỉnh, bỗng nhiên như là quyết định cái gì, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, dứt khoát xoay người, bước đi hướng đến chỗ Đinh Ngọc Lạc ở.
Quyền 2, Tiểu Hà Sơn trấn chương 41, bỏ được.
Đinh Hạo biết, chính mình có thể nhân duyên trùng hợp, cùng tướng quân Quảng Nguyên Trình Thế Hùng tạo nên một tầng quan hệ, là phi thường quý giá, cũng phi thường khó khăn, hơn nữa loại quan hệ ân tình này phi thường nông cạn, nhờ làm hộ người ta một sự kiện, phần ân tình này liền phải chia ra, hắn vốn định đem quan hệ này lưu đến thời điểm mấu chốt của chính mình mới dùng, chính là hắn chung quy không thể để Đinh Ngọc Lạc khó xử.
Có lẽ làm như vậy có điểm đốc, nhưng trong tay hắn nắm mấu chốt như vậy,
hắn không thể lừa mình dối người. Hắn là cô nhi, từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh lạnh lùng, cho nên đối với người khác quan tâm che chở cũng mẫn cảm gấp đôi. Ở một số ít người, cho dù không đi chiếm tiện nghi người khác, ít nhất cũng đồng giá trao đổi mới tính là C. N. D. Bình, mà Đinh Hạo vẫn theo quan niệm được người giúp một giọt nước đáp lại cả một dòng suối. Đinh Ngọc Lạc ngăn cản Đinh Nhị Thiếu ra đánh bọn họ, vì bọn họ trưởng nghĩa, dọc theo đường đi để bạt trọng dụng, chính mình ở khốn cảnh lại ban bạc cho hắn, hành vi đó ngăn chặn tư tâm trong lòng Đinh Hạo, hắn làm người có tôn chỉ của mình, không làm chuyện khiến lương tâm mình bất an. Đinh Hạo bước nhanh đến phòng Đinh Ngọc Lạc, đang muốn nhấc màn che cửa lên, chợt nghe bên trong Đinh Ngọc Lạc trách mắng, câm mồm, không cần nói nữa. Đinh Hạo ngẩn ra, tay mới chạm vào rèm cửa, liền đứng im tại chỗ. Chợt nghe Đinh Ngọc Lạc nói, Liêu quản sự, chủ ý như vậy ngươi thế nào nghĩ ra? Ta nếu làm ra chuyện như vậy, lương đội trên dưới ngàn người đều sau lưng ta đâm một đao, về sau còn có người chịu hết lòng vì Đinh gia làm việc sao? Đinh Hạo kinh ngạc không thôi, Liêu thập nhất. Hắn đến đây khi nào, đến cùng là đại tiểu thư nói về chuyện gì? Ta nên hay không tránh đi một chút? Đinh Hạo đã muốn chú ý đến hành vi của mình, hắn ngày đó nhìn đường đại tiểu thư tắm rửa, sở dĩ không có tránh đi, là vì bản tính nam nhân, có chút ý tứ nghịch ngợm của thiếu niên. Về phương diện khác, một nữ tử thân thể đẹp mặc bikini thoải mái bước chậm trên bờ cát, ước gì tất cả ánh mắt nam nhân đều bị nàng hấp dẫn mới đắc ý, cho dù bị người nhìn trộm thân hình mình, nhiều lắm đỏ mặt mắng hai câu đồ lưu manh, làm sao phải tìm chết, hắn ý thức còn giống như trước kia, có phúc được xem liền xem, chính là trải qua chuyện của đường đại tiểu thư, hắn ý thức được không thể không câu nệ tiểu tiết, nghe được hai người nghị sự, bản năng đã nghĩ tránh đi. Không ngờ hắn vừa mới nhấc chân, chợt nghe Liếu quản sự nhắc đến tên của hắn, Đinh Hạo lại lần nữa đứng lại. Trong phòng Liếu quản sự khép nép nói, đại tiểu thư, tiểu nhân cũng biết như vậy đối với Đinh Hạo sẽ làm đại tiểu thư khó xử. Chính là, tiền đồ Đinh gia chúng ta không thể cứ như vậy chôn vùi nha. Vị đường cô nương kia đối với Trình tướng quân thân thiết, chúng ta chỉ cần đem Đinh Hạo giao cho đường cô nương, thỉnh đường cô nương trước mặt Trình tướng quân nói tốt vài câu, chuyện này còn có tương lai. Đại tiểu thư nếu cảm thấy khó có thể ra mặt, tiểu nhân có thể lặng lẽ đi gặp đường cô nương, thỉnh nàng đến bắt người, làm như vậy, không có ai biết được chân tướng. Đinh Hạo nghe thế, trong ngực bùng lên cơn giận dữ, chợt nghe Đinh Ngọc Lạc trầm giọng nói, không ai biết. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, như thế nào có thể nói không ai biết. Nếu không có Đinh Hạo, phụ thân ta, ca của ta đã bị chặt đầu, ta Đinh Ngọc Lạc cũng bị sung vào nô tỳ cho quan, hiện giờ ngươi muốn ta trói hắn lại để giành tư lợi, thiên địa không dung. Quỷ thân khiển trách. Đại tiểu thư, vậy sinh ý của Đinh gia ta. Đi ra ngoài. Đại tiểu thư, cút ra đi. Nghe đến đó, lửa giận trong lòng Đinh Hạo tiêu thất, nghe thấy Liêu Thập Nhất cáo từ, Đinh Hạo lắc mình tránh về phía một cây trụ ở hành lang. Liêu Thập Nhất từ phòng Đinh Ngọc Lạc đi ra, lắc đầu khe khẽ thở dài, hai tay lui khỏi cổ tay áo, chậm rãi đi. Đinh Hạo chán ghét liếc mắt nhìn bóng dáng hắn, vén rèm cửa đi vào phòng. Người còn không đi. Đinh Ngọc Lạc quắc mắt xoay người, mày Liêu trao lại, trong mắt ẩn chứa tức giận. Đinh Hạo ôn hòa cười, nhẹ giọng nói, là ta. Ngươi. Đinh Ngọc Lạc vẻ mặt chợt lóe, hỏi, ngươi nghe được? Ta nghe được, mới vừa rồi, thật là tức muốn điên lên, chẳng qua nghe xong lời nói của đại tiểu thư, tức khí của ta liền tiêu tan. Ngươi đều có tư tâm, thánh nhân cũng không ngoại lệ, huống chi là Liễu quản sự. Hắn là Đinh gia quản sự, cùng Đinh gia gắn bó, hắn tự nhiên nên vì Đinh gia, cũng vì tính toán của hắn, với ta mà nói là tiểu nhân vô sỉ, đối Đinh gia mà nói, hắn là trung thành và tận tâm. Đinh Ngọc Lạc cười khổ nói, ngươi không cần châm chọc ta. Đinh Hạo thản nhiên cười nói, đây không phải là châm chọc, đó là ta nói thật tâm. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu ta là chủ hắn, như vậy đứng ở lập trường của ta, ta không tiếp thu ý kiến của hắn, nhân vật như vậy nên dùng. Đại tiểu thư có thể lớn tiếng đem đuổi hắn, xử trí như vậy Đinh Hạo vô cùng cảm kích. Đinh Ngọc Lạc điềm nhiên nói, nước quá trong ắt không có cá. Ta không thể quá nghiêm khắc, mỗi người đều có giác ngộ, chính là ta chính mình cũng không thể làm vậy, làm như vậy, cũng chỉ là cầu bản thân an tâm thôi. Đinh Hạo mỉm cười nói, quốc gia đại sự đại nghĩa, Đinh Hạo cũng không dám bàn luận, ta là người, cũng chỉ không làm cho lương tâm bất an thôi. Cho nên ta mới quay lại gặp đại tiểu thư. Đinh Ngọc Lạc nghe ra trong lời nói hắn có chuyện, ánh mắt ngưng động, hỏi, lời ấy là ý gì? Đinh Hạo nói, lúc này đây, Đinh gia vận lương ra đường rẽ, suýt nữa gây thành đại họa, xem ra tướng quân Quảng Nguyên tức giận, có ý hủy bỏ quyền bán lương thực của Đinh gia. Đinh Ngọc Lạc sâu kín thở dài, đúng vậy. Ta đã nhờ rất nhiều người giúp đỡ, chính là tướng quân Quảng Nguyên Thủy Trung không chịu buông tha, ai. Một đường buôn ba vận lương, khổ nữa ta cũng chịu đựng được, chính là đối mặt với sự gian trá của con buôn quan lại, ta thật sự là hữu tâm vô lực, hiện giờ cả thể xác và tinh thần đều rã rời, nếu không phải sản nghiệp Đinh gia to lớn, chi tiêu thật sự rất nhiều, nhiều năm qua vẫn dựa vào quyền kinh doanh lương thảo, một khi mất đi Thiết Nghĩ hậu quả không chịu nổi, ta thật muốn không để ý đến nữa, lập tức quay về Phách Châu. Đinh Hạo biết Đinh gia trừ bỏ kinh doanh ruộng đất, còn mở ra rất nhiều hiệu cầm đồ, tiệm bán lương thực dầu mỡ. Kinh doanh chủng loại cùng mặt hàng chính đang không ngừng khuyết trương, nếu đột nhiên mất đi một khối thu nhập ổn định lớn, kinh doanh Đinh gia đích xác lập tức rơi vào tê liệt, nhà cao tầng một khi nền móng không vững, so với nhà tranh còn sụp đổ mau hơn. Đinh Hạo nhân tiện nói, cho nên ta đi rồi quay lại, chính là muốn cùng đại tiểu thư hảo hảo thương nghị lại một phen, xem làm thế nào hóa giải cục diện bế tắc này. Đinh Ngọc Lạc lắc lắc đầu, ở một bên mệt mỏi ngồi xuống, ôn nhu nói, An Đốc, ngươi cũng ngồi xuống đi. Đinh Hạo nghe lời đi qua, ngồi ở phía bên kia bàn, quay đầu nhìn nàng, Đinh Ngọc Lạc tâm thần lơ đãng nhìn về phía trước, hai hàng mi thanh tú hơi hơi nheo lại, ngọn đèn chiếu vào một bên mặt nàng, sáng bóng như ngọc, trán chân tru, mũi hơi vểnh lên, đôi môi như củ hấu, tạo nên một hình phác họa tuyệt đẹp. Chỉ có lông mi dài nhẹ nhàng chớp động, biểu hiện đó là người sống, lập tức, đôi môi như cánh hoa duyên dáng mở ra, An Đốc, nói thực với ngươi, năm đó phụ thân ta nắm quyền kinh doanh, ở Quảng Nguyên chuẩn bị trên dưới, không biết mất bao nhiêu tâm tư, mới được tướng quân Quảng Nguyên đồng ý, lúc ấy nơi này là địa bàn của Chiết thị, chẳng qua khi đó bọn họ còn phụ thuộc vào Bắc Hán Lưu thị. Đinh Hạo biết cuối thời Đường đại loạn, thiên hạ quần hùng đều lập quốc xưng đế, ở đây từng có một cái Hán quốc, bởi vì phía Nam Nghiễm Châu còn có một Hán quốc, Lưu thị cũng lập quốc, vì vậy phân chia, lấy Nam Bắc làm biên giới phân chia, hiện giờ người Hán ở phía Nam, phía Bắc là Thác Tử, Đại Tống chỉ còn sót lại 3 năm tòa thành trì kéo dài hơi tàn mà thôi. Chiết thị trải qua thời Đường, thời Ngũ Đại, Tống, Phủ Châu, phiên trấn Tây Bắc, luôn phụ thuộc vào người mạnh, ở đầu thời Tống, cũng đã từng làm Bắc Hán thần tử. Đinh Ngọc Lạc trầm rãi nói, từ khi Đại Tống lập quốc tới nay, một đường Nam phạt, diệt thuộc diệt kinh, không ngừng quyết trường, mà phương Bắc tương đối Thái Bình, cho nên khu Tây Bắc cũng có nhiều phú gia đi lên, bởi vì Đinh gia ta độc quyền tiêu thụ lương thực, liền chặt đứt đường tiền tài không ít người, hiện giờ Đinh gia gặp chuyện không may, bọn họ há có thể không nghe phong thanh, làm chuyện bỏ đá xuống giếng. Ngươi là nói. Đinh Ngọc Lạc hé miệng thầm nói, Đinh gia hàng năm hướng Quảng Nguyên chuyển không biết bao nhiêu lương thực, có nhà ta tự cung cấp, cũng có thu mua bên ngoài. Nếu không có Đinh gia quyết định giá, thương nhân buôn bán lương thực còn muốn kiếm được nhiều bạc hơn. Hiện giờ Đinh gia xảy ra chuyện, tướng quân Quảng Nguyên có ý định hủy bỏ độc quyền buôn bán của Đinh gia, bọn thương nhân kia còn không ngửi ra điều gì sao? Bọn họ tất nhiên đều chuẩn bị, châm ngòi thổi gió. Ta lần này nhờ người giúp đỡ, đều là những quan lại nhỏ nhiều năm qua được Đinh gia cấp bạc, chính là... Nàng lạnh lùng cười, những người này vốn là đều thấy tiền sáng mắt, hiện giờ thấy bạc của ta rất nhiều người qua loa tắc trách, không chịu ra mặt hòa giải. Nếu ta tính không sai, những người đó âm thầm muốn làm động tác sau lưng Đinh gia, có những người này trợ giúp, tướng quân Quảng Nguyên lại có ý hủy bỏ độc quyền kinh doanh của ta, chúng ta chưa bao giờ cùng họ giao thiệp sâu, nhân địa lương sinh, còn có thể có biện pháp gì? Cho dù ta hiện tại tới Phách Châu, chỉ sợ cũng đã muộn. Vậy cũng không nhất định, Đinh Hạo nói, sự việc đều do con người tạo ra, không làm thử, không đợi đến kết quả cuối cùng, không thể nghĩ tới thất bại. Đinh Ngọc Lạc liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, như thế nào? Người còn có thể nghĩ ra biện pháp như xe trượt tuyết, giải được tử cục này phải không? Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 42, ngay gian đều dùng. Đinh Ngọc Lạc muốn tin nhưng vẫn còn hoài nghi, ánh mắt hiện trên vẻ mặt ngây thơ động lòng người, tựa như một muội muội ngoan ngoan hướng ca ca mình làm nũng xin giúp đỡ. Đinh Hạo trong lòng vui sướng, mỉm cười nói, ha ha, không tồi, chúng ta lại làm một cái xe trượt tuyết. Đi qua Đại Tuyết Sơn tướng quân Quảng Nguyên này. Đại tiểu thư, hôm nay khi ta vào thành, ta bắt được một người. Người này đang muốn bắt cóc một đứa nhỏ, ta cứu đứa nhỏ này mới biết được, hắn là Trình Phú Quý nhi tử của tướng quân Quảng Nguyên Trình Thế Hùng. Thật sao? Đinh Ngọc Lạc hưng phấn nhảy dựng lên. Đinh Hạo vội hỏi, ngươi đừng cao hưng quá sớm, đây là việc tư, lương thảo là việc công, chúng ta đem lương thực tới trễ 6 ngày, nếu không phải Thát Tử nội loạn lui binh trước, thì sẽ gây ra biến đổi lớn, vị Trình tướng quân kia cũng là nghĩ mà sợ thực, ngay cả khi không muốn đoạt sinh ý, hắn cũng không muốn phiêu lưu như thế nữa. Ta cứu Trình gia tiểu công tử, chính là chỉ hơn mọi người một cơ hội xoay chuyển, nếu chúng ta lấy ân này trao đổi, đó là hành vi ngu ngốc. Chủ động quan hệ với người dưới, thay đổi quyết định như trong chóng, làm như thế, sau này còn ai tin tưởng hắn. Cho nên, chúng ta phải nghĩ một kế sách vẹn toàn, để tướng quân khỏi có nỗi lo về sau. Đinh Ngọc Lạc mắt long lánh tỏa sáng, nhảy nhót nói, ta đoán, ngươi trong lòng đã có chủ ý, phải không? Đinh Hạo không đáp, trầm tư một lát nói, có một việc. Trước tiên ta cần hiểu rõ, thành trì Quảng Nguyên lớn như vậy, chẳng lẽ không có kho lương? Hoặc là kho lương có hạn? Đinh Ngọc Lạc nói, một tòa đại thành, nào có đạo lý không có kho lương. Quảng Nguyên tự nhiên cũng có kho lương, chẳng qua Đại Tống lập quốc hơn 10 năm, Bắc Cảnh luôn luôn bình an, tuy rằng hàng năm đều có bộ lạc phương Bắc đến cướp bóc, nhưng có gan xâm nhập đất Tống đã ít lại càng ít, dù sao đây chính là hành vi của bộ lạc phía Bắc Trung Quốc, mà không phải miền Bắc Trung Quốc do triều đình phát binh xâm nhập phía Nam, cho nên biên giới phía Bắc coi như bình an. Hơn 10 năm bình an, đại thành phương Bắc phát triển rất nhanh, Quảng Nguyên thành xây dựng thêm không chỉ gấp đôi, dân cư cũng gia tăng nhanh chóng, trú binh tại Quảng Nguyên cũng ngày một nhiều, trước kia xây dựng kho lương đã không thể sử dụng. Đinh Hạo nghi hoặc hỏi, như vậy, vì sao không xây dựng thêm kho để chứa lương? Đinh Ngọc Lạc cười khổ nói, ngươi phải biết rằng, Quảng Nguyên tuy là đất Đại Tống, nhưng Phủ Châu vẫn thuộc phạm vi thế lực của Chiết Thị, triều đình hiện giờ không trực tiếp can thiệp việc xây thêm kho lương. Về phần Trình tướng quân, chỉ sợ biết rõ lợi hại trong đó cũng không tiện chủ trương. Từ cuối đời Đường đến nay, thiên hạ chiến loạn thường xuyên, 10 năm lập một quốc gia, 3 năm xoán ngôi, thiên hạ dung chuyển, thời xưa tốt hơn bây giờ nhiều. Trình tướng quân tay cầm trọng binh, trấn thủ một phương, nếu là tích trữ lương thảo, khó tránh khỏi bị người nghi kỵ. Mười mấy năm qua, Đinh gia thu lương, phân loại, hướng Quảng Nguyên vận lương, không xuất hiện cái gì đừng rẽ, hắn tự nhiên cũng lười thu xếp việc này. Một tầng cửa sổ giấy, không ai nguyện ý đi đâm thủng. Đinh Hạo khẽ thở dài, quan trường, ai? Chính là hiện giờ xem ra, đó cũng là một thai hoàng ẩm. Chiết Thị nếu dám để hắn ở đây hơn 10 năm, tất nhiên cực kỳ tín nhiệm, hoặc là có thủ đoạn khống chế hành động của hắn. Trải qua lần vận lương này, suýt nữa gây thành họa lớn, ta nghĩ vô luận là Trình tướng quân hay Phủ Châu Chiết Thị, đều nên ý thức được tầm quan trọng của việc xây thêm kho lương. Nếu chúng ta không phải trực tiếp đi cầu tướng quân Quảng Nguyên duy trì quyền kinh doanh lương thảo của Đinh gia, mà là muốn Đinh gia xin mở kho lương, có phải hay không là có công một nửa? Đinh Ngọc Lạc con mắt sáng lên, trên mặt hiện lên hưng phấn đỏ ửng, ta hiểu được, lương thảo trực tiếp quan hệ đến tính mạng thân gia Trình tướng quân, cái họa này một khi gỡ bỏ, tướng quân cũng sẽ không đem đại sự trọng yếu này đổ lên đầu một nhà chúng ta. Hắn ở Quảng Nguyên thành, tự biết việc trữ lương là quan trọng, chính là hắn không tiện chủ động đưa ra ý kiến xây dựng kho lương, nếu chúng ta có thể nhân cơ hội này thúc đẩy Quảng Nguyên xây thêm kho lương, liền giải được buồn phiền trong lòng hắn, khi đó lại cầu hắn giúp đỡ thì dễ dàng nước chảy thành sông. Lại nói tiếp, khi đó hắn trong lòng còn sợ thiếu chúng ta một phần nhân tình. Mà chúng ta phải lợi dụng, sự kiện xuất hiện nguy cơ lần này, dựa thế mà làm, hóa bất lợi thành có lợi, thật sự thực. Là khéo. Đinh Hạo thấy bộ dáng nàng nhảy nhót vui mừng, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhắc nhở nói, nàng đã nhiều ngày nhờ quan lại Quảng Nguyên hỗ trợ, như vậy trong đó ai thật sự chịu hỗ trợ, ai bị người khác mua, trong lòng cũng đều đã biết. Ngày mai, ngươi tìm những người chịu hỗ trợ, gọi bọn họ lên nói về việc xây dựng kho lương. Chỉ cần Phủ Châu Chiết Thị đồng ý, chuyện chúng ta cũng thành một nửa. Tốt. Đinh Ngọc Lạc lập tức ngoan ngoãn gật đầu, nàng hiện giờ có một loại tín nhiệm không rõ với Đinh Hạo. Trước kia, nàng chỉ trước mặt phụ thân cùng đại ca, mới ngẫu nhiên có loại tâm tình này, bất chi bất giác, Đinh Hạo trong lòng nàng đã có đại vị trọng yếu, chính là nàng còn không ý thức được điều đó, chính là một nửa sao. Nửa khác là cái gì? Nửa khác đương nhiên chính là nhân tình, không thông nhân tình, nửa bước khó đi. Quan hệ này còn phải lôi kéo nhiều. Trình Lão Thái chuẩn bị mừng thọ, chúng ta có thể chuẩn bị một phần lễ vật đặc biệt, nếu có thể làm tốt việc này, khiến Lão Thái Thái vui vẻ, Trình tướng quân là đại hiếu tử dĩ nhiên trong lòng cảm kích, chuyện kinh doanh lương thảo, 89 phần 10 có thể bảo vệ. Ân, lần này đến đây, phụ thân vốn đã có chuẩn bị, ta trên đường sai người đi trước đến Quảng Nguyên, phải biết Trình Lão Phu Nhân đại thọ 60, Trình Lão Phu Nhân tin Phật, cho nên ta đến tiệm vàng bạc lớn nhất Quảng Nguyên làm một tòa kim Phật, ngày mốt là giao hàng. Sau đó lại thỉnh Phổ Tề Tự Không Không đại sư làm lễ khai quang, dâng lễ vật cho Trình Lao Thái. Vàng mặc dù quý trọng, cũng là tục vật, chẳng qua. Trình Lao Thái cũng không phải là người tao nhã, người đưa tranh chữ danh nhân cho lão phu nhân mới là nguy. Đinh Hạo cười nói, hiện giờ thỉnh Không Không hòa thượng tụng kinh làm lễ khai quang, cấp cho tín đồ sùng bái Trình Lao Thái bà nhất định vui mừng. Khó trách nàng ở Phổ Tề Tự đóng góp lớn như vậy, nguyên lai sớm có tính toán. Ân. Cái lễ vật này đưa nàng khác không nhất định thích hợp, nhưng đưa cho Trình Lao Thái lại rất hợp. Đinh Ngọc Lạc được hắn khích lệ, trong lòng vui mừng, lại vẫn không yên tâm nói, chính là. Trình Thế Hùng là người đứng đầu Quảng Nguyên, đại thọ mẫu thân hắn, thân sĩ toàn thành, đều đến thăm gia, người có tâm thay thế Đinh gia, dĩ nhiên cũng là vắt hết óc suy nghĩ lễ vật, so với bọn họ, kim Phật của ta sợ không làm nên chuyện gì. Đinh Hạo nhíu mày nói, đúng vậy, muốn thành công, phải đánh thắng bất ngờ mới được. Đinh Ngọc Lạc cười khổ nói, ta đúng là có cơ sở tốt, Trình Lao Thái rất tin Phật, ta không phải làm một tòa kim Phật đưa cho bà sao. Trung quy không thể đưa một tòa kim miếu được. Đinh Hạo trong lòng đột nhiên vừa động, khóe miệng lộ ra tia cười thần bí, vui vẻ nói, ta nghĩ tới, ha ha, làm như vậy, nhất định sẽ có hiệu quả tốt, nói không chừng đưa bà một tòa kim sơn còn tốt hơn. Đinh Ngọc Lạc nghe xong hai mắt tỏa sáng, liên thanh thúc giục nói, là biện pháp gì, ngươi nói mau. Đinh Hạo mỉm cười, không nổi, không nổi, ta còn muốn nghĩ tỉ mỉ, trước tiên ta phải mở một cái nút thắt, ngày mai. Nàng đi nhờ quan lại đáng tin giúp đỡ, ta đây. Liền bắt tay vào chuẩn bị chuyện này. Đinh Ngọc Lạc thấy hắn không nói, giận dữ liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy ngươi cần bao nhiêu bạc? Phụ thân cho ta 10 vạn lượng bạc, muốn ta không tiếc tiền, chỉ cần bảo trụ quyền kinh doanh. Hiện giờ ta chuẩn bị mọi thứ, hơn nữa mua kim Phật, còn dư 4 vạn lượng. Đinh Hạo liếc nhìn nàng một cái, hơi trầm ngâm nói, 4 vạn lượng, cũng miễn cưỡng đủ, vậy đưa cho ta cả đi. Hảo. Đinh Ngọc Lạc không chút nghĩ ngợi, liền đi lấy ngân phiếu, Đinh Hạo giật mình nói, nàng. Ân. Nàng không sợ ta lấy ngân phiếu rồi rời đi sao? Ngươi sẽ làm thế sao? Cặp mắt trong suốt nhìn Đinh Hạo, bên trong chỉ có tín nhiệm, không có nửa phần do dự. Đinh Hạo cúi đầu xuống, khe khẽ thở dài, bất cứ thời điểm nào, nàng đối với mọi người nên có vài phần cẩn thận mới được. Đinh Ngọc Lạc vui vẻ cười, đem sấp ngân phiếu thật dày đưa tới, biết rồi, cho ngươi. Đinh Hạo sờ sờ mũi, cười khổ nói, chỉ là nàng không nghe ra, ta vừa mới lừa nàng đó. Cái gì? Không dùng hết 4 vạn lượng, 420 là đủ rồi, chờ chút. Ta nghĩ muốn. Vì phòng vạn nhất, ân. Lấy 520 đi. Đinh Ngọc Lạc giật mình nói, 520. 520 là đủ rồi. Đinh Hạo mỉm cười nói, vậy là đủ rồi. Đinh Ngọc Lạc kinh nghi đứng im nhìn hắn. Nói, ta đưa, đây là 1.200, nếu tiết kiệm được, đều là của ngươi, đây là việc ta làm được. Đinh Hạo trần chờ một lúc liền nhận lấy, đem ngân phiếu cẩn thận cất kỹ, nói, đại tiểu thư, ta trở về nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta phân công nhau hành động. Đại sự có hy vọng, Đinh Ngọc Lạc trong lòng vui mừng, nhân tiện nói, ngươi một đường buôn ba vừa mới trở về, cũng đã mệt mỏi, nhanh trở về nghỉ đi. Xin vấn an đại tiểu thư, tiểu nhân cáo lui. Ai? Đinh Hạo mới vừa đi tới cửa. Phía sau Đinh Ngọc Lạc lên tiếng gọi, Đinh Hạo dừng lại quay đầu, hỏi, đại tiểu thư còn có chuyện gì? Đinh Ngọc Lạc sắc mặt hơi đỏ, vẻ mặt có chút xấu hổ nói, ta còn quên một chuyện, kia. Kia đường tiểu thư nơi đó, nói như thế nào? Đinh Hạo đầu tiên là sửng sốt, lập tức bật cười nói, Nga, nàng không đề cập tới việc này ta có lẽ đã quên, ta đưa Trình gia tiểu công tử trở về, đã muốn gặp qua nàng. Lúc đó Trình tướng quân cùng từ chi phủ có mặt, việc này nói ra, ta nghĩ... Nàng sẽ không lại làm khó ta. Đinh Ngọc Lạc kinh ngạc trừng to mắt, thất thanh nói, nàng hào phóng như vậy. Đinh Hạo gượng cười nói, cũng không phải hào phóng, chủ yếu là, ta vừa cứu biểu đệ nàng. Thứ hai, khi ta nhìn thấy nàng ở miếu, cũng không biết ta đến tột cùng có thấy được gì hay không, cho nên. Đinh Ngọc Lạc bật thốt lên hỏi, vậy ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? A. Đinh Hạo toát mồ hôi. Đinh Ngọc Lạc tự biết mình lỡ lời, mặt cười bỗng chốc biến thành đỏ rực, quay người chạy nhanh đi, quân bách nói. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vậy, tiểu nhân cáo tử. Đinh Hạo vén rèm ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm, nữ nhân cho dù tiến hóa 5.000 năm, vẫn không thay đổi, cũng là các nàng đều bị lò bắt quái thiêu đốt tâm hồn a. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 43, Ngưu Kế. Sáng sớm hôm sau, Đinh Ngọc Lạc lên xe đi, theo an bài của Đinh Hạo đến gặp những người trong tầng lớp quan viên và quân đội mà Đinh gia kết giao trong những năm gần đây, mà Đinh Hạo cũng mang theo Tao Chư Nhi Tiết Lương đến Quảng Nguyên Thành. Trong Quảng Nguyên Thành, Đinh Hạo chuyên môn dò hỏi xem có người thợ tay nghề giỏi nào, nghe được liền đăng môn bái phỏng. Mùa đông vốn là thời kỳ nhàn rỗi, thợ thủ công có công việc cũng không nhiều lắm, ngay cả thợ có việc làm, Đinh Hạo hứa trả công cao, thợ thủ công ai cũng vui vẻ làm theo, nhất nhất thu tiền đặt cọc, liền dọn dẹp công cụ, chạy tới Tây Thành nơi lương đội Đinh gia hiện tại đang ở để báo danh. Tao Chư Nhi đi theo Đinh Hạo, thấy hắn bận rộn tìm thợ mộc, thợ rèn, thợ giày, sơ tượng, dán giấy. Thật sự không kiềm chế được nghi hoặc trong lòng, nhịn không được hướng Đinh Hạo hỏi, Đinh Hạo cười nói, hiện tại nhất thời có nói cũng không rõ, đợi bọn họ đem vật nọ làm ra, ngươi tự nhiên vừa thấy liền biết. Trở về khi thợ thủ công đều đã đến doanh địa, ta sẽ bố trí một nơi cho bọn họ sử dụng, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể xem rồi, trước khi đến lễ đại thọ của Lão Mẫu tướng quân Quảng Nguyên, những người thợ thủ công này đều không được rời đi, cũng không cho người nào đi vào. Tao Chư Nhi đơn giản hỏi, ai cũng không cho ra thì dễ rồi. Bọn họ thu bạc của đại tiểu thư là được. Ai cũng không cho đi vào, ngươi cùng đại tiểu thư cũng không được vào sao. Liêu quản sự, Dương Đầu Nhi bọn họ cũng không được sao. Đinh Hạo cười mắng, ngươi ít đi theo ta nên thành ngốc rồi, ta cùng đại tiểu thư đương nhiên là được vào, trừ bỏ hai người chúng ta, những người khác không được vào, ai cũng không được. nếu bọn họ bất mãn, ngươi cứ hướng đại tiểu thư mà đẩy trách nhiệm. Đến lúc đó, ta sẽ tìm vài người tin cậy nghe ngươi sai khiến. Tao Chư Nhi phân chân nói, ha ha, nếu hết thể có đại tiểu thư chịu trách nhiệm, vậy không có gì lo ngại, chuyện này ngươi cứ giao cho ta đi làm, chẳng qua. Ngươi tìm thợ thủ công rốt cuộc là làm cái gì nha, hay là muốn làm xe trượt tuyết? Đinh Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, vừa muốn nói chuyện, phía trước đột nhiên có người quát, tránh ra, chớ cản trở đường đi lão gia nhà ta. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn, người đứng đầu hàng vừa kêu đúng là đầu mục bắt người Quảng Nguyên phủ Dương Tấn Thành, hắn còn đem theo vài tên nha dịch, phía sau có một chiếc kiệu, rèm kiệu được cuốn lên, bên trong thùng xe có hai người, bên ngoài mặc áo cừu bên trong là áo gấm, đem thân mình che kín, trên đầu đội mũ làm từ da tuyết điêu, đang chỉ điểm đàm tiếu, trong đó một người chính là chi phủ Quảng Nguyên Từ Phong Thanh. Nghĩ đến hôm nay Từ đại nhân xuất hành, cũng không phải tuần thành làm việc công, cho nên không dùng kỳ bài nghi thức, xa giá đi cũng chậm chạp, chính là dưới tay sai dịch của hắn, vẫn không tránh được phải cáo mượn oai hùn một phen. Dương Tấn Thành đang quát tháo, ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Hạo, thần tình dữ tợn trên mặt lại lộ ra ý cười thân thiết, nếu không có Đinh Hạo bắt được người kia, huynh đệ bọn họ ăn cơm cửa công nói không chừng đã bị ăn đòn, hiện giờ điềm nhiên không việc gì, may mắn hơn nữa là lao ra còn cho bọn họ mỗi người 50 văn tiền thưởng, đây đều là do Đinh Hạo ban tặng. Dương đầu mục thấy hắn tự nhiên liền lộ ra vài phần thân thiết. Hắn hướng Đinh Hạo mỉm cười gật đầu ra hiệu, sau đó hướng một người bán hàng rong khiển trách nói, không có mắt sao, còn muốn xông đến, cẩn thận ta hủy đi xe của ngươi. Người bán hàng cuống quýt đẩy xe sang một bên, Dương đầu mục lúc này mới đi đến trước mặt Đinh Hạo, chắp tay hô, Hạo huynh đệ, vội vàng à. Đinh Hạo mỉm cười tiến lên, hoàn lễ nói, đúng vậy, có một số việc cần làm, Dương đầu mục, chi phủ đại nhân đây là cùng người nào đồng hành vậy? Dương Tấn Thành quay đầu liếc mắt một cái, bĩu môi, nhỏ giọng nói, nghe nói là cái gì Trung Nguyên danh sĩ, cùng lao ra chúng ta lúc đó là đồng môn. Người này rất kiêu ngạo, hai mắt đều hướng lên trời, lúc này đi du lịch phương Bắc, lao ra chúng ta nghe nói liền đặc biệt mời hắn đến Quảng Nguyên Thành một chuyến. Đinh Hạo ác một tiếng, hắn hiện thai đầu góc đang phát hỏa sơ lược, nguyên bản chính là thuận miệng hỏi, vừa nghe đúng là cùng hắn một tiểu dân lao động chân tay kiếm sống không liên quan gì đến bọn danh sĩ vô dụng, càng không thèm để trong lòng, liền chắp tay cười nói. Thì ra là thế, Dương đầu mục đang nội, tiểu dân không quấy rầy ngài. Dương đầu mục cười, cũng hướng hắn chắp tay, đang muốn bước đi, trong xe từ chi phủ đã thấy Đinh Hạo, vội vàng đá chắn bảng, xe ngựa dừng lại, từ chi phủ hơi hạ thấp người nhô đầu ra, hướng hắn mỉm cười nói, Đinh Hạo. Đinh Hạo bước lên phía trước làm lễ, chi phủ đại nhân. Từ chi phủ vớt râu cười, ha ha, không cần giữ lễ, ngươi đây là đi đâu nha. Đinh Hạo theo thực đáp, nghe nói kỳ đại thọ của trình phủ lão tới gần. Tiểu dân phụng mệnh gia chủ chọn mua chút lễ vật, biểu thị tâm ý của gia chủ. Ách! Từ chi phủ ánh mắt chợt lóe, trên mặt ý cười càng đậm vài phần, vậy ngươi tự đi đi, bản phủ cùng ngươi vừa gặp mà như đã quen, đáng tiếc hai ba bận gặp đều vội vàng, luôn không có cơ hội đàm đạo. Ha ha đại thọ chính lão, bản phủ cũng muốn đi, đến lúc đó ngươi và ta tái kiến. Là, tiểu dân cũng hy vọng có cơ hội có thể nghe đại nhân chỉ bảo, phủ tôn đại nhân đi thong thả, tiểu dân cùng tiễn đại nhân. Đinh Hạo thong dong lui tới một bên, lệ dài đưa tiễn, cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, từ chi phủ đá chắn bản tiệu, nhìn Đinh Hạo liếc mắt một cái, vớt cằm mỉm cười. Xa giá khởi hành, ngồi bên cạnh lão giả râu dài suy cười một tiếng, gọi từ chi phủ nói, từ Thủy Huynh, ngươi đường đường là một phủ tôn đại nhân, trên đường đi như thế nào gặp phải một tiểu dân cũng dừng xe ân cần hỏi thăm, bất kể thân phận. Từ Phong Thanh ha hả cười nói, nhân gia huynh, tiểu đệ công vụ ràng buộc, sao so được với ngươi danh sĩ phong lưu. Một thân thoải mái A chi phủ Quảng Nguyên này cùng quan lại Trung Nguyên không thể so sánh nổi, chức vị tiểu đệ lúc này, như đứng trước vực sâu, như miếng băng mỏng, một ngày ba lần tỉnh táo, không dám kém chút nào. Đinh Hạo này, tuy là thảo dân, chính là không chừng có một ngày trở thành người đắc dụng bên Trình tướng quân, tiểu đệ liền kết giao trước, có gì không được. Trung Nguyên danh sĩ khinh thường nói, từ Thủy A, ngươi khi thiếu niên phong mang, giờ bị quan trường ma luyện không còn chút gì. Một tên Trình Thế Hùng đã làm ngươi lo lắng không yên, vi huynh thấy. Chính là ngươi thật đáng buồn. Từ Phong Thanh thần sắc có chút xấu hổ, Lục Nhân gia nhìn như không thấy, lãnh tiếu cười, ngạo nghễ nói, Trình Thế Hùng kia là ai vậy? Chẳng qua chỉ là gia nô của quý phủ Tiền Tấn Đỗ Trọng Uy, ngươi đọc sách thánh hiển, 10 năm gian khổ học tập, mới đạt được tiến sĩ, ngược lại phải kính ngưỡng một thất phu như hắn. Hừ, Từ Thủy, ngươi nhìn xem, đợi triều đình giải quyết xong Nam Hán cùng Giang Nam, phiên trấn này, tất nhiên bị diệt trừ, nhất thống Giang Sơn. Từ Phong Thanh nghe xong trên mặt nhất thời biến sắc. Lục Nhân gia này, đã lớn tuổi như vậy, như thế nào vẫn bốc đồng, không biết nặng nhẹ. Nhân vật như vậy, cũng chỉ văn chương kiệt xuất, bàn luận tung hoành, đầu trên cao mắt nhìn thấp, khó thành người tài. Nay thỉnh hắn đến, vốn là muốn mượn danh khí hắn vì Trình phủ hạ thọ, hiện giờ xem ra cũng không biết là đúng hay sai, ngàn vạn lần đừng để cho hắn gặp phải tai họa gì. Từ Phong thanh âm thầm ảo não, vội hỏi, nhân gia huynh, ngươi lời này từ đâu mà nói? Văn cũng thế, võ cũng thế, tất cả mọi người đều vì triều đình ra sức, vì dân chúng mưu phúc lợi. Tiểu đệ nhận chức chi phủ Quảng Nguyên, đứng đầu một phương, đang lúc cùng Trình tướng quân văn võ hòa hợp, tương trợ lẫn nhau, nói như vậy nhân huynh rốt cuộc có hiểu không? Lục nhân gia lão đại không hờn giận, trừng mắt nói, ngươi. Từ Phong thanh nhanh chóng buông rèm tiệu, cười gượng nói, tốt lắm, lập tức khởi hành, tiểu đệ đã phân phó trong phủ chuẩn bị rượu thịt, lát nữa, cùng nhân gia huynh nói chuyện. Nhìn theo xa giá từ chi phủ đi xa, bên đường cạnh một sạp bán hàng ra, một người cúi đầu nói, khó có được cơ hội, chúng ta vì sao không động thủ. Trước sạp có ba người ngồi, đều mặc áo da dê nặng nề, đầu đội mũ thai chó, ngay cả nam hay nữ đều nhìn không ra, chỉ thấy ở bên trong sạp một người dáng vẻ gầy gò đang giả vờ trả giá mua hàng, một bên thấp giọng nói, giết hắn thì làm được chuyện gì, Từ Phong thanh ở Quảng Nguyên, chỉ là kẻ đứt thai, đồ trang trí. Chỉ có giết chết Trình Thế Hùng, mới có thể đạt được mục đích của chúng ta. Nghe thanh âm là của nữ nhân, hơn nữa tuổi không lớn. Nàng ngẩng đầu lên, hướng bóng dáng Đinh Hạo đi xa liếc mắt một cái, nàng trên mặt mang khăn che mặt che đi gió lạnh thường xuyên của phương Bắc, chỉ lộ ra đôi mắt, lông mi đen nháy, ánh mắt quyến rũ, có cảm giác rất kinh diễm. Thoáng nhìn qua, nàng lại cúi đầu, nhẹ giọng phân phó nói, chúng ta vừa tới Quảng Nguyên, phải nhanh chóng thăm dò hành tung, lộ tuyến của Trình Thế Hùng, còn nữa hắn đường đường là tướng quân Quảng Nguyên, thiết vệ bên người võ công đều cao cường, tỉnh táo hơn người. Chúng ta tuy là quyết tâm liều chết mà đến, sợ cũng không có cơ hội xuống tay. Thời gian cấp bách, không đủ để chúng ta thong thả tính kế, mới vừa rồi họ Đình kia nói đại thọ mâu thân Trình Thế Hùng sắp tới, nói không chừng là cơ hội tốt, ngươi lập tức đi hỏi thăm rõ ràng, chúng ta có thể từ phương diện này tiến hành. Tên còn lại khen hay nói, không sai, hắn như thế nào lại cẩn thận ngay ở chính nhà mình, lại là đại thọ mâu thân là lúc khách nhân tụ tập, cũng tất nhiên thả lòng đề phòng, chính là cơ hội tốt để nhóm chúng ta xuống tay. Vấn đề là, có thể được Trình gia phát thiệp mời tất là quan lại thân hào Quảng Nguyên phủ, chúng ta như thế nào trà trộn vào Trình phủ. Một trận thanh la vang lên cắt đứt ba người thương nghị, ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba chiếc xe ngựa cắm cờ màu, mấy chục người vây quanh xe ngựa, mấy người phía trước đi tới, thường thường còn lôn nhào vài cái trên tuyết, dẫn tới một đám người qua đường trầm trồ khen ngợi. Phía sau người nhào lộn, một hán tử béo nửa thân trên để trần, một thân thịt béo run rẩy, hắn một tay nâng một cây đại kỳ cao ba trượng. Trên đại kỳ có một hàng chữ to, Nô gia Nhạc Bằng, Trình phủ hạ thọ. Mắt thấy những người này đi tới trước mặt, ba người vội cúi đầu. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn chấn chương 44, dự tiệc. Về phía Đinh Ngọc Lạc mọi chuyện tiến hành thực thuận lợi, nếu là cầu những quan lại này hướng Trình Thế Hùng cầu khẩn buông tha sinh ý cùng người nhà Đinh gia, bề ngoài dưới tình huống biết Trình Thế Hùng vì quân lương đến trễ thập phần căm tức, bọn qua vi ngay cả khẳng định vì Đinh gia xuất đầu, vừa thấy Trình Thế Hùng cũng tự khiếp ba phần, như thế nào còn nói tiếp được. Chính là làm cho bọn họ gác qua một bên là việc Đinh gia giảng giải ngôn sự, thỉnh cầu xây dựng thêm kho chứa lương, đây chính là việc công lớn, nhắc đến cũng hợp tình hợp lý. Một ít chức quan địa vị không kém bao nhiêu so với Trình Thế Hùng, còn trực tiếp để bút hướng Phủ Châu trịnh trọng nhắc tới việc này. Những người này có võ tướng bụng dạ thẳng thắn, nói năng bục trực, quan văn thì đọc bút, rồng bay phượng múa, rực rỡ gấm hoa, bút pháp thần kỳ. Trình Thế Hùng hàng gậy đều để sư gia phụ tá đọc cho hắn nghe cảm thấy đau đầu. Chẳng qua đối với thỉnh cầu xây dựng kho lương, hắn thật ra cũng chưa thấy ngoài thành, vì thế đem văn giản hướng Phủ Châu một mực truyền xuống. Hắn không xem được chữ, bình thường quan viên dưới tay có đề nghị gì, hắn đồng ý liền vẽ vòng tròn, không đồng ý vẽ cái xoa, sau đó phát xuống Phủ Châu mặc cho chiếc đại tướng quân xử lý, đây là lệ thường, cũng không phải vì sự kiện này mà khác người. Về phần Đinh Hạo bên này, nhanh chóng tìm một đám thợ thủ công, ở doanh trại tìm một đại viện cho bọn họ ở lại, Đinh Hạo vẽ sơ đồ phát thảo. Lại tự mình giải thích một phen cho nhóm thợ thủ công này, hắn nghĩ muốn diễn giải cũng không phức tạp, chỉ là người khác không nghĩ đến mà thôi, cho nên nhóm thợ thủ công vừa nghe liền hiểu, cụ thể chế tác chi tiết, bọn họ xem sơ đồ phát thảo trong lòng hiểu rõ, so với Đinh Hạo càng nắm chắc hơn. Đồ vật này chế tác rất là thuận lợi, Đinh Ngọc Lạc vài lần tới nhóm thợ thủ công xem xét, đã nhìn thấy hình dáng ban đầu của vài thứ kia, ngay cả nàng cũng cảm thấy mới lạ không thôi, thật không biết Đinh Hạo như thế nào nghĩ ra. Nếu trên mấy thứ kia không có nước sơn cao cấp, chính đang chờ để làm, cơ hồ với tính trẻ con của đại tiểu thư, cũng muốn thử thứ đồ chơi này một lần. Đến ngày đại thọ của Trình lão quân, Đinh Ngọc Lạc một phen ăn mặc tỉ mỉ, cấp cho Đinh Hạo một bộ thường phục thân sĩ, bộ dáng thay đổi thành danh giá hơn, gọi người tìm đến vài cái xe ngựa, đem chế tác của Đinh Hạo đều đặt lên xe, trên bao bằng vải bố, thần thần bí bí đi thẳng đến phủ Trình tướng quân. Trình phủ hôm nay răng đèn kết hoa, hạ khách doanh môn. Lui tới Trình phủ tự nhiên không có một người dân thường nào, quan viên thương nhân thân phận thấp chỉ ở đại môn dâng tặng lễ vật, một bên cười nhìn quản gia Trình phủ viết tên mình trên lễ bộ, liền cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đinh Ngọc Lạc không nhận được thiệp mời của Trình phủ, gia đình Trình phủ cũng không biết khách nhân, nhất thời tới cửa liền bị chặn lại, Đinh Hạo vội vàng tiến lên trước, nói rõ thân phận của mình. Trình quý phủ ai chẳng biết chuyện hai ngày trước tiểu công tử bị bắt, nghe nói nhà mình thái úy còn cùng phu nhân cấp cho Đinh Hạo này một phần lễ lớn, biết được người này chính là Đinh Hạo, gia đình không dám chậm trễ, vội vàng cho người đi vào truyền báo. Chỉ chốc lát sau, một người mặc áo xanh, thắt lưng hồng, lao gia nhân vui sướng đi ra, vài người gia đình ở đại môn vừa thấy vội vàng kêu, lão quản gia. Ai ai ai, lão quản gia ha hả cười, đón Đinh Hạo, chắp tay trước ngực thi lễ, nói, Đinh tiểu ca đúng không? Ha ha à, lão gia nhà ta đang ở cùng vài vị khách quý, nhất thời bước ra không được, biết được ân nhân giá lâm, đặc biệt sai lão đến đón chào, tiểu ca, mau mau mời vào. Đinh Hạo vội hỏi, lão nhân gia, nghe nói lão quân hôm nay đại thọ 60, tiểu thư nhà ta chuẩn bị lễ mọn đến bái hậu, Đinh Hạo là theo giúp đại tiểu thư nhà ta, lão nhân gia ngươi xem. Như thế nào an bài thỏa đáng một chút? Nga. Bành lão quản gia nhìn Đinh Ngọc Lạc liếc mắt một cái, gặp cô nương duyên dáng yêu kiều này, khí độ không tầm thường, nhân tiện nói, tiểu ca nhi, tiểu thư nhà ngươi là. Tiểu thư nhà ta là Phách Châu Đinh gia, lương thực quả nguyên đều do Đinh gia buôn bán vận chuyển. Nhiều năm sinh ý đều được thái úy chiếu cố, nghe nói đại thọ lão quân, tiểu thư nhà ta liền nghĩ muốn bái kiến một phen, để biểu đạt tâm ý. Này lão quản gia do dự một chút, thầm nghĩ, hôm nay khách quý nhiều như mây, lão gia nào có nhàn rỗi để ý đến việc này, ta nếu quay lại xin chỉ thị, Đinh tiểu ca nhất định là mất mặt, hơn nữa, lão thái thái đối với thiếu niên có ân với Trình gia rất thích thú, không phải là hậu viện thêm một bộ bát đũa sao, ta đem Đinh tiểu thư an trí là được. Nghĩ đến đây, lão quản gia thay đổi một bộ mặt tươi cười, đón nhận Đinh Ngọc Lạc nói, ha ha, lão phu nhân nhà ta hôm nay đại thọ, hân hạnh Đinh cô nương tới thăm, mời vào mời vào. Đinh Hạo nói, lão quản gia, ngươi xem mấy cái xe ngựa này. Bành quản gia vừa thấy hoảng sợ, đây là đồ vật gì vậy? Đây là lễ vật của tiểu thư nhà ta cho lão quân. A, bành quản gia liễu lưỡi không thôi, ở Trình gia nhiều năm, hắn thấy không ít lễ vật, nói như vậy, hộp lễ càng nhỏ lại càng là lễ vật quý giá. Đinh gia đây là đưa cái gì nha, sẽ không phải là một xe lúa mạch, một xe đậu nành, một xe. Thấy hắn sợ run, Đinh Hạo tiến đến bên thai hắn nhẹ nhàng nói nhỏ vài câu. Bành quản gia ngạc nhiên nói, thật sao, này, như thế nhất định phải nhận, lão phu nhân nhà ta nhất định vừa lòng. Nhưng mấy chiếc xe ngựa này không đi qua cửa phủ được, như vậy đi, ta tìm người dẫn ngươi theo cửa bên đi vào, lão bành dẫn tiểu thư nhà ngươi đến hậu viện trước, lát nữa chúng ta gặp lại. Như thế, làm phiền lão nhân gia. Đinh Hạo nói xong, một thỏi bạc đã đi tới, lão bành đem bạc thu vào trong tay áo, bất động thanh sắc xoay người hô, Lưu Hiểu, ngươi dẫn xe ngựa của Đinh tiểu ca, theo cửa bên đi vào. Sau đó hướng Đinh Ngọc Lạc chắp tay nói, Đinh cô nương, mời. Đinh Ngọc Lạc mắt nhìn Đinh Hạo, theo bành quản gia vào đại môn, Đinh Hạo chỉ huy mấy chiếc xe ngựa tới cửa bên, trước tiên được binh vệ kiểm tra kỹ càng một lần, lúc này mới mở cửa cho đi, vào sân, Đinh Hạo cho người đem đồ vật nọ dỡ xuống, lúc này bành quản gia cũng phái mười mấy gia đình đến, Đinh Hạo vội nhờ bọn họ đem đồ vật này theo, qua nhiều hành lang gấp khúc đến hậu viện, chỉ lát sau bành quản gia cũng tới, Đinh Hạo đem vài thứ kia lắp ráp xong xuôi. Lại hướng bành quản gia giao lại. Một phen, lúc này mới theo một gia đình quay trở về tiền viện. Trình gia hôm nay khách nhân rất nhiều, từng người lại dẫn theo thân thích hoặc hạ nhân thân tín, hơn nữa còn có gia đình thị nữ Trình phủ, mời đến gánh hát ca múa, xuyên qua lui tới, quả thực không còn là nơi thanh tịnh nữa. Như vậy thọ yến tuy nói khí thế rất lớn, chẳng qua trong mắt Trình phu nhân xem ra chắc chắn có điểm đẳng cấp không hơn, chính là lao thái thái thích loại náo nhiệt này, đại thọ của lao thái thái, ai dám cấp thêm phiền phức, cũng may nữ quyến. Nữ khách đều ở hậu viện, Trình phu nhân mắt không thấy, tâm không phiền, cũng mặc kệ. Khách có thể vào phủ lại phân làm tam lục cửu lưu, trừ bỏ nữ khách an bài trong viện, nam khách quý ở Bạch Hổ đại sảnh, do Trình Thế Hùng tự mình khoản đãi, là nhất đẳng, ở trung thính, từ tổng quản cúng một tỷ tướng thân tín của Trình Thế Hùng trông nom, khách trong quân ngũ đều được an trí ở thiên sương, do người khác thiết rượu khoản đãi. Trước sân, được đắp một sân khấu kịch, đối diện mặt phòng ở triển khai tiệc cơ động, cung cấp đồ uống cho khách nhân. Bên ngoài đứng rất nhiều người, xem biểu diễn, đàm tiếu, giống như chợ bình thường tiếng động lớn xôn xao. Đinh Hạo là lần đầu thấy một đại thọ của cổ nhân, hắn tò mò dạo chơi, gặp sân khấu kịch bên kia có điều, so sánh náo nhiệt, liền chạy theo hướng khác đi tới. Vừa đi qua một tòa giả sơn, chỉ thấy trong đình nghỉ mát phía trừ ập có hai người một nam một nữ đứng, người kia đối mặt hắn mặc quần áo lông cừu đắt tiền, đai lưng sừng tê giác, dáng người cao gầy mặt mày anh tuấn. Đinh Hạo đầu tiên cảm giác có chút quen mặt, nhìn kỹ mới nhận ra hắn là kẻ bị Triệu Huyền Úy nghi là kẻ trộm ấn Tần Giật Vân Tần công tử. Thật sự là người dựa vào ăn mạng, Phật dựa vào cà sa, một thân ung dung đẹp đẽ không hiện chút tục khí, cả người cảm giác liền bất đồng, xem đến lại có vài phần phong phạm công tử. Vị công tử thế tục nhanh nhẹn, giờ phút này trên mặt lộ vẻ tươi cười tục tằn khó giấu nổi, đôi mắt hướng đến cô gái trước mặt nói, Diễm Diễm, ta ngàn dặm xa xôi đến đây, đối với nàng còn chưa đủ thành tâm sao. Nàng luôn trốn tránh ta một lòng hết sức chân thành, nàng cảm động một chút sẽ chết sao. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn Chương 45, Đại Tiểu Thư Dũng Mãnh. Thì ra cô gái đứng đối diện với Tần Giật Vân đúng là Đường Diễm Diễm, chỉ nghe Đường Diễm Diễm ác thanh ác khí nói, đúng vậy, sẽ chết, ta sẽ chán ghét người tới chết mất. Nói xong lắc mình bước đi, Tần Giật Vân vội vàng chặn ngang kéo lại. Đường Diễm Diễm giận dữ, phất tay hắn ra giống như phủi rồi bỏ, nhỏ giọng nói, xem ra ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ, ngươi lại trở thành người không biết xấu hổ, ngươi còn dây dưa không ngớt như vậy ta liền đem ngươi ra chính phủ. Tần Giật Vân vẻ mặt đau khổ nói, Diễm Diễm, kỳ thật. Ta chỉ đi như vậy một lần, thực sự chỉ một lần, nàng tha thứ cho ta đi. Tha thứ? Tha thứ cái gì? Ngươi đi vài lần thì liên quan gì đến ta? Đừng dính như thuốc cao bôi trên da chó, ngươi không hiểu tâm tính con gái nhà người ta sao, người ta cởi tổ tông ngươi, ngươi càng muốn đến trước mặt cho ta khinh bỉ, có phải ngươi không có lòng tự trọng hay không? Nàng có thể đừng giận như vậy nữa không à, nàng cũng nghe ta giải thích một chút được không? Lúc ấy ta cùng với Tam ca nàng uống một chút rượu, nghe một khúc đàn, cái gì cũng chưa làm, không tin nàng có thể hỏi Tam ca của nàng. Tam ca ta với ngươi có cùng ý đồ đen tối, cấu kết với nhau làm việc xấu, cá mẹ một lứa. Ta hỏi hắn làm gì? Nghe hắn giúp ngươi nói dối sao? Ngươi là không làm gì, cũng chính là thời điểm nghe hát được người ta ngồi lên đùi, uống rượu được người ta đem miệng làm chén rượu nhỉ, ta đây là thấy được, có phải ta muốn thấy đâu? Kế tiếp các ngươi sẽ cởi áo dắt tay cùng ngủ, sáng mai ngủ dậy mặc vào xiêm y lý cầu nhân dạng ngươi còn mạnh miệng nói là cái gì cũng chưa làm. Tần Giật Vân bị nàng cở mắng liên tiếp đã có điểm nổi giận, thấp giọng ngập ngừng nói, nàng nghĩ như vậy ta còn biết nói thế nào? Dù sao ngày đó chính là thật sự đi uống rượu. Ngươi nói to một chút, đem đầu lưới thẳng ra cùng ta nói chuyện, mãi mãi ta nghe ngãng, nghe không rõ. Tần Giật Vân tức giận, lớn tiếng nói, ta hỏi nàng, rốt cuộc nàng muốn ta như thế nào? Đường Diễm Diễm nổi giận đùng đùng nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đã nghĩ nói với ngươi hai từ, chết đi. Nàng nói xong quay mạnh người lại, nhìn thấy Đinh Hạo đang đứng ở đằng kia, không khỏi ngẩn ra. Sau lưng Tần Giật Vân lại nhận thua, ai thanh nói, Diễm Diễm. Nàng không thể cho ta một cơ hội sao? Đường Diễm Diễm nhãn châu xoay chuyển, chỉ vào Đinh Hạo nói, xin lỗi, ngươi không còn cơ hội, ngươi nhìn đi vị công tử này chính là người mà đường đại cô nương ta hiện giờ đang thích, bổn cô nương thẳng thắn, cũng không giống ngươi, thay đổi thất thường, hai lòng, ngươi muốn ta cho ngươi cơ hội, trước hỏi hắn có đáp ứng hay không? Đường Diễm Diễm nói xong, một đôi mắt đẹp nheo lại uy hiếp nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo mấy ngày trước đây xông vào phòng tắm của nàng, có lỗi với nàng, hiện giờ lại biết thân phận của nàng. Có hai tầng áp lực, không sợ hắn không theo mình. Tần Giật Vân nghe xong, nhất thời dùng ánh mắt tình địch nhìn về phía Đinh Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, hãy xưng tên ra. Đinh Hạo chính mình đến đưa lễ cho Lào Thái Thái, cư nhiên không muốn rước họa vào thân, mắt thấy Tần Giật Vân như con nhím sù lông, đôi tay theo bản năng đưa ra sau thắt lưng sở, cũng không biết là bên mình không mang theo cặp tiệt con kia, hắn lập tức hơi hạ thấp người, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đáp, công tử không cần hỏi tên họ ta, nói ra ngươi cũng không biết là ai. Ta chỉ trùng hợp trên đường đi qua nơi đây, cùng vị đường cô nương này không có gì liên quan. Ngươi Đường Diễm Diễm không nghĩ tới hắn đương trường dám nói toạc ra, da mặt nhất thời đỏ bừng. Đinh Hạo thở dài, mở ra hai tay nói, đường cô nương chớ trách, Đinh Hạo địa vị thấp kém, hiểu biết nông cạn, không ngăn được Tần công tử giận dữ. Tần Giật Vân nghe xong tức giận tím mặt nói, Tần Giật Vân ta còn chưa từng ở trước mặt người khác nói năng khép nép, cầu cũng cầu qua, lời hay đã thận, nàng lại dùng biện pháp lấy lệ như vậy với ta. Đường Diễm Diễm xoay người, thẹn quá thành giận nói, ngươi còn ủy khuất sao? Ủy khuất thì ngươi còn chịu tội làm gì, đường đường đại thiếu gia Tần gia, ngươi còn sợ không ai thích ngươi. Tần Giật Vân giận dữ nói, hảo. Tần Giật Vân ta chẳng lẽ còn không tìm được một cô nương vừa lòng đẹp ý? Đi, ngươi coi như hôm nay ta không có tới, chúng ta từ nay về sau chia hai đường. Đường Diễm Diễm mày liêu nhướng lên, cười lạnh nói, ta đây nên cảm ơn ngài, ngài đi may mắn nha không tiễn. Từ hôm nay, chúng ta ai cũng không quen ai. Cho dù trên đường cái ngươi cũng đừng chào đón ta, ngươi yên tâm, ta cũng tuyệt sẽ không phản ứng, ta chỉ coi ngươi là đống tuyết. Tần Dật Vân tức giận cùng cực, ngẩng cao mặt, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Đường Diễm Diễm xoay qua, thấy Đinh Hạo gión ra gión rén đang muốn trốn, nhất thời giận dữ, quắc, uy, ngươi, cái tên kia, ngươi đứng lại cho ta. Đinh Hạo thấy hai người ầm ĩ, sợ nàng đem giận dữ phát tiết lên người mình, hắn đang muốn trốn, xoay người liền nhìn thấy một cô gái đứng cạnh cây nho, áo đen quần đen, khuôn mặt nhỏ nhắn như quả nho trên tuyết, nàng xem Tần Dật Vân cùng Đường Diễm Diễm cãi nhau, bàn tay nhỏ bé che miệng cười, hai con mắt đều cười thành hình mặt trăng lưỡi liềm, chính là Nguyệt Nha Nhi, cái loại cười này làm cho người ta có cảm giác ngọt ngào trong lòng. Vừa thấy Đinh Hạo chú ý tới nàng, nàng theo bản năng hướng mặt sau cây cột né tránh, cặp mắt to kia mang đến một ánh mắt, ý bảo hắn không chỉ nơi mình trốn. Đinh Hạo bất đắc dĩ đứng lại, vẻ mặt đau khổ quay đầu lại, thi lễ nói, Đường đại tiểu thư. Đường Diễm Diễm nổi giận đùng đùng đi tới nói, chuyện lần trước, bổn cô nương buông tha ngươi, ngươi hôm nay đưa ta một cái nhân tình luôn. Theo ta một chút ngươi sẽ chết ta, nếu đổi lại thành người khác còn không có cơ hội này đâu. Đinh Hạo cố ý yếu thế nói, đúng vậy, đại tiểu thư, thật sự sẽ chết người à, ta có thân phận gì chứ? Thần công tử người ta chỉ động ngón tay, ta liền xong đời. Ta biết đại tiểu thư thiện tâm, là người tốt, không lẽ nàng che chở ta cả đời. Đường Diễm Diễm là người ăn mềm không ăn cứng, vừa thấy tình hình tội nghiệp của Đinh Hạo, nàng vừa bực mình vừa buồn cười, nhất thời không tiện bắt bẻ hắn, đành phải cung tay háo nói, coi ngươi hình dáng không có chút tiền đồ nào, buồn cô nương mặc kệ ngươi. Nói xong khinh thường mà đi. Nàng vừa đi, Đinh Hạo lưng còn liền thẳng, hắn ha hả cười hai tiếng, lẩm bẩm, cô nương như vậy ai chịu nổi. Vị tần công tử kia có thế tráng sĩ buông tay, thật là có phúc. Hắn hướng cây nho nhìn thoáng qua, vị hắc y cô nương tươi cười ngọt ngào kia đã không thấy, Đinh Hạo trong lòng có chút mất mát, bước về phía trước đi đến. Uy! Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi giòn tan, Đinh Hạo quay đầu nhìn, chỉ thấy vẻ tươi cười ngọt ngào của vị cô nương kia, không biết đã tới mặt sau hòn giả sơn từ lúc nào, lúc này mới từ phía sau đi đến, trên mặt hai má lùn đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. Niên kỷ khoảng 14-15 tuổi, đúng là cô nương ngây thơ, nàng lại mặc bộ xiêm y liền màu đen. Trên đầu quấn tóc theo kiểu chưa gả chồng, ngoài bao một chiếc khăn bạch quyên, đen nhánh buông xuống trước ngực huyền y y, hơi hiện lên một đường cong duyên dáng, tràn đầy sạch sẽ linh hoạt, cho người ta cảm giác tuổi trẻ đẹp đẽ. Không biết cô nương gọi tại hạ có chuyện gì sao? Đinh Hạo mỉm cười thi lễ, theo cách ăn mặc trên người nàng, nhìn không ra thân phận của nàng, hôm nay nhân vật lui tới trình phủ rất hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, người nào cũng có, xem quần áo nàng vừa không giống tiểu thư nhà giàu, cũng không giống thị tỷ của quý phủ. Làm người ta có chút đoán không ra. Cô gái kia khanh khách cười nói, Đường đại tiểu thư rất được đó, ngươi sao lại không chịu anh hùng cứu mỹ nhân a? Khuôn mặt nàng phi thường xinh xắn, mặt trái xoan tinh xảo, đôi mắt thật to, mũi cao, cằm đầy, ngũ quan đẹp đẽ như nhụy hoa màu vàng nhạt, lộ ra vẻ tươi đẹp thơm tho. Nàng cười có cảm giác trầm biếm. Đinh Hạo cười nói, người quý tự mình hiểu, trước tiên cũng phải tính xem mình có bao nhiêu phân lượng. Ta không phải anh hùng, lấy cái gì đi cứu mỹ nhân? Ha ha. Ngươi thật là thú vị, ngươi cũng là thân sĩ bản địa đến mừng thọ Trình lão quân sao. Nàng ha ha cười, Đinh Hạo mới phát hiện, tiểu cô nương này miệng hơi lớn một chút, so sánh với mặt mày kiểu diễm như nhụy hoa, thiếu vài phần tinh xảo cổ điển, hiện giờ đáng chú ý nhất là miệng như anh đào. Chẳng qua môi nàng như cánh hoa, mang theo độ cong mê người, mặc dù không phải hơi thở anh đào mùi đàn hương từ miệng, cũng rất là gợi cảm, nếu ở thời hiện đại, với đôi môi đỏ mọng như vậy có thể làm son môi nổi danh quốc tế. Lúc đó cũng không phù hợp lớn với quan điểm thẩm mỹ của mọi người. Đinh Hạo cười nói, ta là tới mừng thọ Trình lão quân, chẳng qua ta cũng không phải thân sĩ bản địa gì, ta họ Đinh, đến từ Phách Châu. Cô gái kia ánh mắt chợt lóe, nói, ác, có thể đến Trình phủ mừng thọ, hẳn là nhà giàu ở Phách Châu, ngươi là Đinh gia thiếu gia sao? Đinh Hạo nghiêm nghị nói, ta thật là người Đinh gia, cũng không phải là Đinh gia thiếu gia, Đinh gia gia nghiệp to lớn, họ Đinh không biết có bao nhiêu, ta chính là một hạ nhân quản sự của Đinh gia, cô nương là ngươi đây. Tiểu cô nương mắt to miệng cười, nói, ách, ta họ Triết, đến từ Phủ Châu. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn chấn chương 46, cô gái thích cười. Đinh Hạo nghe lời cô gái nói xong không khỏi động dung, Phủ Châu Triết gia. Nàng là tiểu thư Phủ Châu Triết gia. Cái tên Phủ Châu Triết gia, hắn nghe qua không chỉ một lần hai lần. Triết gia là Vân Trung bộ tộc, là hậu duệ dân tộc Khương Triết cao quý, từ thời Đường, thời Ngũ Đại tới Đại Tống. Định cư ở Phủ Châu, là danh gia vọng tộc qua nhiều triều đại, Triết gia kinh doanh ở Tây Bắc trên 300, căn cơ trong đó không phải cỡ như Đại Tống vừa mới lập quốc 10 năm có thể so với được. Ở trong lòng Đinh Hạo, Triết thị gia tộc cũng giống như một hoàng đế không thành, không nghĩ tới ở nơi này đụng phải người của Phủ Châu Triết gia. Thiếu nữ thản nhiên nói, Phủ Châu Triết gia là không sai, chẳng qua Chiết gia ở Phủ Châu, cho tới nay đã trải qua 300 năm, 300 năm qua, gia tộc ngày càng khổng lồ, giờ phần lớn chỉ là chi phụ, họ Chiết, cũng không nhất định là Chiết gia tiểu thư. Đinh Hạo nghe xong, mới hiểu nàng thuộc Chiết thị gia tộc nhưng chỉ là bảng chi phụ hệ, là một nữ tử nhà nghèo thế nhỏ, nếu không cũng sẽ không ăn mặc giản dị như thế, hơn nữa ngay cả tư cách vào trung thính cũng không có. Nhất thời nghĩ đến thân thế của mình, Đinh Hạo đông nhiên nảy sinh cảm giác đồng cảm, liền an ủi nàng, thân thế là cha mẹ cấp, không cần phải tự thương hại mình. Tương lai là do chính mình làm lên, chúng ta so với Thiên Chi Tiêu Tử quả thật là có cơ sở non kém hơn rất nhiều, nhưng không phải là không có cơ hội, vô luận là Phách Châu Đinh gia hay là Phủ Châu Chiết gia, khi chưa phát tài tổ tiên họ cùng ta và nàng hôm nay có gì khác nhau đâu. Chiết cô nương lộ vẻ kinh ngạc, cặp mắt long lanh ở trên mặt hắn lưu chuyển hai vòng, đột nhiên mân miệng cười, ân, có chút đạo lý, chẳng qua. Các ngươi là nam nhân mới có cơ hội như vậy thôi, chúng ta là nữ tử, nếu xuất thân không tốt, cũng chỉ có thể gả cho người tốt thì mới có thể thay đổi vận mệnh. Đúng rồi, mới vừa rồi chính là một cơ hội của ngươi đó nha. Đường cô nương mà ngươi nói chuyện khi nãy, nếu ngươi biết thời biết thế ứng biến hợp lý, một khi làm cho nàng vui, trở thành rể hiền đường ra, còn không phải một bước lên trời sao. Hai người ngắn ngủn nói mấy câu, liền phi thường hòa hợp, bọn họ thực tự nhiên mà sóng vai nhằm phương hướng về phía đại sảnh mà đi. Đinh Hạo thoải mái cười nói, cô nương dễ cợt, nương tử trong ngộng của ta phải là một mỹ nữ cái thế, có một ngày, nàng sẽ chân đạp tường vân bảy màu, cưới hỏa nhãn kim tinh thú tới tìm ta. Ta nghĩ nàng phải thật dịu dàng, cũng không phải giống như nàng kia lỗ mũi hơi nước, miệng phun ra lửa. Ân. Chiết cô nương đôi lông mi thanh tú hơi hơi nhích lên, suy nghĩ một lát, đột nhiên bật cười, ha ha ha, coi ngươi kìa, một bụng nghĩ sâu à, ngươi dám đem Đường tiểu thư so sánh với một đầu hỏa nhãn kim tinh thú, nếu bị nàng nghe được, ngươi chắc chắn thảm rồi. Đinh Hạo cười nói, chẳng lẽ nàng không giống sao? Ta dù cho có nói một chút, nhưng ai sẽ nói cho nàng nghe, chẳng lẽ nàng lại bán đứng ta? Đương nhiên sẽ không. Tiểu cô nương cười trộm, ưỡn ngực nói, bổn cô nương rất có nghĩa khi à. Ngươi cứ yên tâm được rồi, ngươi nói ra câu này, lọt vào tai ta, cho dù đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói. Ân, đánh chết nàng cũng không nói, còn nếu đánh không chết, thì sẽ nói có phải không? Tiểu cô nương ngẩn ra, lập tức lại cười to một hồi, nụ cười rất giống nam nhân sang sảng đầy sức mạnh, xem ra nàng cũng biết miệng mình khá lớn, vừa mới được Đinh Hạo dùng ánh mắt ra hiệu, liền có chút chú ý, tuy rằng thoải mái cười to, nhưng lại dùng hai tay nhỏ bé che miệng lại, cặp mắt long lanh đảo qua lại. Bộ dáng xem ra thập phần đáng yêu. Nàng nhảy chân sáo hai bước đuổi theo Đinh Hạo, dùng khuỷu tay huých hắn một cái, nói chuyện cùng với ngươi thật là có ý tứ, ai, ngươi là Đinh gia quản sự, vậy lần này là theo ai tới chúc thọ vậy? Ta theo giúp gia đại tiểu thư A, còn ngươi, ở xa như vậy đến đây, là theo ai tới? Ta theo giúp cựu thúc A. Ách, cựu ta thúc ở trong phủ Chiết đại tướng quân chịu trách nhiệm không nhiều, đại thọ trình lao thái quân, Chiết gia cũng không có thể thiếu phần lễ nghĩa. Cho nên liền phái cựu thúc ta đến tùy lễ. Đang lúc mùa đông, không có chỗ nào tốt để chơi, bởi vì cựu thúc chiều ta nhất, cho nên ta liền quấn quýt lấy thúc ấy theo tới xem náo nhiệt. Nàng nói xong, lén lút liếc mắt nhìn Đinh Hạo một cái, thấy Đinh Hạo thần sắc không chút nghi ngờ, khoe miệng liền khe khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười nhẹ có chút giảo hoạt cùng chút ý tứ nghịch ngợm thích thú. Lúc này trong viện lại đi tới một nữ tử, phía sau đi theo hai thị nữ. Nàng dáng người cao ráo, cử chỉ tao nhã, trên người mặc một chiếc áo choàng. Đúng là người đẹp mặc đồ đẹp lại càng tăng thêm vẻ cao quý, đúng là con gái của Từ Chi Phủ. Đinh Hạo cùng Chiết cô nương đều không nhận biết nàng, Chiết cô nương liền cười nói, ngươi xem, nữ tử thanh tao như vậy, dù thế nào cũng không thể xem như hỏa nhãn kim tinh thú được a. Nếu ngươi có duyên phận được cô nương như vậy, thì thế nào? Đinh Hạo lắc đầu nói, tài nữ, là về loại tài tử, mỹ nữ, là thuộc về công tử. Một bên có sắc, một bên có tài, như vậy là hợp nhau quá rồi a. Ta là thân phận gì? Mỹ nhân như họa, cho dù lấy về nhà cũng không có thể làm bức tranh mà nhìn được, thân phận của ta như vậy, có lấy một bà vợ về, là phải tủi gạo mắm muối mà sống à. Chiết cô nương bất bình nói, Đinh huynh nói vậy sai rồi, ai nói tài nữ, mỹ nữ chỉ để nhìn. Ngươi đối nữ tử đánh giá có phần bất công, có phải đã bị mỹ nữ, tài nữ đá đít rồi không à? Đinh Hạo bật cười nói, ta cũng không phải nói nàng, nàng tức giận làm gì. Ta trái lại còn muốn bị đá tỉa, đáng tiếc còn không có cái loại cơ hội này. Cái loại nữ tử hoàn mỹ này có lẽ tồn tại, nhưng là dù sao cũng quá ít, đại bộ phận tài nữ tử phụ mình giỏi giang, cự tuyệt người ở ngàn dặm, theo đuổi chính là người cầm, kỳ, thi, họa tâm ý tương thông, nam nhân nếu không ngâm thơ, vẽ tranh, học đòi văn vẻ, ở trong mắt nàng đó là loại cực kỳ quê mùa, loại người này giống như tiên tử không thuộc nhân gian khói lửa, đem kỹ xảo nho nhỏ lấy lòng của nam nhân thành lừa gạt hết, đem chính mình phòng nghiêm kín thực, sợ bị nam nhân xấu xa lừa gạt, cho. Nên nữ tử băng tuyết thông minh, không phải là sẽ buồn bực mà chết sao. Về phần mỹ nữ, thiên sinh lệ chất, thở nhỏ đều được người ta cung phụng nên đón, một đám tự cho mình là cao quý, nóng giận thất thường, lúc nào cũng muốn nam nhân phải nói lời ngon ngọt mới yêu thích, muốn được chúng tinh đủ nguyện, ái mộ phồn hoa náo nhiệt, dễ dàng bị người ta dụ dỗ, lại còn lo lắng nhớ thương. Cho nên cổ nhân từng nói phần lớn vưu vật trời sinh này, không yêu kỳ thân, tất yêu kỳ nhân, không yêu người ngoài tất yêu bản thân mình, kỳ thật là có đạo lý. Chết cô nương cả kinh giật mình nói, ai nha, cái người này, nhìn ngươi có vẻ thành thật, tướng mạo xấu xí, không thể tưởng được đối với nữ nhân còn có suy nghĩ lệch lạc như vậy, nhưng dường như, có thể. Đại khái cũng còn có vài phần đạo lý, ngươi đối nữ nhân thực sự biết rất rõ sao. Đinh Hạo ha hả cười nói, bổn phận thành thật thôi xin miễn. Nhưng ta như thế nào lại có tướng mạo xấu xí vậy? Nàng xem bên trong viện này, ai so với ta phong lưu tiêu sái hơn chứ? Tiểu cô nương tức giận nhướng mày, sáng giọng, không so ngươi với những người này, ngươi sao không đi so vị tần công tử vừa rồi chứ? Cái này, khu khu, nàng muốn ta tức chết sao? Ta không đề cập tới tần công tử à, chúng ta nên là chính mình thôi. Như đã nói vừa nãy, thích mỹ nữ mệt chết đi, thích tài nữ thực phiền, còn thích tài nữ xinh đẹp, thì chẳng phải là vừa phiền vừa mệt sao? Cho nên à, làm người phải tự biết mình ở đâu, nàng nói người thông minh giống như ta, sẽ tự đi tìm phiền phải sao? Ta chỉ là một quản sự nho nhỏ, muốn kết hôn thê tử, cũng chỉ lấy người có thể chịu khổ, một nữ nhân có thể tự lo cho mình được. Nga. Tiểu cô nương hai tay chắp sau lưng, chậm chậm đi qua đi lại trước mặt hắn, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hai tròng mắt hơi hơi dơ lên, trên mặt hiện lên vẻ nhộn nhạo, cười xấu xa nói, vậy ngươi về sau nếu ra tài bạc triệu thì sao? Ân. Nói xong cặp lông mi quyến rũ còn nhẹ nhàng nhíu nhíu. Đinh Hạo ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt chính khí, hiên ngang lẫm liệt nói, chẳng lẽ cô nương sẽ không nghe qua câu danh ngôn, quý chọn bạn, phú chọn thế sao? Tiểu cô nương khẽ gắt một hơi nói, ta nhổ vào. Ta chỉ biết, các ngươi là một lũ xú nam nhân A, hừ hừ. Không có một người nào tốt. Đinh Hạo thấy nàng tức giận nghiến răng, bộ dáng càng xinh đẹp, không khỏi cười ha ha. Tiểu cô nương này hoạt bát, sáng sủa, hơn nữa không có một chút tính tình được nuông chiều thái quá. Khi cùng nàng vui đùa, nàng cũng sẽ không tức giận, muốn nói nữ nhân bộ dạng xinh đẹp thật sự không tính là gì, tính tình đáng yêu mới được nhiều người thích, còn những nữ nhân tính tình nóng nảy thất thường, Đinh Hạo luôn luôn là kính nhi viễn chi. Tiểu cô nương này thực hiền hòa, cùng nàng nói chuyện phiếm thực làm cho người ta có một loại cảm giác như cây đón gió xuân a. Đinh Ngọc Lạc đi gặp Trình Lão Thái Quân sở hiến lễ vật, hắn không có việc gì làm, hiếm khi được gặp một tiểu nha đầu có thể thân thiện như vậy, sau này một người đi Phách Châu, một người đi Phủ Châu. Cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm, chỉ sợ cả đời cũng không có cơ hội gặp lại, cho nên Đinh Hạo rất quý trọng duyên phận khó có được này. Hắn thấy trong đình viện người đến người đi, quá mức ồn ào, liền hướng tiểu cô nương nói chuyện một chút, hai người đứng ở hành lang phơi nắng thái dương, sau đó cười hì hì nói, chúng ta làm sao lại thành ra toàn là xú nam nhân vậy, nam nhân có tiền phải đi học hư hỏng mà, đây chính là tử viết. Tiểu cô nương nhất thời trợn tròn một đôi mắt to, kinh ngạc kêu lên, không có khả năng, hắn nói khi nào. Đinh Hạo chỉ vào chính mình, rào rạt đắc ý nói, là Đinh Tử vừa mới viết. Ngươi là tên lừa gạt, tiểu cô nương vừa bực mình vừa buồn cười, nàng oán hận trừng mắt nhìn Đinh Hạo một cái nói, bất quá ngươi cũng không nói sai, nam nhân các ngươi à, thật đúng là có tiền liền đi học thói xấu. Đinh Hạo nghiêm trang, ra vẻ đạo mạo nói, Đinh Tử còn có câu tiếp theo phải viết, đó mới chính là vẽ rồng điểm mắt, nàng muốn nghe hay không? Tiểu cô nương nhịn cười nói, tốt, buồn cô nương chăm chú lắng nghe. Đinh Hạo hắc hắc cười nói, cái câu này chính là nữ nhân học cái xấu thì có tiền. Nói cho rõ coi, nữ nhân học cái xấu như thế nào? A, tiểu cô nương một đôi mắt to xoay tròn, đột nhiên tỉnh ngộ, hai má ngọc tức thì đỏ ửng, nàng khẽ gắt một hơi nói, ngươi nhà, thật sự là miệng chó không phun ra ngà voi. Đinh Hạo thở dài, lẩm bẩm nói, nếu miệng chó mà phun ra ngà voi, ta đây đã có thể phát tài rồi. Tiểu cô nương hừ nói, chờ ngươi giàu to rồi đi học thói xấu sao? Hắc hắc. Nàng sao biết ta hiện tại chính là người tốt? Nói không chừng trong chốc lát ta liền lừa gạt nàng đi xem tiểu kim ngư. Tiểu cô nương đang muốn hỏi một chút xem tiểu kim ngư còn có cái điển cố gì, thì thấy Bành lão quản gia đi ra, hướng về chỗ bậc thang họ vừa đứng, hướng xa xa tìm kiếm, không thấy được thân ảnh Đinh Hạo, vừa muốn hô lớn ầm ĩ, nhưng ánh mắt vừa thu lại nhìn thấy hắn đang đứng ở hành lang hạ, cùng một vị hắc y cô nương trò chuyện cả ngày, liền hô, Hạo ca nhi, lão phu nhân cho mời. Đinh Hạo nghe xong tiếc nuối nhìn vị chết cô nương kia nói, hôm nay cùng với cô nương trò chuyện với nhau, tại hạ phi thường khoái trá, chỉ mong nàng và ta còn có cơ hội gặp lại. Ân cô nương nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn hắn chạy đi, đống nhiên gọi to một tiếng, uy. Đinh Hạo đã bước lên bậc thang, nghe tiếng quay đầu lại, tiểu cô nương rực rỡ cười, dương giọng nói, ngươi nếu ngoài cái miệng ăn nói bậy bạn, còn có một thân bản lĩnh thật sự như trong lời nói, thì ngươi nhất định sẽ không còn là hạ nhân lâu nữa đâu. Cảm ơn lời chúc của cô nương, Đinh Hạo chắp tay, theo Bành quản gia đi vào trong sảnh, chiếc cô nương đứng ở hành lang hạ chắp hai tay sau lưng, nhìn bóng dáng hắn, mỉm cười. Quyền 2, Tiểu Hà Sơn Trấn chương 47, Chính gia tư nhân ấu nhi viện. Đinh Hạo theo Bành lão quản gia vào bên trong, trên đường đi thầm quan sát mọi nơi, chỉ cảm thấy nơi đây nhất đỉnh, chỗ kia nhất cát, bố trí đan sen rất phù hợp, ung dung mà hào phóng. Lúc trước từ Tây Sương Sườn Viện đi qua khu nhà ở, quả thật không nhìn ra khí độ như vậy. Nơi này là nơi ở của Trình phủ nữ quyến, bình thường không thấy có khách lạ, hôm nay Trình Lao Thái quân đại thọ, mới mở cửa cho khách vào, khu nhà ở phía sau cũng mở rộng cửa, khách đến mừng thọ, tham viếng, tỷ nữ đi lại như nước chảy, trông mười phần náo nhiệt. Đinh Hạo trên đường đi, một mạch nghị săn trong đầu cách đường biến, nghĩ đến cách đưa quả thọ chúc Lao Thái Thái, sau đó nói như thế nào để Lao Thái Thái xem mấy màn biểu diễn do chính mình tạo ra, chính yếu chính là, vị tiểu tổ tông kia thích thì như thế nào, không thích thì như thế nào. Trên đường túi đầu tính toán mọi sự cho thật tốt, nhưng đến khi vào đại sảnh, Bành quản gia nói một câu, Lão phu nhân, Đinh Tiểu Ca Nhi tới rồi. Đinh Hạo mới ngẩng đầu, nhưng không khỏi hoảng sợ, cơ hồ các ý tưởng tính toán hay ho toàn bộ mất hết. Ôi! Một phòng đầy người, đàn thư rụt rè, hương khí phun mũi, thiếu chút nữa làm hắn té xỉu. Đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đều ăn mặc hoa mỹ, là một đám đông các phu nhân, tiểu thư. Những phu nhân, tiểu thư của các quan lớn, một đám đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn, trong phòng lúc này trừ Bành lão đầu, chỉ có mình hắn là đàn ông, Đinh Hạo khí thế vừa mới lên được một chút liền tức khắc suy yếu đi ba phần. Đinh Hạo ra mắt Lão Thái quân. Đinh Hạo hơi hơi dương mắt, thấy Trình Lão Thái thái y phục hoa văn đồng tiền, trường bào vẽ tùng hạc, nhân tiện nói, Đinh Hạo chúc người thọ tựa nhật nguyệt, trường xuân như hạ tùng. Ha ha ha, tốt tốt lắm, Lão Thái thái tự mình đi tới nâng Đinh Hạo dậy, vẻ mặt tươi cười nói, Lão nghe Đinh tiểu thư nói, Tiểu Ca Nhi làm cho phú quý nhà ta chút đồ chơi kỳ lạ sao? Thật đúng là làm khó ngươi, phú quý nhà ta thật sự không có bạn chơi đùa, lão bà tử ta suốt ngày phải đi theo dỗ dành nó, thế mà tiểu tổ tông này còn không cao hứng cho, ngươi tạo ra thứ đồ chơi gì có thể làm nó thích vậy? Đinh Hạo nhìn Đinh Ngọc Lạc bên cạnh Trình Lão Thái quân đang lộ vẻ khẩn trương, có chút tự tin mỉm cười nói, Lão Thái quân yên tâm, tiểu công tử nhất định sẽ thích. Tốt lắm, thực làm ngươi nhọc tâm rồi, lão bà tử sẽ ghi tạc trong lòng. Trình Lão Thái quân cười đến rách cả miệng, hướng về phía vài vị quan viên phu nhân giới thiệu nói, vị này là Hạo Ca Nhi, chính là tráng sĩ đã cứu phú quý nhà ta trở về, đại gia Hỏa Nhi cũng đã tới gặp mặt đấy. Đám quan phu nhân, quan tiểu thư phụ họa theo Lão Thái thái, đều hướng Đinh Hạo chào hỏi, oanh thanh yến ngữ, làm cho đầu óc Đinh Hạo tròn váng, vội hướng mọi người đáp lễ, rồi hướng Trình Lão Thái thái nói, Lão Thái quân, lúc này yến hội còn chưa bắt đầu, Lão Thái quân có thể tranh thủ đến xem tiểu dân tạo ra món đồ chơi này ra sao không? Trình Lão Thái quân coi tôn tử, cháu trai, bảo bối trở thành con ngươi trên mắt, chỉ cần là chuyện của nó, thì phải là chuyện lớn bằng ông trời, lập tức nhận lời, hào hứng bừng bừng quay người lại nói, Diễm Diễm, nhanh đi ôm phú quý đến đây, cho nó cũng nhìn một chút. Đinh Hạo lúc này mới phát hiện Đường đại tiểu thư đang đứng ở bên Trình Lão Thái quân, đang hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc Đinh Hạo vẫn không thèm để ý đến nàng, sau khi lãng phí rất nhiều ánh mắt sát thương mà chẳng được gì, nghe thấy Trình Lão Thái quân phân phó. Nàng mới không tình nguyện mà đáp ứng một tiếng rời đi. Chỉ chốc lát sau, Đường Diễm Diễm ôm Trình tiểu công tử đội mũ hổ, mặc quần áo sặc sỡ, gọn gàng mang theo vẻ mặt không tình nguyện đi đến, tiểu tử kia trừng đôi mắt to đen lung liếng, kinh ngạc nhìn một phòng đầy nữ nhân, lại thấy Đinh Hạo, nó yên lặng xem xét một lát, sau đó nhảy nhót, miệng nhỏ nhắn nhuận cười, hai tay răng ra, cái mông nhỏ ra sức dễ rửa trong lòng Đường Diễm Diễm, đòi nàng phải cho Đinh Hạo ôm nó. Trình Lão Thái quân ngạc nhiên mà cười nói, phú quý nhà ta cùng Hạo Ca Nhi thật có duyên, vừa thấy ngươi là vui mừng thực sự, xem ra nó cũng biết ngươi là đại ân nhân của nó mà. Đinh Hạo cười thầm, tiểu gia hỏa này chẳng qua là thích làm cho chính mình giống như quả bóng da bị đá qua đá lại thôi, chính gia nhân ai dám cùng nó chơi trò chơi như vậy, bất quá lại làm Trình Lão Thái quân hiểu lầm, hắn cũng không dám nói ra. Đinh Hạo cười đáp ứng một tiếng, Vành quản gia liền đi trước dẫn đường, dẫn bọn họ tới Tây Khóa Viện, các vị quan thân phu nhân trong lòng tò mò, đều cùng đi theo họ. Trình gia nhà cửa rất lớn, mỗi gian phòng ở diện tích đều không nhỏ, Tây Khóa Viện này lại vốn không phải là phòng ở, Đinh Hạo trước khi đến đã đem các đồ vật cần thiết bố trí ở bên trong, cùng Bành quản gia làm một phen chuẩn bị, lúc này đẩy cửa đi vào, liền thấy đại sảnh rộng lớn đã biến thành chỗ vui chơi của trẻ em. Trên mặt đất được trải bằng một loại cỏ mềm mại, phía trên bày các loại đồ chơi, đại loại như thang trượt, mê cung, cầu gỗ, ngựa gỗ, đu quay 12 cầm tinh, tất cả đều được vẽ hoặc chế tác các loại động tác đáng yêu trông rất sống động, hơn nữa phía trên được sơn các loại màu sắc sặc sỡ. Nhỏ thì có các món đồ chơi như là con mèo nhỏ, con chó nhỏ, con thỏ nhỏ, một số loại động vật nhỏ lông xù khác, còn có vài loại thực vật lớn như cây táo, cây đào, cây lê. Đều được sắp đặt ngăn nắp, còn có một con lật đật cao tương đương với một tiểu hài đồng dáng điệu thơ ngây khả ái, trên mặt mang theo nét cười rạng rỡ, một bên còn có cây búa, cái xẻng làm bằng gỗ, cùng những đồ chơi mang theo dáng dấp cuộc sống hàng ngày khác. Lão Thái Thái giật mình nhìn trong phòng xuất hiện các đồ vật quái mô quái dạng. Nhìn sơ qua cũng thấy cảm giác kỳ lạ, nhất thời há to miệng nói không ra lời, phía sau nàng các phu nhân cũng đều hai mặt dò xét, nhỏ to bàn tán. Đinh Ngọc Lạc không khỏi lo lắng nhìn về phía Đinh Hạo, thấp giọng nói, áng ốc. Đinh Hạo mỉm cười lắc đầu, nói nhỏ nói, nàng yên tâm. Hắn đương nhiên nắm chắc 10 phần, mấy thứ này đều đã trải qua thực tiễn kiểm nghiệm qua, rất lâu sau này cho dù là bông hoa nhỏ của Tổ quốc, hay là tiểu thái dương trong nhà, không có đứa nhỏ nào lại không thích mấy món đồ chơi đó. Trình Phú Quý sao có thể ngoại lệ? Trừ phi nó cũng là người xuyên Việt tới, hơn nữa kiếp trước đã là một người lớn, nó có thể sao? Trình Phú Quý nhìn không chớp mắt, nó dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo từng kiện đồ chơi kiểu dáng mới lạ, mỗi lần nhìn qua một đồ chơi màu sắc sặc sỡ, miệng lại càng há to hơn, một đạo nước miếng trong suốt theo khóe miệng chảy xuống, đọng cả trên vạt áo trước ngực nó. Sau đó thằng bé không dằn nổi nữa mà gắng sức dùng cái chân phải béo mũm đạp đạp muốn nhảy xuống mà đi đến. Đường Diễm Diễm không rõ những vật này như thế nào lại có ma lực lớn như vậy, tuy nói. Kỳ thật nàng cũng muốn thử xem, tỉ như đu quay 12 cầm tinh kia. Trình Phú Quý đi được vài bước, liền kêu lên cặc cặc, tập tễnh bước chân chạy tới, sờ sờ cái này, chạm chạm cái kia, đánh lén con chó nhỏ lông xù một cái, sau đó quay mông bỏ chạy, đến khi vấp ngã một cái xuống đất, Trình Lao Thái Quân một trận khẩn trương, sợ tôn tử khóc lớn, nhưng ngược lại nó ngồi ở đằng kia nở nụ cười khanh khách. Bộ dáng thơ ngây đáng yêu làm cho toàn bộ nữ nhân trong phòng đều bật cười. Đinh Hạo mỉm cười đi qua đi, ôm lấy thằng bé, bỏ nó vào sơn động giả trông như thông đạo hình vòm, nói vài câu, tiểu tử kia quả thực thông minh, lập tức liền hiểu được Đinh Hạo muốn cùng nó muốn chơi trò trốn tìm, liền hưng chí bừng bừng chạy đi. Bởi vì sợ tiểu hài tử sợ hãi, sơn động này đều thiết kế thành mỗi đoạn ngắn liền trang bị thêm một đạo hàng rào chắn, căn bản không thể giấu cả người. Trình Phú Quý đầu chui ở trong sơn động. Nhưng cái tiểu nông mặc quần yếm lại lộ ở bên ngoài sơn động, điển hình của dấu đầu lòi đuôi, làm cho một đám phụ nhân cười đến ngã tới ngã lui. Rất nhiều phu nhân nhà có ấu tử đều vui sướng hướng về phía Đinh Ngọc Lạc hỏi thăm thợ thủ công nào đã chế tác các món đồ chơi này, xem ra chuẩn bị sau khi TR. Ở về làm theo vài món như vậy. Trình Lao Thái Quân thấy tôn tử cao hứng, vui mừng cười híp cả mắt, Đinh Hạo mang theo Trình Phú Quý, mỗi món đồ chơi mới lạ đều thử một chút. Đồng thời cũng đem phương pháp sử dụng biểu diễn cho Trình Lao Thái Quân xem. Những món đồ chơi này chẳng những sắc thái diễm lệ, hơn nữa được làm tinh tế, tất cả các góc cạnh, gờ giáp đều được mài cuốn hết, những nơi dễ dàng va chạm còn được bọc bằng da, cũng không sợ tiểu công tử bị thương. Đinh Hạo cùng Trình Phú Quý ở trong phòng chơi được khoảng nửa canh giờ, Trình Phu Nhân vội vàng tới rồi nói, mẹ, khách nhân đều đã đến đông đủ, đang chờ cho người tới để kính rượu chúc thọ đấy. Nói xong. Nàng kinh ngạc nhìn thấy trong phòng toàn các món đồ chơi mới mẹ chưa bao giờ gặp qua cùng đứa con đang vui vẻ không dứt. Nga, cháu ngoan, đi với bà nội một lát, chút nữa lại về chơi tiếp. Trình Lao Thái Quân muốn lừa tôn tử, Trình Phú Quý thấy bà nội muốn dẫn hắn ra ngoài, hắn đang cưỡi trên ngựa gỗ liền lập tức ôm chặt lấy cổ ngựa sống chết cũng không chịu đi, gào khóc cầm lên, Trình Lao Thái Quân thấy thế thì rất luống cuống, vội nói, được được, để nó ở chỗ này chơi đi, người đâu, trông chừng nó thật tốt. Đừng để cho thằng bé bị va chạm gì. Trình phu nhân nghe xong vội hỏi, mẹ à, vậy sao được, thằng bé là cháu trai của người, lát nữa còn phải dập đầu mừng thọ người nữa mà. Hải, hai tử còn nhỏ như vậy thì hiểu được gì. Để cho nó chơi tiếp đi, không cần nó lại, không cần nó lại, chúng ta đi thôi, đi thôi. Mọi người nghe xong đều theo lão thọ tinh đi ra, trong phòng chỉ để lại bốn thị tỷ chiếu cố Trình Phú Quý đang vui chơi. Đinh Hạo đi theo lão thọ tinh vào phòng chính tiếp nhận chúc mừng của khách quý, và những người muốn dâng lên lễ vật mừng thọ, vì phần lớn nữ tân đều có phu phụ, chồng, cùng đi, không cần các nàng xuất đầu lộ diện, liền được dẫn trở về bên trong, chỉ có Đinh Ngọc Lạc là người đến chúc thọ, lát nữa phải dâng tặng lễ vật mừng thọ, nên cũng theo hướng phòng chính đi tới. Trình phu nhân ở phía trước giúp đỡ Trình Lao Thái Quân, Đinh Ngọc Lạc cùng Đường Đại Tiểu Thư sóng vai đi sau, Đinh Hạo do dự một chút, vốn định đi chậm một chút tạo khoảng cách. Rồi quay về phía ngoài phòng chờ đợi. phòng chính là nơi khách quý tập hợp, thân phận của hắn không thể tới, không ngờ Trình Lao Thái Quân lại quay đầu thấy, thấy hắn phải rời đi, vội vàng vây tay nói, đến đây, Hạo Ca Nhi, đi theo Lao Thân, đi hướng bên này.